viết tại sách mới trước đó. Sách mới mở, cùng huynh đệ bọn tỷ muội báo cáo một tiếng hay là cần thiết. Ngày 1 tháng 6 là cái ngày lễ, ở chỗ này, chúc phúc mọi người 61 khoái hoạt. Hắc hắc. Liên lấy bản này sách mới, làm ta trước cho các huynh đệ tỷ muội ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật đi. Thật nhiều người hỏi ta, tại sao muốn tại 611 ngày này phát sách? Đáp án này đi, nói như thế nào đây, rất dễ giải thích, nhưng thật muốn tinh tế giải thích, cũng có một đoạn tâm lý lịch trình a. Mỗi người, tại nội tâm của mình bên trong, đều sẽ bảo lưu lấy viên kia tính trẻ con. Mặc kệ là 60 lão nhân, hay là tráng niên hán tử, lại hoặc là thanh niên thời kỳ, bất luận nam nữ. Dù sao, trong đời, tốt đẹp nhất, cũng đơn thuần nhất, cũng vui sướng nhất những năm tháng ấy, chính là chúng ta tuổi thơ. Tuổi thơ tuyến nguyệt, trẻ sơ sinh tính trẻ con. Đã từng có người nói qua, chỉ cần còn có ngộng, còn có thể nằm mơ, tính trẻ con vẫn tồn tại. Ngộng. Võ hiệp, là người trưởng thành chuyện cổ tích. Huyền huyễn võ hiệp, cũng đồng dạng là tất cả chúng ta chuyện cổ tích. Mặc dù chúng ta tại trong hiện thực, cũng không thể làm đến di sơn đảo hải, cũng không thể làm đến khoai y ân cửu, nhưng cũng không đại biểu, tại chúng ta trong tưởng tượng, liền làm không được. Tại tiểu thuyết trong thế giới này, có thể. Đây cũng là chúng ta ngộng. Ta cũng có ta ngộng, ta cũng có ta tính trẻ con. Phong Lăng năm nay niên kỷ cũng không nhỏ. Có đôi khi, nhìn xem tóc của mình đều có một loại không quen biết cảm giác, 8 năm trước, mới vào văn học mạng vòng, hay là tóc đen đầy đầu. Đi theo ta cùng nhau đi tới các huynh đệ tỷ muội đều biết, khi đó ta đánh chữ chậm, thậm chí nói sẽ không đánh chữ, chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đến chồng, cho nên, một ngày ít nhất 6.000 chữ, thậm chí hơn 1 vạn chữ đổi mới, cần đại lượng thời gian. Viết Lăng Thiên truyền thuyết quyển sách kia thời điểm, ta viết bao lâu, liền suốt đêm bao lâu. Khi đó, là gõ chữ chậm dẫn đến. Viết đến dị thế tà quân thời điểm. Thành tích có khởi sắc, dạ tâm cũng liền càng lớn, nhưng, có thể trèo chống phần này dạ tâm, cũng chỉ có càng thêm liều mạng cố gắng, mới có thể để cho dạ tâm của mình đi càng xa, mộng đẹp cũng mới có thể có thành tựu thật hy vọng. Khi đó nghèo, liền một chữ, liều. Khi mỹ xạ đủ đó liền muốn, người người đều có một cái mạng, người người đều muốn dùng cái mạng này đi đọ sức một cái tương lai, vấn đề là, rất nhiều người không dám liều mạng, nhưng là ta dám. Cho nên, liều. Một mức tiếp tục đấu. Người cùng ta đánh vân số. Ta cùng ngươi tốn thời gian, ta số lượng từ tốc độ không đấu lại, dùng gấp đôi thời gian để đền bù có được hay không? Ngươi cùng ta liều thời gian, ta cùng ngươi liều số trời, ngươi một ngày viết 8 giờ, ta liên tục 2 ngày viết 16 giờ có đủ hay không? Ngươi cũng đi theo ta tiết tấu đến, như vậy ta liền cùng ngươi liều mạng. Ta liên tục 1 tháng đi liều, liên tục 3 tháng đi liều, liên tục nửa năm đi liều, liên tục 1 năm đi liều, liên tục nhiều năm đi liều. Nói tóm lại, đầu này huyết lộ, ta nhất định phải giết ra đến. Dị thế tà quân hơn 400 vạn chữ, viết 1 năm 4 tháng viết xong, trên cơ bản, trừ bỏ lên giá trước công chúng bên ngoài, mỗi ngày đều là bộc phát. Dị thế tà quân, suốt đêm gõ chữ, 1 năm. Viết xong dị thế tà quân đằng sau, ta phát hiện, trên đầu của mình, lấm ta lấm tấm xuất hiện tóc trắng, khi đó, ta soi vào gương nổ. Sau đó là ngạo thế cựu trọng thiên. Khi đó vốn định chậm dần tiết tấu nghỉ ngơi một chút, bởi vì quá mệt mỏi. Thân thể cũng nhịn không được. Nhưng là, mọi người đều biết. Ngạo thế quyển sách này bắt đầu thành tích cũng không tốt. Ta không muốn để cho chính mình thành tích quá kém, không muốn vừa mới hợp lại thành tích lại trở xuống đi, nhưng là thành tích không tốt, làm sao bây giờ? Cho nên, không có cách, cắn răng một cái, tiếp tục liều. Một đường theo ta đi tới các huynh đệ tỉ muội, hẳn còn nhớ thời điểm đó điên cuồng, từ ngạo thế lên giá bắt đầu mãi cho đến ngạo thế 850 vạn chữ kết thúc, thời gian hơn 3 năm, 40 tháng, liên tục bộc phát, ít nhất có 30 tháng. Cái này liên tục bộc phát, trên cơ bản liền cần liên tục thức đêm, liên tục suốt đêm. Loại cường độ này, để cho ta thân thể triệt để tiêu hao. Nạo thế viết xong đằng sau, ta phát hiện, tóc của mình, chậm nhìn một nửa. Lúc ra cửa, vậy mà cần nhuộm tóc. Lăng Thiên, Tà Quân, Nạo thế, 3 quyển sách, cuối cùng 6 năm, 6 năm bên trong, cơ bản tương đương suốt đêm viết 5 năm. Mệt không? Mệt mỏi. Nhưng là, thỏa mãn sao? Thỏa mãn. Hết thảy, chỉ vì trong lòng không phục. Chỉ vì, lão tử không phục. Người người đều có một cái mạng, dựa vào cái gì? Ta cái mạng này liền không thể liều đi ra ta một cái huy hoàng tương lai. Cho nên, liều. Liều chết, là mệnh. Liều không chết, liều lên đi, là vận. Thường xuyên nghe được, nhìn thấy, có người đang nói, Phong Lăng Thiên Hạ, vận khí tốt. Phong Lăng Thiên Hạ nghe lời, Phong Lăng Thiên Hạ làm sao làm sao. Phong Lăng nước, Phong Lăng quá nhiều nước, Phong Lăng ngoại trừ viết huynh đệ gì cũng không biết viết. Phong Lăng liền dựa vào lấy vài câu vẻ. Phong Lăng làm sao tính sao. Nói tóm lại, người này chính là cái gì bản sự không có. Chính là gặp vận may. Nhưng là, liền xem như gặp may mắn, nếu là không có 6 năm liều mạng, 5 năm suốt đêm, loại này vận, ta có thể hay không lưu được. Liền xem như nước, hơn 7 năm thời gian tới hơn 2.000 vạn chữ, bình quân 1 ngày 1 vạn chữ, phần này vất vả, không gõ chữ người có thể hay không trải nghiệm. Sau đó là Thiên Vực Thương Khung, quyển sách này, ta cũng rất nghiêm túc tại viết, nhưng là, phải thừa nhận một chút, thân thể không chịu nổi. Mặc dù cũng có bộc phát, nhưng là thời gian nghỉ ngơi nhiều. Viết xong thiên vực, ta phát hiện, tóc của mình đã trợn nhìn hơn phân nửa. Có 2/3. Nhưng là ta một mực có tiếc nuối trong lòng. Bởi vì, mặc kệ là Lăng Thiên, hoặc là Tà Quân, hoặc là Ngạo Thế, hoặc là thiên vực, đều không phải là ta đỉnh phong, đều tồn tại rất rất nhiều khuyết điểm. Có đôi khi, ta quay đầu lại nhìn chính mình viết sách, thường xuyên thở dài, năm đó viết quá nhanh, rất nhiều thứ, chợt lóe lên, nếu để cho ta một lần nữa viết, khẳng định sẽ viết càng đặc sắc. Ta Y Y Nguyên có ngộng. Ta Y Y Nguyên muốn, viết ra chính mình muốn nhất viết đồ vật, ta Y Y Nguyên cho rằng, mình còn có tiềm lực vô cùng không có đào móc. Ta Y Y Nguyên cho rằng, ta còn có thể chiến. Ta không thể đảm bảo, mỗi một quyển sách, đều có thể siêu việt bên trên một bản, nhưng ta một mực tại không ngừng cố gắng, ta muốn viết ra một bản, chính ta đều cho rằng kinh điển sách. Cho nên, hiện tại, ta đến rồi. Sách mới, lại một lần nữa kính dâng ở trước mặt mọi người. Phong gia tử đệ, tái chiến giang hồ. Phong Lăng thiên hạ, đã ở đây. Tốt hay là không tốt, chờ đợi mọi người bình phán, lần này, ta sẽ dốc hết toàn lực, đến chế tạo quyển sách này. Mà lại, ta cũng hy vọng, các huynh đệ tỷ muội cùng ta cùng một chỗ chế tạo, nếu là phát hiện văn bên trong sai lầm, hy vọng mọi người kịp thời nói ra, để cho ta có sửa lại cơ hội của bọn nó. Sách mới, ta là Chí Tôn. Hôm nay tuyên bố. Sách mới xuất phát, vô cùng cần thiết các huynh đệ tỷ muội duy trì. Sách mới, tựa như một cái trẻ con yếu hài đồng, cần các huynh đệ tỷ muội đến đỡ lấy, đi đến đoạn đường. Các ngươi mỗi một cái cơ lắc, mỗi một tấm phiếu đề cử, đều chính là ta hăm hở tiến lên động lực. Có rất nhiều huynh đệ ưa thích nuôi sách, bao nhiêu vạn chữ bên trong là nhìn chưa đủ nghiền. Nhưng ta muốn thỉnh cầu mọi người, sách mới cần một phần trưởng thành thổ nhưỡng. Sách mới thành tích quyết định bởi tại mọi người trong tay, đều tại nuôi sách mà nói, sách mới không cách nào trưởng thành đến mấy chục vạn, mấy trăm vạn chữ. Nào thế năm đó thành tích kém, ta đang liều mạng đuổi tiến độ, mai cho đến hồi lâu sau, mới nghe được rất nhiều huynh đệ nói, kỳ thật khi đó cũng không phải là không thích quyển sách này, mà là bởi vì rất ưa thích, cho nên muốn tích lũy nhiều cùng một chỗ nhìn. Ít, sợ nhìn chưa đủ nghiền. Có chút các huynh đệ tỷ muội vì chống cự loại dụ hoặc này, thậm chí đem sách từ giá sách gỡ ra. Có trời mới biết coi ta nhìn thấy bọn hắn nói như vậy thời điểm, trong lòng là như thế nào sụp đổ. Bởi vì, lúc ấy thành tích quá kém, ta kém một chút cũng quá dám quyển sách kia. Một đầu mồ hôi. Cho nên ta xin nhờ mọi người, nếu là quyển sách này, còn nhìn nổi đi, ta hy vọng chúng ta có thể cộng đồng, một đường đi tới, một đường chế tạo ra, chúng ta huy hoàng. Ta khát vọng, đoạn đường này mưa gió, chúng ta tới cộng đồng vượt qua. Sách mới khởi hành. Ta hy vọng các huynh đệ tỷ muội, tại sách mới giao diện, lưu lại tên của mình. Để cho ta xem lại các ngươi, để cho ta không cần cô độc. Cuối cùng, chúc phúc mọi người, ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt. Nói cho cùng, ta luôn luôn cảm giác, chính mình hay là một cái không có lớn lên hài tử, dù sao, vừa trăng tròn mới 1.3 vạn trời ạ. Cuối cùng của cuối cùng, mỗi ngày đều không nên quên, tặng phiếu đề cử A3. Phong Lăng thiên hạ tại năm 2017 ngày mùng ngày 1 tháng 6. Phần đệm. Thiên huyền đại lục. Một cái đại lục thần kỳ. Thiên huyền đại lục có vô tận chi sâm, không biết nó rộng, có vô tận hải, không biết thật sâu, có vô tận huyền thú, vô thượng núi cao. Thiên huyền đại lục, không biết nó rộng, không biết to lớn. Nghe đồn, nào đó một vị thiên địa chúa tể, chính là từ thiên huyền đại lục tiền thân phi thăng mà đi. Tại thiên huyền đại lục phương đông, chính là trong toàn bộ thiên huyền đại lục, cực kỳ có nhất trật tự thế giới, bảy phương bá quyền, ở giữa năm nước thế chân vạc, mặc dù chiến loạn không ngừng, nhưng, tại riêng phần mình chi hạ, bách tính cũng coi là an cư lạc nghiệp. Đông huyền đế quốc, đại nguyên đế quốc, ngọc đường đế quốc, thiên tứ đế quốc, tử u đế quốc. Cố sự, liền từ thiên huyền đại lục phương đông ngọc đường đế quốc bắt đầu. Truyền thuyết cổ xưa, cựu tôn thành, giang sơn cố, thiên thu nghiệp, vạn thế cơ. Trong truyền thuyết, có thần kỳ cựu thiên đại trận, chính là tinh túc trên trời cùng đại đạo nguyện lực, theo tinh thần chuyển động, nhật nguyệt luân hồi, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Chỉ cần rơi xuống, liền có thể tạo nên 9 cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Chỉ cần phù hợp cựu thiên đại trận điều kiện, liền có thể thu hoạch được truyền thừa thần bí, đạt được vượt qua thế gian huyền bí lực lượng. Mà cựu tôn thành hình, liền có thể đẩy mạnh quốc vận. Nói một cách khác, bất kỳ quốc gia nào, chỉ cần có được cựu thiên trận, liền có thể trở thành đại lục bá chủ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tồn tại ở truyền thuyết. Một mực đến ngày đó, tinh không vật lý, mặt trời chói chang vào lúc giữa trưa. Đột nhiên, toàn bộ thế giới hoàn toàn hóa thành một vùng tăm tối. Ngẩng đầu liền thấy lấp lóe đầy trời tinh thần. Mà 9 đạo ánh sáng sáng tỏ hoa, liền từ trong bầu trời đêm mang theo thật dài rắt đuôi, rơi xuống. Rơi vào Ngọc Đường Đế quốc. Cửu Thiên trận rơi, Cửu Tôn sắp thành, Ngọc Đường Đế quốc sắp vĩnh bá thiên hạ. Chuyện này làm cho cả Ngọc Đường Đế quốc thành mục tiêu công kích. Đại lục quần hùng khủng hoảng. Liên miên chiến tranh hạo kiếp, tùy theo giáng lâm. Ngọc Đường Đế quốc chỗ ở trong Đông Đại lục ở giữa vị trí, Bắc Cự Thiên Tứ, Nam Cản Đại Nguyên, Tây Tiếp Tử U, Đông Lân Cận Đông Huyền, Đông Bắc Tây Bắc riêng phần mình là Mênh Mông Thảo Nguyên, Vô Ngần Sa Mạc, Thảo Nguyên bộ tộc nhiều như sao trời, tây nam đông nam chính là Nam Hoang bộ lạc, cũng là nhân cường mã tráng. Ngọc Đường Đế quốc trong nháy mắt này, cơ hồ là tám mặt thụ địch. Nhưng Ngọc Đường Đế quốc cũng không có khuất phục, không tiếc bất cứ giá nào, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, luân phiên huyết chiến, thà rằng nước mất nhà tan, cũng tuyệt đối không đồng ý giao ra Cửu Thiên trận. Mà Cửu Tôn cũng ngay tại từ thành hình. Từ lúc mới bắt đầu ba người, riêng phần mình thu được thổ thủy hỏa năng lực, mai cho đến dần dần phát triển đến 5 người, 6 người, 8 người. Rốt cục tại 3 năm trước đây, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi Huyết Vân Cửu Tôn rốt cục thành hình. 9 cái người thần bí, thành Ngọc Đường Đế quốc cường đại nhất thần hộ mệnh. Đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Không có ai biết bọn hắn họ gì kêu cái gì, cũng không ai biết bọn hắn dung mạo ra sao, càng không có người biết ra thế của bọn hắn bối cảnh. Hết thảy đều tại trong thần bí. Vì giữ bí mật, thậm chí ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không biết Cửu Tôn chân chính thân phận. Cửu Tôn thực lực càng ngày càng cường đại, uy chấn thiên hạ. Nhưng ngay lúc 1 năm trước, Cửu Tôn bí mật xuất động, đi chấp hành một hạng nhiệm vụ thời điểm, chẳng biết tại sao, tin tức tiết lộ, các quốc gia thế lực khắp nơi hội tụ mấy vạn lực lượng tinh nhuệ, xuất động vô số cao thủ, mang theo vô số cao giai huyền thú, mai phục tại con đường phải đi qua Thiên Huyền Nhai, chặn giết Cửu Tôn. Trận chiến kia, đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Cửu Tôn toàn quân bị diệt, không có bất kỳ người nào còn sống. Ngay cả toàn bộ Thiên Huyền Nhai đều bị hoanh thành một mảnh loạn thạch phế tích. Nghe nói tin tức này đằng sau, Ngọc Đường Đế quốc hoàng đế bệ hạ tại chỗ thổ huyết hôn mê bất tỉnh. Quân đội Lao Nguyên Soái Thu Kiếm Hàn ngửa mặt lên trời té ngã, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Tại Cửu Tôn hy sinh cùng ngày, Cửu Thiên đại trận kia mặc dù vẫn tồn tại tại trong Ngọc Đường Đế quốc Cửu Tôn phủ, nhưng lại lập tức toàn diện phong cấm. Một mảnh nồng đậm xương trắng bao phủ toàn bộ Cửu Tôn phủ, không có bất kỳ người nào có thể tiến vào. Hóa thành một mảnh khu vực thần bí. Ngọc Đường Đế quốc từng ôm vạn phần hy vọng, mời được Thiên Huyền Đại Lục võ học tầng chót nhất một vị đại tông sư đến đây, nhưng đối mặt Cửu Thiên trận, đại tông sư cũng bất lực, nếm thử cưỡng ép tiến vào, lại bị phản vệ, hấp hối. Theo Cửu Tôn vẫn lạc, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục loạn thế, rốt cục đến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, tình nghĩa huynh đệ chớ luận rượu, nam nhi hành thế tất rút đao. Ta thích động não, ta thích trí tuệ giải quyết sự tình, nhưng khi ta dùng sức mạnh có thể giải quyết một sự kiện thời điểm, ta xưa nay không động não. Vân Dương trích lời. Tình nghĩa huynh đệ chớ luận rượu, nam nhi hành thế tất rút đao. Vân Dương ung dung ngâm nga một câu, nâng chén hướng về không trung kính một chút, một chén đỏ thẫm như máu rượu rơi vào trong bụng. Ánh mắt đen thui u lánh sâu. Hắn một thân áo bào màu tím sẫm, lẳng lặng lười biếng ngồi tại trên ghế trong đình viện dưới kệ thiên lan hoa, hắn ánh mắt tựa hồ là rơi vào trên thiên lan hoa che đậy nửa cái sân nhỏ kia, nhưng lại tựa như là xuyên thấu thế giới này không gian, rơi vào một vị diện khác. Hắn ngũ quan tựa như là tạo hình tỉ mỉ ngọc khí, giống như con không phải con tinh xảo lông mày. Đen kịt thâm thúy con mắt, tựa như hai cái không thể gặp ngọn nguồn đầm sâu, không tính rất rõ ràng mắt hai mí, thẳng tắp còn có chút hơi vành mũi, tiểu xảo mà không tệ không dày bờ môi, không nói lời nào thời điểm, tựa như một đóa sắc hoa hồng nở rộ. Mặt của hắn, tựa như nguyên một khối đẹp đẽ không tì vết mỹ ngọc, tóc dài màu đen trên đầu tùy ý sắn một chút, sợi tóc tung bay ở gương mặt hai bên, tung bay ở sau đầu. Theo gió mát hiu hiu, có một loại siêu thoát hồng trần tiêu sái, có một loại di thế nhân gian cô độc. Cả khuôn mặt, lộ ra một loại nữ tử đồng dạng tú mỹ. Thậm chí nói trên đời này 9 thành 9 trở lên nữ tử tin tưởng cũng sẽ không có hắn ngũ quan đẹp đẽ như vậy, nhưng như vậy tú mỹ ngũ quan ghé vào trên mặt của hắn lại cho người ta một loại thanh lãnh mà túc sát cảm giác, như là trên đám mây một tôn băng lãnh thần linh đối với nhân gian tất cả thăng trầm đều khinh thường một chú ý. Mặc dù thân thể có chút gầy gò, sắc mặt cũng hơi nghi ngờ tái nhợt, nhưng lại càng thêm một phần u buồn kỳ lạ mị lực. Vân Dương giống như rất ưa thích câu nói này, nhịn không được lại nói một lần: tình nghĩa huynh đệ chớ luận rượu, nam nhi hành thế tất rút đao. Nói xong, lại là nâng chén hướng về hư không kính một chút, tựa hồ đang mời người nào, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trên mặt của hắn, lộ ra một vòng thâm trầm thương cảm, đáy mắt chỗ sâu, lướt qua một mảnh thâm thúy đau đớn. Giờ khắc này, ánh mắt đột nhiên trở nên lưới đao đồng dạng lăng lệ. Loại lăng lệ này chợt lóe lên, nhưng hắn trước mắt vài đóa nở rộ chính diễm thiên lan hoa, đột nhiên run run rẩy rẩy một chút, thản nhiên bay xuống, còn chưa rơi xuống đất, đã khô héo. Lăng lệ đằng sau, Vân Dương ánh mắt trong nháy mắt lại có chút tạm đạm. Tu vi của mình không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Có rất nhiều sự tình chờ lấy chính mình đi làm, nhưng một thân tu vi lại là giọt nước không dư thừa. Sau lưng tiếng bước chân vang lên. "Công tử." Một cái lao giả tôn kính đứng ở sau lưng hắn. Vân Dương không quay đầu lại, nói: "Lão Mai, chuyện gì?" Thân thể của lão giả đứng thẳng tắp, mỗi một lần đứng tại chính mình vị công tử này sau lưng thời điểm, luôn có một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Công tử mặc dù trọng thương chưa lành, đã mất đi một thân tu vi, hiện tại chính là tay trói gà không chặt, yếu đuối tựa hồ một trận gió liền có thể thổi ngã, nhưng lại cho người ta một loại vô luận bất luận kẻ nào đều là nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa hồ không có chút nào lý do, nhưng lại chân thực tồn tại. Là có hai chuyện. Lão Mai ngắn gọn nói ra: chuyện thứ nhất, quân đội đột nhiên xuất thủ, quét sạch nhà Tả Đâu ngự sử Ngô Văn Uyên, còn có vài nhà của ngự sử đại quan viên, nghe nói là lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn tự mình hạ lệnh, xuất động quân đội tinh nhuệ, Ngô Văn Uyên cả nhà bị một mẻ hốt gọn, Ngô Văn Uyên bị đánh nhập thiên lao. Vân Dương không nói gì, chỉ là nghe. Chuyện này cũng không kỳ quái, chỉ là một cái triều đình đại quan ngã xuống mà thôi. Ở trong Ngọc Đường Đế quốc, chuyện như vậy không chút nào đáng giá lão Mai chuyên môn đến báo cáo. Hắn biết tất nhiên còn có đoạn dưới, mà lại lão Mai nhất định sẽ nói, Ngô Văn Uyên là chúng ta đã nhìn chằm chằm nửa năm người, cho nên, tại xét nhà thời điểm, lão nô liền an bài một chút, cuối cùng quả nhiên phát hiện, tại Ngô Văn Uyên trong mật thất, còn có một cái ẩn tàng mật thất, xét nhà người đi đằng sau, lão nô tự mình tiến đến, đem đồ vật trong mật thất ẩn tàng này lấy tới. Quân đội bắt triều đình đại quan, lão Mai có thể đi vào, có thể tại tất cả mọi người trước mắt bao người tìm tới trong mật thất bí mật, đồng thời ẩn tàng, mà lại tại đề phòng xâm nghiêm nhất địa phương, đem đồ vật lấy ra. Nhưng Vân Dương đối với cái này không có gì lạ. Lão Mai nói, bên trong là một mặt lệnh bài, một khối ngọc bội, một viên đan dược, một viên thú đan. Vân Dương nhíu nhíu mày. Lão Mai vội vàng nói, trên lệnh bài viết 7 chữ, một năm kế sách tại Vũ Xuân. Trên ngọc bội là khắc lấy ngày mùng 10 tháng riêng. Đan dược là đan vương điện tục mệnh đan, thú đan chính là cấp 6 huyền thú thanh đầu ưng huyền đan. Ừm, Ngô Văn Uyên tội danh là phản quốc, dính líu Thiên Huyền Nhai cửu tôn chi chiến. Lão Mai nói xong, Vân Dương cũng không có lên tiếng, nhưng lão Mai thấy rõ ràng, đang nghe Thiên Huyền Nhai ba chữ này thời điểm, Vân Dương thân thể đột nhiên run lên một hồi. Lão Mai cảm giác được, nhiệt độ chung quanh đang không ngừng hạ xuống, một cỗ từ đáy lòng tiết lộ ra ngoài băng lãnh, tràn ngập tại trong tiểu viện. Vô số thiên lan hoa, đột nhiên không có gió thổi mà tự rơi, toàn bộ đình viện như là hạ một trận hoa vũ. Thật lâu, Vân Dương nói, đem Ngô Văn Uyên làm tới. Ta tự mình thẩm vấn. Ngô Văn Uyên bây giờ tại hình bộ thiên lao, làm sao có thể làm tới? Nhưng lão Mai lại là không chút do dự đáp ứng, vâng. Lập tức nói, công tử, nghe nói quân bộ phải dùng Ngô Văn Uyên cùng một đám phản nghịch đầu để tế điện cửu tôn. Nghe được cửu tôn hai chữ này, Vân Dương sắc mặt một trận tái nhợt, tựa hồ đang giờ khắc này trong lòng bị hung hăng đâm một đao thống khổ như vậy co quắp một chút, nói, ta có chừng mực. Lão Mai nói, vâng. Chuyện thứ hai là cái gì? Vân Dương nói, là chúng ta không có tiền. Lão Mai có chút xấu hổ, bây giờ còn có mấy vạn lượng bạc, đoán chừng chỉ có thể trèo trống đến trời tối ngày mai. Vân giờ hờ 56 y hó hai ú Dương gật gật đầu, nói, biết. Cơm trưa đã chuẩn bị xong. Biết. Lão Mai đã lui ra. Vân Dương trên mặt chậm rãi nổi lên một tia khốc nghiêm khắc, nam. Một năm kế sách tại Vũ Xuân. Ngày mùng 10 tháng riêng. Các ngươi, rốt cục muốn xuất hiện sao? Trên mặt hắn nụ cười nhàn nhạt xuất hiện. Nhưng, nếu để cho người nhìn thấy hắn lúc này dáng tươi cười, tất nhiên sẽ giật mình. Trong nụ cười nhàn nhạt này, tựa hồ là ẩn chứa núi thây biển máu đồng dạng sát khí. Như là quỷ môn quan mở, vạn quỷ đều xuất hiện. Trên bàn cơm, là trông chất như núi thịt huyền thú. Từng đợt dị hương xông vào mũi. Chỉ là, phân lượng này cũng quá là nhiều một chút. Thô sơ giản lược nhìn lại, 450 cân là có. Vân Dương thở dài, bắt đầu ăn. Lão Mai ho khan một cái, quay mặt đi. Mỗi ngày lúc này, là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, luôn luôn ưu nhã cao quý như là người trong bức họa công tử, một thân một mình, muốn ăn như thế một đống lớn thịt. Mặc dù công tử tướng ăn không khó coi, tương phản, còn tràn đầy ưu nhã. Nhưng, trọn vẹn 56 cân thịt huyền thú A. Đây là bao lớn lượng cơm ăn. Từ khi công tử một năm trước, vết thương chồng chất trở về đằng sau, lượng cơm ăn đột nhiên trở nên khủng bố. Làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Một bữa cơm, nhất định phải tràn đầy linh khí thịt huyền thú, mà lại, ít nhất là mấy chục cân. Một trận thịt huyền thú, liền muốn tốn hao 8.000 lượng bạc. Cứ tiếp như thế, thật trèo trống không được nữa. Huống chi còn có khác đại bút tiêu xài. Công tử trên thân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe được công tử nói ra, cho Mã Lưu Trương Tần Lăng bọn gia hỏa này hạ thiệp mời, ban đêm, ta tại Bạch Vân lâu yến khách. Lão Mai khỏe miệng co giật một chút, nói, vâng. Sau lưng, Vân Dương ăn cuối cùng một khối thịt huyền thú, sau đó đem đan vương điện tục mệnh đan kia ném vào trong miệng, nghĩ nghĩ, lại đem cấp 7 huyền thú huyền đan kia ném vào trong miệng. Chỉ là hai thứ này, chính là giá trị liên thành. 7 phần no bụng. Vân Dương nói. Lão Mai trên khuôn mặt già nua hung hăng co quắp một chút. Một tờ thiệp mời. Để 7 cái gia tộc các công tử ra ở lại trong viện nhao nhao phát ra tức giận chu lên. Ta không đi. Ta không có tiền. Ai đi ai là vương bát đản. Hôn đàn này, lại phải mời khách, lao thiên gia của ta. Cái này có thể làm thế nào? Trời ạ đất ta, cầu ngươi cho thiên lôi đánh chết hắn đi. Cái này toàn bộ một cái hấp huyết quỷ. Ta vừa có tiền hắn xin mời khách. Cha, cho ta chút tiền, Vân Dương lại mời khách. Thảo. Màn đêm buông xuống, Vân Dương đi ra ngoài. Lão Mai cùng ở bên cạnh hắn, nhắm mắt theo đôi. Hoàng hôn giữa trời chiều, Vân Dương áo bào, tựa hồ là màu đen, tựa hồ là màu xanh đậm, đi lại ở giữa, có một cỗ thuộc về màu đen mơ hồ băng lãnh cùng xa cách. Nhưng lại tựa hồ còn mang theo một cỗ xanh đậm thần bí, tay áo phiêu khởi, một tia ưu nhã tôn quý ảo mộng màu tím, lại tại trong lúc mơ hồ chớp động. Hắn đi tại trên đường cái, dạo bước ở giữa, ưu nhã mà tiêu sái. Hắn đi rất chậm, thương thế trong cơ thể, để hắn căn bản dùng không xuất lực khí, mỗi đi một bước, ngũ tạng lục phủ đều giống như hỏa phần đồng dạng đau đớn. Nhưng hắn trên mặt lại là một mảnh nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ thời khắc này xương đau đớn, có thể làm cho hắn nhớ tới một chút cái gì, nhớ kỹ một chút cái gì. Như thế, mới có thể để cho hắn dễ chịu một chút. Lão Mai cùng sau lưng hắn, nhìn xem nhà mình công tử bóng lưng, lại rõ ràng cảm giác được một cỗ xa cách cùng cô độc không thuộc về hồng trần nhân gian này. Bạch Vân Lâu, Ngọc Đường Đế Quốc Đế Đô trời đường thành xa hoa nhất tiểu lâu. Chỉ là hiện tại, tiểu lâu người đều hơi kinh ngạc. Trong đại đường vây quanh bảy cái quần áo hoa lệ công tử ca nhi, bảy người này mỗi người đều là Bạch Vân Lâu này khách quen, cái nào một lần đến không phải mặt mày hớn hở thỏa thuê mãn nguyện mắt cao hơn đỉnh coi trời bằng vung. Chỉ là hiện tại, chỉ gặp bảy cái quần áo hoa lệ công tử ca nhi mỗi một cái đều là một mặt phẫn hận, như cha mẹ chết, than thở. Có mấy người trong miệng còn tại không sạch sẽ hùng hùng hổ hổ, một nước không phục không cam lòng. Đây là thì sao rồi? Ngay tại trong nghi vấn, cửa ra vào bóng người lóe lên, một bóng người đã đứng ở cửa ra vào. Đèn hoa mới lên, ánh đèn chiếu xạ tại người này trên mặt, tất cả mọi người là trước mắt đột nhiên sáng lên. Ánh đèn chiếu hắn nửa bên bên mặt, đã để người có một loại nhân vật như vậy, thiên hạ hiếm thấy dạng này kinh diễm cảm giác. Mấy cái phục vụ thiếu nữ không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, xinh đẹp trong mắt tỏa ra hào quang, chỉ cảm thấy trong lòng như là hiệu con sông loạn, sắc mặt lập tức một mảnh ửng đỏ. Vị công tử này, thật đẹp trai. Nếu là ta có thể. Cửa ra vào bóng người chính chậm rãi dạo bước đi tới, đi lại ở giữa, tím đậm đến cơ hồ tiếp cận hắc lam áo bào vẩy xuống một mảnh tôn quý cùng ngọc ảo. Ha ha, các vị hảo bằng hữu quả nhiên đều tới, thật sự là nể tình. Vân Dương ưu nhã cười, xin mời, mời vào nhã gian ăn vị. Chúng ta đã lâu không gặp, lần này, phải thật tốt uống một chén. Trong đó một vị thanh niên công tử cắn răng nói ra, Vân thiếu gia, rượu, chúng ta liền không uống. Ngươi cứ nói thẳng đi, lần này ngươi muốn bao nhiêu? Vân Dương ưu nhã cười một tiếng, có chút nghiêng đầu, hòa ái dễ gần nói ra, làm sao? Mã công tử không nể mặt ta, ngay cả một chén rượu cũng không uống. Họ Mã công tử sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, nào có, ta không có nói như vậy, Vân thiếu gia mặt mũi ai dám không cho? Ha ha. Một bên nói, một bên cho những người khác nháy mắt ra dấu. Đúng a, Vân thiếu gia mặt mũi so thiên đại, chén rượu này là muốn uống. Mấy cái công tử liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra cực độ gượng ép dáng tươi cười, từng cái tiếng cười, tựa như là bóp lấy cổ con vịt đồng dạng, khô khốc mà hít thở không thông khó nghe. Vân Dương ôn nhu cười một tiếng, đã như vậy, xin mời. 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 Bọn công tử từng cái tích cực đáp lời, rất là hòa hợp hướng về đi lên lầu. Quay người lại, từng cái trên mặt liền đều đã bóp méo, như là muốn khóc lên đồng dạng. Chơi ạ. Lần này thế mà còn muốn uống rượu. Trước kia nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy. Nhưng một chén rượu này, không biết giá trị bao nhiêu tiền. Đám người phân chủ khách vào chỗ, Lao Mai liền đứng sau lưng Vân Dương, không nói không động, một mặt đờ đẫn. Lúc trước có một cái con thỏ, có một ngày uống say, thế mà đem một con gấu Vân Dương khẩu khí khinh đạm nói chuyện tiếu lâm, kỳ thật không buồn cười, nhưng bảy vị công tử lại là từng cái như là nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười đồng dạng, từng cái ngửa tới ngửa lui. Vân thiếu gia trò cười này thật sự là tuyệt. Ha ha ha, về sau nửa năm ta liền dựa vào trò cười này còn sống. Ta cảm thấy ta sau này một năm chỉ cần nhớ tới liền sẽ cười, ha ha ha. Chết cười ta đau bụng. Vân Dương mỉm cười gật đầu, xem ra mọi người rất vui mừng nên ta nha. Đó là đương nhiên. Trương công tử vội vàng nói, Vân công tử nhân vật như vậy, ai nếu là không chào đón, đó mới thực sự là. Thật sự là không biết điều. Các vị công tử nhao nhao gật đầu như gà mổ thóc, là cực kỳ cực. Ai không chào đón Vân thiếu gia, người đó là vương bát đản. Lẫn nhau ánh mắt đúng rồi một chút, từng cái thầm nghĩ đều nói, hắn a, sáu tên này tất cả đều là vương bát đản. Ta cũng thế. Ai sẽ hoan nghênh ra hỏa này? Ai mới là vương bát đản? Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Vân Dương ho khan một cái, nói, các vị huynh đệ nếu đều tới, Vân Dương bên này có chuyện, không nhả ra không thoải mái. Lại có chút không được tốt ý tứ. Mã công tử cơ hồ muốn khóc đồng dạng nói ra, Vân thiếu gia có chuyện mời nói. Ân, tất cả mọi người như thế hoan nên ta liền nói thẳng. Vân Dương thật không tốt ý tứ cười cười, nói, gần nhất trong tay có chút gấp, cho nên, tìm các huynh đệ ha ha, suy nghĩ chút biện pháp. Bảy vị công tử ra mặt đồng thời biến thành mức đắng, không biết Vân thiếu gia cần bao nhiêu. Vân Dương nhìn xem thức ăn trên bàn, khí hư nói, hôm nay bữa cơm này có thể không rẻ a. Lời còn chưa nói hết, Tần công tử đã cướp mở miệng, ăn bữa cơm mà thôi, sao có thể để Vân thiếu gia dùng tiền. Ta đến. Vân Dương gật đầu, Tần công tử quả nhiên cao thượng, vậy liền từ chối thì bất kính. Tần công tử một mặt khổ món ăn, đâu có, đại gia huynh đệ nha. Ân, trước khi ăn cơm, ta giảng chuyện tiếu lâm, tất cả mọi người cảm thấy, có thể trèo chống một năm sung sướng. Vân Dương nói, kỳ thật lần này cần không nhiều, 700 vạn lượng bạc, ta cảm thấy, liền đầy đủ trèo chống đến các huynh đệ nghe kế tiếp chê cười. Bảy vị công tử mặt như màu đất. 700 vạn lượng. Một người 100 vạn. Cái gì trò cười như thế đáng tiền? Mã công tử vẻ mặt đau khổ nói, Vân thiếu gia, không phải ta không cầm, mà là hiện tại. Trong nhà sinh ý hao tổn, các phương diện cũng không tốt. Lời còn chưa nói hết, Vân Dương ngẩng mặt lên đối với hắn cười cười, nói, ngươi cầm 200 vạn. Ta Mã công tử sắc mặt lập tức cứng, cái này. 200 vạn quá ít. Vân Dương nói, vậy liền ba. Không ít không ít, Mã công tử vội vàng đánh gãy, vẻ mặt đau khổ, 200 vạn liền 200 vạn, một lời đã định, Vân thiếu gia, ta mời ngươi một chén. Bưng chén rượu lên, ngửa cổ một cái liền uống vào. Rượu ngon rơi vào trong miệng, chỉ cảm thấy như là thuốc đắng đồng dạng tư vị. Chỉ cảm thấy chính mình là cái xoa điểu, 100 vạn liền 100 vạn, chính mình nhiều lời gì. Sáu người khác đồng tình nhìn xem Mã công tử, từng đợt cười trên nỗi đau của người khác. Nên, để cho ngươi nói nhiều. Ta liền ưa thích Mã công tử bằng hữu như vậy, hào sảng, nghĩa khí, rộng thoáng. Vân Dương tán thưởng nói ra, bằng hữu như vậy, ai sẽ ngại nhiều. Mã công tử một mặt an đại tiện biểu lộ. Sáu người khác cũng là thần sắc đặc sắc. Vậy, sáu vị huynh đệ khác, chắc hẳn cũng sẽ không cảm thấy 100 vạn quá ít. Vân Dương cười mỉm hỏi. Không ít không ít, phi thường không ít. Bảy vị công tử khóc không ra nước mắt. Hôm nay cái chuyện cười này thật quý. Sớm biết lần này tới, tất nhiên phải đại xuất huyết, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, lần này so trước kia mấy lần muốn tàn khốc rất nhiều lần. Sách mới tuyên bố, cần các huynh đệ tỷ muội duy trì, tạ ơn. Chương 2, LM4 mùa giang hồ máu, gì có thể bất diệt Thủy Thiên Vân. Vân Dương thắng lợi trở về. Mặt mày hớn hở đi ra tiểu lâu, phía sau thất đại công tử vẻ mặt xanh xao đưa tiễn, Vân thiếu gia đi thong thả, chúng ta lần sau lại tụ họp. Rốt cục không nhìn thấy Vân Dương thân ảnh, bảy người mới thở phào nhẹ nhõm. Ăn. Hung hăng ăn. Mã công tử cắn răng nghiến lợi nước mắt chảy ròng, ta muốn làm sao ăn mới có thể ăn về 200 vạn này. Mặt khác sáu vị công tử liếc mắt, trong lòng lại có điểm mừng thầm. Ta mặc dù không may, nhưng còn có một cái so ta xui xẻo hơn nha. Nghĩ như vậy, thế mà hào hứng tăng vọt, tới tới tới, tối nay không say không về. Lão bản. Lại đến 100 đạo đồ ăn. Hắn a, lão tử muốn ăn hồi vốn mà đến. Như ong vỡ tổ lại tuôn trở về. Cấp tới mời khách tư cách Tần công tử mặt mũi trắng bệnh, vừa tức vừa gấp, hắn ai cho ăn bể bụng các ngươi, đều xéo ngay cho ta. Vội vàng đuổi đi vào ngăn cản. Lão Mai trong ngực tràn đầy tất cả đều là ngân phiếu, cùng sau lưng Vân Dương. Trong lòng nghi hoặc, lại so trong ngực ngân phiếu còn nhiều. Bảy vị công tử ca nhi này, cái nào không phải ngang ngược hạng người? Cái nào không phải vô pháp vô thiên chi đồ? Làm sao lại như thế nghe lời? Chỉ là năm nay một năm, liền đã bị công tử bắt chẹt 2 lần. Chớ đừng nói chi là trước đó. Công tử trong tay đến cùng nắm nuốt bọn hắn nhược điểm gì? Trong đó 600 vạn, mấy phương hướng kia, ngươi nhìn xem giải ra. Vân Dương vừa đi, một bên phân phó nói, nên chú ý sự tình, người biết. Lão Mai nghiêm nghị nói, công tử yên tâm, ta minh bạch. Vân Dương gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, đã đến Vân phủ cửa ra vào. Vân Dương ngẩng đầu, nhìn xem trên bảng hiệu 4 chữ lớn, không lưu loát cười cười, nhanh chân vào cửa. Thiên ngoại chi vân. 4 cái kim quang long lánh chữ lớn, tại Vân phủ cửa chính. Chính là đương kim hoàng đế bệ hạ tự viết, đối với Như Thần Long Vân hầu chí cao kính ý. Tê đại môn chậm rãi đóng lại. Bên ngoài, xa xôi truyền tới một người tiếng thê ở. Ngọc Đường tiểu tôn, anh hùng thiên hạ, cả nước ai điếu, đưa ta anh linh, mùng 9 tháng 3, anh hồn điện trước, chém giết gian định, thế ta anh linh tồn tại, chính khí trường tồn. Vô số người đều là sắc mặt nặng nề, có quan viên, có quân đội tướng lĩnh, binh sĩ, lê dân bách tính. Biển người nhao nhao tuân hướng từng cái hoa tươi hương đến mặt tiền cửa hàng. Thiên đường thành tất cả hương đến, tại ngày này buổi chiều, hoàn toàn ban sạch. Có mơ hồ tiếng khóc, tại ẩn ẩn vang lên. Hôm nay là mùng 8 tháng 3. Ngày mai, tế điện anh linh. Trong Vân phủ, Vân Dương dựa vào trên cửa chính, nghe phía ngoài một lần tiếng kêu, liên tiếp, trên mặt lộ ra đau nhức triệt đáy lòng tưởng niệm. Cựu tôn, mãi mãi cũng ở. Vân Dương im lặng nói, ánh mắt vô cùng kiên định, bởi vì, ta còn tại. Vân phủ. Trong mặt thất. Vân Dương một bộ áo bào tím, đứng chắp tay, nhìn trước mắt Ngô Văn Uyên, trong mắt huyết sắc chợt lóe lên, nói khẽ, Ngô ngự sử, cửu ngưỡng đại danh, bạn tri kỷ đã lâu, hận không thể thấy một lần, cho nên hôm nay, cố ý đem Ngô đại nhân mời đi theo, chúng ta hảo hảo mà tâm sự. Đối diện, thân mang áo tù Ngô Văn Uyên khẽ cười một tiếng, Vân công tử, trước đó Ngô mộ chỉ cho là ngươi là thiên ngoại Vân hầu công tử, cũng không có đưa ngươi để ở trong mắt, nhưng không có nghĩ đến, tại Ngọc Đường đế quốc này, Vân công tử lại là như vậy quỷ thần khó lường nhân vật. Thật sự là lầm. Hắn bật cười lớn, có thể từ trong thiên lao nhẹ nhõm như vậy liền đem Ngô mộ nâng lên nơi này, Vân công tử thủ đoạn thông thiên triệt địa nha. Vân Dương con mắt nhìn xem vị này tả đâu ngự sử, từ trong con mắt của hắn không nhìn thấy nửa điểm khẩn trương cùng e ngại. Đây là một cái tử sĩ. Vân Dương trong lòng có kết luận, cười nhạt một tiếng, một chút thủ đoạn nhỏ, ngược lại để Ngô đại nhân chê cười. Ngô Văn Uyên thong dong nói, không biết Vân công tử từ trong thiên lao đem ta đưa đến nơi này, muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Vân Dương rất là vân đạm phong khinh cười một tiếng, muốn cùng Ngô đại nhân chơi cái trò chơi.
Trò chơi gì?
Ngô Văn Uyên nói.
Ân, hỏi vấn đề.
Vân Dương cười ha ha một tiếng, ngươi hỏi ta một vấn đề, ta hỏi ngươi một vấn đề.
Ngô Văn Uyên cũng cười ha ha một tiếng, Ngô Mộ hỏi ngươi vấn đề, ngươi cái gì đều có thể nói, nhưng ngươi nếu là hỏi Ngô Mộ vấn đề, Ngô Mộ chưa hẳn chịu nói.
Vân Dương cười cười, ôn tồn lễ độ nói ra, theo ta được biết, Ngô đại nhân lần này, cả nhà đều bị bắt lại.
Bao quát, ngươi mẹ già, thê tử của ngươi, ngươi hai cái thiếp thất, ngươi ba cái nhi tử, một đứa con gái.
Ngô Văn Uyên ánh mắt lạnh xuống, ngươi muốn nói cái gì?
Vân Dương ôn nhu nói ra, Ngô đại nhân đã đem sinh tử không để ý, đương nhiên là cái gì đều không để ý, chỉ là, người nhà tính mệnh, Ngô đại nhân chưa hẳn có thể bỏ mặc a.
Ngô Văn Uyên ánh mắt nhất động, ý của ngươi?
Vân Dương thản nhiên nói, ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, ngươi trả lời, ta có thể cho ngươi thống thống khoái khoái chết.
Đây là cái thứ nhất phúc lợi.
Ngô Văn Uyên trào phúng nói ra, ta nếu là một vấn đề cũng không muốn trả lời, chẳng lẽ ngươi liền có thể để cho ta sống?
Vân Dương có chút ngửa ra ngửa cổ con, nói, chết, cũng muốn phân chết như thế nào?
Ngô đại nhân là minh bạch.
Ngươi nếu là một vấn đề đều không trả lời, người nhà của ngươi một cái cũng không sống được, mà Ngô đại nhân ngươi, lại muốn tại ta chỗ này sống lâu trăm tuổi.
Hắn mỉm cười, tuyết trắng chỉnh tề răng lộ ra, Ngô đại nhân, ngươi cho rằng đâu?
Ngô Văn Uyên dù là thấy chết không sờn, cũng không nhịn được toàn thân run run một chút.
Sống lâu trăm tuổi.
Lời nói tràn đầy cắt tường ngụ ý này, lúc này từ Vân Dương trong miệng nói ra, lại tràn đầy âm trầm khủng bố.
Ngô Văn Uyên tự nhiên biết, chính mình sẽ như thế nào sống lâu trăm tuổi.
Hắn trầm mặc một chút, nói, ý của ngươi là, người nhà của ta, còn có thể tiếp tục sống.
Vân Dương nói, tự nhiên, ta hỏi ngươi vấn đề thứ hai, ngươi trả lời về sau, ta có thể bảo chứng, thê tử của ngươi có thể sống sót.
Vấn đề thứ ba, mẹ của ngươi có thể sống sót.
Cái thứ tư, con gái của ngươi có thể sống sót.
Cái thứ năm,
vấn đề, ngươi không thích nhất lão nhị nhi tử có thể sống sót.
Một vấn đề cuối cùng, trừ ngươi ở ngoài, cả nhà ngươi đều có thể sống sót, mà lại là tự do sống sót.
Ngô Văn Uyên thống khổ nhắm mắt lại, nếu như trong đó cái nào đó vấn đề, ta không trả lời đâu.
Vân Dương mây trôi nước chảy, tỉ như nói, vấn đề thứ tư, ngươi nếu là không trả lời, ta sẽ để cho con gái của ngươi cũng sống sót, nhưng, là tại trong quán kỹ nữ sống sót, mà lại, mỗi một khách người, đều sẽ biết, nàng là Ngô đại nhân ngài nữ nhi.
Ân, mỗi một cái vấn đề, đều đối ứng một người.
Ngô Văn Uyên con mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe, nổ đom đóm mắt, ngươi thật là ác độc.
Vân Dương mỉm cười, ta không hung ác, là Ngô đại nhân ngươi lợi hại.
Bởi vì, là ngươi không phối hợp, mới đưa đến người như vậy ở giữa thảm kịch phát sinh.
Tương phản, làm một cái nhi tử, một cái trợ phụ, một cái phụ thân, ngươi có thể cho các nàng sáng tạo tốt một điểm hoàn cảnh sinh hoạt.
Ngô Văn Uyên nhắm mắt lại, trong lòng một mảnh thảm đạm.
Một mực tràn ngập tại trong lòng thấy chết không sờn, biến mất vô tung vô ảnh.
Vân Dương mới mở miệng, liền tóm lấy chỗ yếu hại của hắn.
Vân công tử quả nhiên là Vân công tử.
Ngô Văn Uyên đau thương cười cười, ngươi muốn biết cái gì?
Vân Dương chắp hai tay sau lưng, nói khẽ, vấn đề thứ nhất, một năm kế sách tại Vu Xuân.
Câu nói này không tệ, nhưng trong đó ý tứ, muốn xin mời Ngô đại nhân giải thích một chút.
Ngô Văn Uyên sắc mặt xám xịt, ánh mắt vùng vây hồi lâu, nói, đây là tứ quý lâu.
Một năm bốn mùa.
Ý tứ của những lời này, là để Xuân Đường xuất thủ.
Vân Dương gật gật đầu, rất tốt, làm trả lời phúc lợi, ngươi có thể thống khoái chết đi.
Vấn đề thứ hai, ngày mùng 10 tháng riêng, là có ý gì?
Ta chính là ngày mùng 10 tháng riêng.
Ngô Văn Uyên nhắm mắt lại, vô lực nói ra, tứ quý lâu, mỗi một cái mùa, đều có ba cái đường khẩu.
Mỗi một cái đường khẩu, đều lấy tháng làm tên, trong mỗi một tháng đường khẩu, đều có 30 người, từ mùng 1, đến 30.
Chúc mừng, thê tử của ngươi sống.
Vân Dương cười tủm tỉm nói, vấn đề thứ ba.
Ai là niên tiên sinh?
Ngô Văn Uyên con mắt nhìn xem Vân Dương con mắt, nói, cái này ta không biết.
Vân Dương nhíu nhíu mày, nhìn xem ánh mắt của hắn, thật lâu, nói, tốt, đổi một vấn đề, Xuân Thiên Đường đường chủ là ai?
Cũng không biết.
Ngô Văn Uyên đau thương cười một tiếng, vấn đề này, ngươi thật không cần hỏi lại, giữa chúng ta, đều là một tuyến liên hệ, lẫn nhau cũng không biết lẫn nhau là ai.
Ta ngay cả tháng riêng mùng 9 cùng tháng riêng 11, cũng không biết là ai.
Huống chi là đường chủ.
Vân Dương hô một hơi, sắc mặt khó coi rất nhiều.
Một cái triều đình tả đâu ngự sử, thế mà chỉ là một ngày trong một năm bốn mùa, không có bất kỳ chức vụ gì.
Tứ quý lâu, quái vật khổng lồ a.
Vân Dương cười hì hì rồi lại cười.
Trong tiếng cười lạnh lẽo, để Ngô Văn Uyên không tự chủ được sợ run cả người.
Đã ngươi cái gì cũng không biết, Vân Dương nhíu nhíu mày nói ra, như vậy, năm ngoái mùa xuân, tại Thiên Huyền Nhai phục kích Cửu Tôn, người tham dự đều là có người nào?
Nghe được Thiên Huyền Nhai phục kích Cửu Tôn bảy chữ này, Ngô Văn Uyên bắp thịt trên mặt không khỏi co rút một chút, nói, ta chỉ là nội tuyến, cụ thể áp dụng kế hoạch là có Xuân Đường tổng đường chủ phụ trách, ta không biết người tham dự đều là ai.
Vân Dương gật đầu, trừ ngươi ở ngoài, còn có nội tuyến a?
Là thuộc về quân đội.
Ngô Văn Uyên nói, liên lạc với ta mùng 9 cùng 11, cảm giác đều là tướng lãnh quân đội, nhưng là không biết cụ thể thân phận, cũng không thể xác định.
Vân Dương nói, được. Vấn đề của ta hỏi xong, ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi ta.
Nô Văn Uyên run rẩy một chút, lớn tiếng nói, ngươi vì sao liền hỏi mấy vấn đề này? Ngươi nếu đã hỏi tới Thiên Huyền Nhai sự kiện, như vậy ngươi nên hỏi còn hẳn là rất nhiều.
Vân Dương lạnh lùng nói, bởi vì những vấn đề khác, ta đều biết.
Mà lại, ta hỏi lại xuống dưới, ngươi trả lời nói, ta liền muốn thả đi con của ngươi, nhưng ta không nguyện ý thả đi hắn.
Nô Văn Uyên giận dữ, khàn giọng hét lên, nhưng ngươi đã hỏi ta 4 cái vấn đề.
Vân Dương thản nhiên nói, bởi vì sau 2 vấn đề, ngươi không có trả lời đi ra.
Cho nên, quy ra thành ngươi trả lời 1 cái.
Tổng thể tới nói, ngươi hết thể trả lời ta 3 cái vấn đề.
Vấn đề thứ nhất, để cho ngươi được chết một cách thống khoái. Vấn đề thứ 2 trả lời, để cho ngươi lão bà mạng sống. Vấn đề thứ 3, thả ngươi lão nương một con đường sống.
Ngươi yên tâm, ta sẽ làm đến.
Nô Văn Uyên thân thể lập tức sủi lơ xuống tới, trong lòng một mảnh tuyệt vọng.
Ngươi này, phải hỏi vấn đề đổ ước phương thức, để cho mình trong lòng dâng lên hy vọng, nhưng, lại tại thời điểm mấu chốt nhất, đột nhiên cắt đứt.
Để cho mình trọng yếu nhất người quan tâm nhất, cuối cùng vẫn là không cách nào sống sót.
Hắn nhìn xem Vân Dương lạnh lùng biểu lộ, đột nhiên hỏi, ngươi đến cùng là ai?
Vân Dương trên mặt lộ ra một loại đến cực điểm bi thương, ánh mắt ngưng định tại hư không, chậm rãi từng chữ nói.
Ta là Vân Tôn.
Ta là Vân Tôn. Từ lần trước sau khi chiến đấu, mặc kệ thể xác tinh thần đều là vết thương chồng chất thủng trăm ngàn lỗ trở lại Thiên Đường Thành, mỗi lần nhớ tới chính mình thân phận này, đều có một loại đến cực điểm bi thương cùng chua xót.
Sau 1 năm này, chính mình rốt cục có thể nói ra 4 chữ này.
Bởi vì, ta đã tìm được đường nét đầu tiên.
Ta rốt cục có thể, đang nhớ tới các huynh đệ thời điểm, có thể có chút một chút an ủi.
Nô Văn Nguyên trên mặt lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, lộ bộp nhìn xem Vân Dương, lại còn nói không ra nói tới.
Mãnh liệt chấn kinh, để hắn cơ hồ đã mất đi ngôn ngữ năng lực.
Chỉ nghe được Vân Dương tiếp tục từng chữ nói ra.
Ta chính là
Vân Tôn trong cựu tôn.
Ngươi không chết.
Nô Văn Nguyên khàn giọng hét lên, ngươi rõ ràng đã chết.
Vân Dương trên mặt lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ, trong thanh âm tràn đầy bi ai vô hạn, cựu tôn, là mãi mãi cũng sẽ không chết.
Nô Văn Nguyên cười thẳng một tiếng, thất hồn lạc phách nói, thì ra là thế, thì ra là thế.
Nguyên lai ngươi không chết.
Câu nói này, hắn lẩm bẩm nói nhiều lần, cả người như là hành thi tẩu nhục đồng dạng, ngay cả trong 2 mắt, đều đã mất đi thần thái, đột nhiên, cười thảm một tiếng, nghĩ không ra.
Cựu tôn linh hồn nhân vật, thế mà không có chết.
Đây là thiên ý sao?
Vân Dương trên mặt băng lãnh, trong ánh mắt, lại là thâm trầm như biển cả.
Từ trong ánh mắt này, bất kỳ người nào cũng sẽ không nhìn thấy nội tâm của hắn, đến tột cùng chính nổi lên như thế nào kinh đào hải lãng.
Thùy Thiên Vân, Quyền Địa Phong, Kinh Lôi Chấn, Định Thương Khung.
Nô Văn Nguyên thì thào nói ra.
Kim Quang Thiểm, Thổ Long Đằng, Trung Tiêu Mục, Vô Bất Thắng, Liệu Nguyên Hỏa, Thủy Vô Tung, Anh Hùng Huyết, là Vĩnh Hằng.
Cựu tôn, nguyên lai còn có người còn sống.
Nghe được mấy câu nói đó, Vân Dương trong mắt đột nhiên có hừng hực hỏa diệm dấy lên.
Nhẹ nhàng nhỉ non nói ra, không sai, ta còn sống, nếu ta còn giờ vê đút vờ bờ bờ ít cờ mở sống, như vậy, liền nhất định phải có vô số người muốn chết.
Tất cả người tham dự Thiên Huyền Nhai chuyện, đều phải chết.
Ta nhiều huynh đệ như vậy nợ máu. Áp Vân Dương cúi đầu xuống, nhìn xem trước mặt Ngô Văn Uyên, nhẹ nhàng nói ra, ngươi là người thứ nhất.
Trong mắt của hắn huyết sắc, đột nhiên như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng.
Chương 3, sinh sôi không ngừng, tạo hóa kim liên.
Chương 03, sinh sôi không ngừng, tạo hóa kim liên.
Nhìn xem Ngô Văn Uyên không có đầu thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất, máu tươi rỏ rỉ chảy xuôi, Vân Dương một trận trầm tư.
Ngay vào lúc này, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi.
Bởi vì, ngay một khắc này, hắn cảm giác có một loại kỳ dị khí tức đột nhiên trống rông xuất hiện, tiến nhập thân thể của mình.
Tựa hồ là
Nô Văn Uyên sau khi chết đi mới xuất hiện một cỗ khí tức.
Loại cảm giác này rất rõ ràng.
Từ khi 1 năm trước sau khi trọng thương, vẫn khô cạn đan điền khí hải, lại có một loại khôi phục cảm giác.
Vân Dương ánh mắt nhất động, thử nghiệm điều động chính mình huyền khí, chỉ cảm thấy một cỗ yếu ớt dây tóc khí tức đột nhiên dâng lên, tại đã cơ hồ muốn tuyên bố xong toàn báo phế trong kinh mạch, một chút xíu gian nan ghé qua.
Vân Dương con mắt đột nhiên phát sáng lên.
Khôi phục thực lực có hy vọng.
Mặc dù không rõ đây là có chuyện gì, nhưng đã có cái kết luận này, Vân Dương liền đã vừa lòng thỏa ý.
Ngươi trả lời ta mấy vấn đề phúc lợi.
Vân Dương nhìn xem Nô Văn Nguyên thi thể, nhẹ giọng nói ra, ta sẽ không nuốt lời.
Mặc dù ngươi thông đồng với địch bán nước, mặc dù ngươi tội ác chồng chất, nhưng ta đáp ứng ngươi sự tình, lại là không dung sửa đổi.
Bởi vì đây là cựu tôn hứa hẹn.
Vân Dương chắp tay mà ra,
đem thi thể cùng đầu đưa về thiên lao.
Ngoài ra, đem Nô Văn Nguyên thê tử cùng mẫu thân cứu ra, thả đi.
Câu nói này một chữ cuối cùng lối ra thời điểm, Vân Dương thân ảnh đã biến mất.
Lao Mai quỷ mị đồng dạng xuất hiện.
Vân Dương lần nữa trở lại dưới giàn hoa thời điểm, đã trên ánh trăng bầu trời, trong sáng và rằm. Ánh mắt hắn yên lặng nhìn trời minh nguyệt, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia bi thương dáng tươi cười, các huynh đệ, ta biết bọn họ là ai.
Tứ Quý Lâu.
Nghiên tiên sinh chính là Tứ Quý Lâu thủ lĩnh.
1 năm 4 mùa, 12 tháng, 360 ngày.
Đại biểu cho
360 cá nhân. Thực lực của ta khôi phục có hy vọng. Các ngươi yên tâm, ta sẽ sống được thật tốt. Vân Dương trong lòng tại từng lần một nói, chỉ cảm thấy trong lòng thống khổ chua xót, như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, điên cuồng xông tới, để tay của hắn đều đang run rẩy. Thật lâu, Vân Dương thở phào một hơi. Tại dưới ánh trăng sáng trong, vậy mà ẩn ẩn có huyết sắc. Đang muốn đứng dậy thời điểm, mà lúc này, trong đan điền kia yếu ớt một tia huyền khí, cũng chính gian nan tới cực điểm, tại trong kinh mạch toàn thân, du tẩu một chu thiên. Bình thường võ giả, huyền khí ghé qua kinh mạch một chu thiên một cái hô hấp liền có thể ghé qua mấy lần, hơn nữa còn là tầng dưới chót nhất võ giả. Nhưng Vân Dương một chu thiên này, thế mà trọn vẹn ghé qua một canh giờ. Kinh mạch chi ngăn chặn trình độ, đã có thể thấy được lốm đốm. Nhưng cái này, đã là đã qua một năm trước nay chưa có tiến bộ. Ngay tại một chu thiên hoàn thành một sát na này, Vân Dương chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, vang một tiếng, cơ hồ đem linh hồn của mình chấn vỡ đồng dạng. Lập tức trời đất quay cuồng, thân thể lung lay nhoáng một cái, một ngụm máu tươi phù một tiếng đột nhiên phun tới, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, trong chốc lát bất tỉnh nhân sự. Dưới sự kinh hãi chạy tới Lão Mai vừa muốn đỡ dậy Vân Dương, lại kinh ngạc nhìn thấy Vân Dương trên thân đột nhiên xuất hiện một mảnh lục mịt mờ quang mang, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Loại kia cường đại sinh mệnh lực, để Lão Mai vì đó hãi nhiên. Hắn đưa tay đi đỡ Vân Dương, lại là đột nhiên toàn thân chấn động, chỉ gặp Vân Dương trên người lục quang đột nhiên tăng vọt. Lão Mai kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi đại lực đánh tới, lăng không bay ra ngoài, đồng bền lung lay vượt qua hơn 10 trượng bay đến Vân phủ trước cổng chính, ầm một tiếng hung hăng đâm vào trên cửa. Trong lúc nhất thời, gân xốp giòn xương mềm, thế mà đứng không dậy nổi. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ nát, toàn thân xương cốt đồng thời tan ra thành từng mảnh. Lão Mai trong mắt cơ hồ lồi đi ra. Cái này chuyện ra sao? Tu vi của mình coi như tại trong thiên đường thành đã biết cao thủ này sắp xếp không đến 3 vị trí đầu, vậy cũng tuyệt đối là danh sách 5 vị trí đầu. Thế mà, bị lục quang nhu hòa này vừa chạm vào xuống, không có nửa điểm năng lực phản kháng bay ra ngoài hơn 10 trượng. Cái này, đây quả thực là kinh dị. Miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, lần nữa nhìn lại, đã thấy đến công tử trên thân phiến lục quang kia đã biến mất. Lão Mai xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn lại, ý liễu nguyên không có gì dị thường. Chống đỡ thân thể, đi qua thử nghiệm đỡ dậy công tử ra, không có trở ngại. Không có gì thường. Cái này, thật sự là gặp quỷ. Lão Mai tự lẩm bẩm, chẳng lẽ mới vừa rồi là chính ta té ra tới. Nhàn rỗi không chuyện gì làm, đem chính mình ngã đến bán sống bán chết đùa giỡn một chút. Vân Dương cảm giác tựa hồ tiến nhập một thế giới màu sắc sặc sỡ kỳ quái. Giữa trời một viên mặt trời màu xanh lá thứ bình thường, không ngừng mà xoay tròn, thân thể vô hạn dễ chịu. Ngay cả linh hồn cũng đều tại hài lòng rên rỉ đồng dạng. Sau đó, ý thức của hắn lại đột nhiên từ nơi này kỳ quái không gian rút ra, về tới thân thể của mình. Một cỗ hôi thối, kém chút để Vân Dương nôn khan đi ra. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Trong cả căn phòng tràn đầy tuyệt đối có thể làm cho người toàn bộ thế giới cùng một chỗ hít thở không thông hôi thối. Ngoa tào. Vân Dương thật nhanh đứng lên liền xông ra ngoài, hôi thối không giảm, mới phát hiện, hôi thối lại là đến từ trên người mình. Mặt ngoài da của mình, thế mà bao trùm một tầng sền sệt đồ vật. Ngay cả trong lỗ mũi cũng có. Vân Dương nín thở, bay một dạng liền xông ra ngoài, trực tiếp liền nhảy vào trong viện hồ cá. Bọt nước văng khắp nơi. Sau đó Vân Dương phía trước xuất hiện một đôi ánh mắt hoảng sợ. Lão Mai. Lão Mai không biết lúc nào thế mà đã tại trong hồ này. Lão Mai biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ, lúc đầu hắn là tại hầu hạ Vân Dương, nhưng khi Vân Dương trên thân càng ngày càng thúi thời điểm, Lão Mai thực sự nhịn không được, nhìn thấy Vân Dương cũng không có nguy hiểm tính mạng, thế là trực tiếp nhảy ra trốn vào đồng hoang mà đi. Cả viện liền không có không thối địa phương, Lão Mai dưới sự không thể làm gì, cũng chỉ có chui vào đáy nước. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng nguồn gốc hôi thối thế mà cũng theo đó mà tới. Giờ khắc này, Lão Mai cơ hồ muốn khóc. Lão phu sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, sống chết trước mắt vừa đi vừa về lần trăm ngàn lần, nhưng là chưa từng có người được qua thối như vậy hương vị. Vô số cường địch không cách nào làm ta lui bước một bước, nhưng mùi vị kia lại làm cho ta chạy trối chết. Xui xẻo nhất là ta chạy trốn tới chỗ nào, mùi vị này thế mà tùy theo mà đến, như là như giỏi trong xương, không thể thoát khỏi. Ta hỏng mất. Lão Mai mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh. Vân Dương chỉ lo liều mạng trà sát trên người sền sệt, mãi cho đến hắn mở mắt xem xét, chỉ gặp trong hồ cá tất cả cá đều đảo trắng trắng bụng bay lên. Vân Dương rốt cục đem tự mình rửa sạch sẽ, trọn vẹn hơn một canh giờ, cũng rốt cục đem mùi thối tan hết. Vân Dương có một loại cảm giác mệnh kiệt lực. Phương Đông thần quang thế mà đã tảng sáng. Vân Dương nằm tại trong hồ cá, khẽ động cũng không muốn động. Công tử, da của ngươi. Lão Mai rốt cục lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn một chút Vân Dương, lại đột nhiên nghẹn họng nhìn chân chối đứng lên. Thật lâu, mới hung hăng cắn một chút đầu lưỡi của mình, không thể tin nói ra, cái này. Tiên thiên kim ngọc chi thể. Chỉ gặp Vân Dương trên mặt, một mảnh chân bóng, như là một khối hoàn mỹ mỹ ngọc, trong trắng lộ hồng, tràn đầy một loại hóng ánh cảm nhận. Cả người nhìn qua tựa hồ cũng muốn phát sáng đồng dạng. Nguyên bản Vân Dương đã đầy đủ anh tuấn, nhưng trên mặt Y Lệ Nguyên có chút vết thương, đó là trước đó nhiều năm chiến đấu dấu vết lưu lại, nhất là một năm trước liều chết một trận chiến kia, càng cho Vân Dương lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Nhưng bây giờ hết thể biến mất không thấy. Tẩy kinh phạt tủy, tiên thiên kim ngọc. Hiện tại Lão Mai trong lòng cũng chỉ có một câu nói kia. Công tử đến cùng là thế nào? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện bực hiện tượng để thiên hạ võ giả đều ước ao ghen tị đến muốn chết muốn sống này? Vân Dương vận công kiểm tra thân thể của mình. Thật lâu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngoại trừ tu vi còn không có khôi phục, mình bây giờ thân thể, tựa như là đứa bé sơ sinh đồng dạng khỏe mạnh, mà lại, càng thêm không tì vết. Chỉ cần kinh mạch thương thế khôi phục, tu vi chỉ là vấn đề thời gian. Vân Dương đối với hiện tại tình huống đã rất hài lòng. Mặc dù ngay cả chính hắn cũng không biết, đây hết thể đều là làm sao phát sinh. Nhưng Vân Dương tâm trí cỡ nào trầm ổn. Nếu phát sinh, tất nhiên có nguyên nhân. Mặc dù tạm thời tìm không thấy, nhưng là, tất nhiên sẽ tìm tới. Hiện tại chính mình muốn làm, chính là tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Từ khi một năm trước thảm liệt đánh một trận xong kia, Vân Dương đã ròng rã một năm, không có cảm nhận được lực lượng cảm giác. Đột nhiên, Vân Dương ánh mắt ngưng tụ. Tay mình trên cổ tay đã từng có một viên hàn băng ngọc, làm sao không có? Rốt cục thanh tẩy hoàn tất, đón Lao Mai quỷ dị ánh mắt, Vân Dương như không có chuyện gì xảy ra trở lại trong phòng, đem trên giường đồ vật toàn bộ đổi một lần, sau đó thư thư phục phục nằm xuống, mới bắt đầu tra tìm nguyên nhân. Thân thức đắm chìm nhập trong thức hải, thế mà thấy được nguyên một phiến nồng đậm xương trắng. Trong xương mù trắng, một viên tản ra vô số đạo kim quang hạt sen đang chậm rãi xoay tròn. Xuống một khắc, hạt sen kia toàn thân một trận màu xanh biếc lượn lờ, đột nhiên dị hương xông vào mũi. Viên hạt sen kia thế mà từ đỉnh chóp đã nứt ra, một đạo mầm xanh non mịn lặng yên chui ra, tươi mát xanh biếc, giống như trong suốt phỉ thúy đồng dạng, để cho người ta xem xét cũng cảm giác được tâm thần thanh thản. Non nớt mầm non tại chập chờn, một cỗ huyền ảo lực lượng chậm rãi phát ra. Đây rốt cuộc là cái gì? Ngay lúc này, Vân Dương cảm giác được một trận chóng đầu, tựa hồ có vô số tin tức lập tức chui vào trong đầu của hắn. Giờ khắc này, đầu cơ hồ tại chỗ liền nổ bể ra tới. Đau đớn một hồi, Vân Dương cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ trong đầu một nhóm lóe ra kim quang chữ viết xoay tròn lấy xuất hiện, tựa như là từ vũ trụ cuối cùng xoay tròn lấy đã đến trước mắt. Hỗn độn vô cực, đại đạo sinh nhất, từ không sinh có, sinh sôi không ngừng. Hôn hết thiên hạ, bất bình chi khí, thư ta sinh linh, vô tận oan khuất, đại đạo tiến lên, không thẹn ân nghĩa, tim sen mặc dù khổ, sinh dưỡng chi cơ, tâm ý làm đao, vạn ác lui tránh. Chu ác đồ linh, hạt sen mầm thành. Chiếu rọi hoàn vũ, bụi bay, tỏa sáng. Sinh sinh bất tức thần công. Một cỗ huyền bí ý niệm, cũng tại lúc này, đống nhiên xuất hiện. Vân Dương nhắm mắt lại, thật lâu, chậm rãi mở ra, trong mắt có một cỗ vẻ hiểu rõ. Thì ra là thế. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Vân Dương trong mắt có vẻ hiểu rõ. Đột nhiên liền tẩy kinh phạt tủy. Sau đó, trong hức hải xuất hiện đồ vật thần ký như vậy. Hắn hiểu được, nhưng hắn thần sắc lại càng thêm thống khổ đứng lên. Nếu là sớm biết, nếu là sớm xuất hiện, các huynh đệ của ta làm sao lại chết? Nguyên lai, tại Thiên Huyền Nhai một lần kia trong lúc kích chiến, ta cuối cùng không có chết, từ trong đống tử thi leo ra, cũng là bởi vì cái này. Ta thân thụ 17 chỗ tổn thương hẳn phải chết, vẫn còn có thể còn sống, cũng là bởi vì cái này. Viên hạt sen nho nhỏ kia. Vân Dương nhắm mắt lại, trong lòng tâm tư cuồn cuộn, ngày đó tình huống lại xuất hiện tại trước mặt. Ngày đó, chính mình vừa mới gia nhập Cửu Tôn, vừa mới đã trải qua 3 trận thời điểm chiến đấu, đột nhiên có đồ vật gì không biết từ nơi nào rơi xuống, đập vào trên đầu của mình. Chính mình tại chỗ hôn mê. Chính là 8 cái huynh đệ đem chính mình cứu được trở về. Sau đó phát hiện, nện choáng chính mình, lại là một viên hạt sen. Nho nhỏ hạt sen. Hơn nữa còn khảm tại trên đầu mình. Chuyện này, để cho mình thành các huynh đệ lớn nhất trò cười. Đường đường Cửu Tôn lao út, thế mà bị một viên hạt sen nện choáng. Ha ha ha, các huynh đệ tiếng cười hiện tại còn quanh quẩn ở bên hai. Vân Dương vừa thẹn vừa xấu hổ, đem viên hạt sen này từ trên đầu hao xuống tới liền muốn đập nát. Đại Tôn cười nói, lao cửu, ngươi đem thứ này giữ đi, trên chiến trường, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Ngươi giữ lại, cũng có thể nhắc nhở chính mình, cẩn thận hết thể ngoài ý muốn. Phải biết, cho dù là một viên hạt sen, cũng có thể đem Cửu Tôn nện choáng. Mọi người một trận cùng thiếu, nhưng mình lại thật tiếp nhận đại ca đề nghị, đem viên hạt sen này lưu lại, dùng băng tàm ti kết dây thừng, mặc vào hạt sen đeo trên cổ. Nhan Hạ không có việc gì, liền lấy ra đến xem. Dù sao, hạt sen đều có thể nện choáng chính mình, huống chi khác. Từ đó về sau, chính mình cũng đích thật là càng ngày càng cẩn thận, từ lúc mới bắt đầu lão cửu, từ từ trở thành Cửu Tôn hạch tâm, cố vấn. Ngay cả lão đại đều nói, lão cửu từ khi bị hạt sen nện ngất xỉu, càng ngày càng là trưởng thành. Mặc dù mỗi lần nói tất cả mọi người là một trận cười vang, nhưng, nói mấy lần đằng sau, các huynh đệ không còn có người lấy chuyện này nói giỡn. Bởi vì, Vân Dương biểu hiện ra kín đáo tâm tư, tính toán không bỏ sót, đã tranh thủ các huynh đệ phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng tán đồng. Thậm chí các huynh đệ phổ biến coi là, dạng này Vân Dương chỉ cần có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ là một cái toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều phải tính đến nhân vật đáng sợ. Vân Dương chính mình cũng là cảm giác được, viên hạt sen này mang đến cho mình cảnh giác, cũng đích thật là chạm vào chính mình, mà lại là rất nhiều rất nhiều. Cho nên hắn càng phát chân quý, càng phát không nguyện ý lấy xuống. Thậm chí, Vân Dương đã từng trong lòng âm thầm thề, đem thiên hạ thái bình, ta giải ngũ về quê, liền dùng hết thảy biện pháp, đến thúc sống viên hạt sen này, vì nó kiến tạo một cái to lớn hồ nước, để nó tại trong hồ nước mọc rễ nảy mầm, sinh sôi thành một hồ hoa sen. Mà chính mình ngay tại bên cạnh xây nhà mà ở, an độ quãng đời còn lại. Đây chính là hiện tại trong thức hải viên hạt sen này. Mà bây giờ, viên hạt sen này đã tại trong thức hải của chính mình, mà lại phát mầm. Mà lại, không biết vì cái gì, viên hạt sen này danh tự liền tự nhiên mà vậy từ trong đầu của phệ 89 tờ V đút mở di mình xông ra. Sinh sinh tạo hóa liên. Chương 4, Thương Hải tang điền trong vòng một đêm. Trong thức hải sinh trưởng một gốc sống sờ sờ hoa sen. Chuyện thần ký như vậy. Trong thiên hạ, thế mà còn có chuyện kỳ dị như vậy. Vân Dương khiếp sợ không tên. Hắn có thể khẳng định, loại sự tình này, tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Bởi vì đây căn bản là sự tình không có khả năng phát sinh. Nhưng lại chân thực xuất hiện ở trên người mình. Với ta mà nói, hoặc là đầy trời tai họa, từ đây bị khống chế, trở thành cái gì ma đầu. Cũng hoặc là khoáng thế tiên duyên, từ đây có thể vô địch thiên hạ. Đối với sự tình ngoại ý muốn này, Vân Dương rất tỉnh táo. Hắn rất thanh tỉnh nhận thức đến, sự tình ra khác thường tất có yêu. Nếu phát sinh trên người mình, như vậy, không phải phúc chính là họa. Nhưng mặc kệ là phúc hay là họa, ta đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Vân Dương trên khuôn mặt như là mỹ ngọc, lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần có thể để cho ta vì ta các huynh đệ hoàn thành chưa hết tâm nguyện, đồng thời báo huyết hải thâm cửu này, phúc, ta có thể hưởng, họa, ta cũng có thể gánh. Vân Dương trên mặt lộ ra một tia hoài niệm. Thể nội kia đang thương một tia huyền khí, bắt đầu dựa theo sinh sinh bất tức thần công tuyến đường ghé qua. Đây là một đầu hoàn toàn mới tuyến đường. Nhưng Vân Dương không có chút nào vội vàng sao động. Nô. Vừa mới bắt đầu vận hành, Vân Dương cũng cảm giác được một trận kim đâm đồng dạng đâm nhói, lấy hắn sức thừa nhận, vậy mà cũng không nhịn được hừ nhẹ lên tiếng. Sinh sinh bất tức thần công này mỗi tiến lên một chút, loại kia cực hạn thống khổ, tựa như là 10,000 đem thanh đao nhỏ tại Vân Dương trong xương tủy điên cuồng quấy đồng dạng. Vân Dương miệng lớn hô hấp, trên trán mồ hôi tuôn như nước. Nhưng hắn không có chút nào dừng lại, một mực tại toàn lực vận hành. Thông qua đi. Cho ta thông qua đi. Lại đau, chẳng lẽ còn có thể có sự đau lòng của ta. Đau nhức, là sống lấy. Là hy vọng. Càng về sau, Vân Dương ý thức đã đau mơ hồ. Nhưng này một tia yếu ớt lực lượng, còn tại Vân Dương trong kinh mạch gian nan, kiên định tiến lên. Không biết qua bao lâu. Đột nhiên. Hắn bỗng nhiên cảm giác thể nội ẩm vang chấn động, trong thức hải mầm sen tựa hồ lắc lư một cái, trên đỉnh đầu đau đớn một hồi. Sau một khắc, vang một tiếng. Tựa hồ cái gì bình chướng đột nhiên mở ra. Lập tức, thể nội linh khí tựa hồ là tìm được mới lối ra, mãnh liệt mà đi. Một chu thiên hoàn thành. Mà Vân Dương trên đỉnh đầu, cảm giác được một cách rõ ràng, theo tu luyện, một cỗ linh khí, thế mà cực độ mà vào. Cực độ mà vào. Khiếu huyệt đột phá. Vân Dương trợn tròn trong mắt. Giờ khắc này, suýt nữa ngạc nhiên ngất đi. Lập tức cảm giác, liền xem như thống khổ hơn gấp trăm lần, cũng đáng. Sinh sinh bất tức thần công này, lại có bực này kinh thiên động địa công hiệu. Cái này, làm cửu tôn một trong đã từng siêu cấp cao thủ, Vân Dương há có thể không biết, khiếu huyệt này đột phá gian nan chỗ. Người sống một đời, cũng không phải là mỗi người đều có tư chất tu luyện. Mà có tư chất tu luyện người, cũng không phải là mỗi người đều có thể trở thành cao thủ. Cái gọi là tiên thiên thiên chất, chính là chân thực tồn tại. Tại Thiên Nguyên Đại Lục võ giả trong thế giới, loại đẳng cấp này càng thêm khắc nghiệt. Công phẩm thập nhị sơn, nhất trọng thiên. Võ giả tu luyện khiếu huyệt, vĩ lư khiếu, khí hải khiếu, hội âm khiếu, mệnh môn khiếu, giáng cung khiếu, giáp tích khiếu, đỉnh khiếu, y khiếu, thần khiếu. Võ giả tu luyện chia làm 3 loại. Tầng dưới chót nguyên khí võ giả, trung tầng linh khí võ giả, cao tầng huyền khí võ giả. Đương nhiên còn có cao hơn, những loại này lại là phượng mao lân giác, trăm năm khó gặp. Nguyên khí võ giả. Trời sinh chưa khai khiếu hoặc là thiên khai một khiếu, hai khiếu, ân, nhiều nhất mở khí hải khiếu cùng mệnh môn khiếu. Loại võ giả này rèn luyện gân cốt, tăng cường khí lực, lấy tiêu hao tiềm lực thân thể con người, đến thu hoạch lực lượng. Lấy tự thân bản nguyên chi khí tiêu hao tu luyện, là vì nguyên khí. Bực này võ giả, dù là cố gắng như thế nào, trung thân thành tựu cũng tất nhiên có hạn. Linh khí võ giả. Có thể nói nội kình võ giả, thiên khai tam khiếu, có âm lực tại thân, có thể phát ra bên ngoài cơ thể đả thương người. Tính tọa có thể thu hoạch thiên địa linh khí, hội tụ đan điền khí hải, tu vi thâm hậu người, có thể vỡ bia nứt đá, đem hậu thiên lực lượng phát huy đến cực hạn, này cái gọi là linh. Huyền khí cao thủ, lục khiếu thông, thiên địa linh, đạp giang hải, tiếp thương khung, chính là tiên thiên, tu vi đến cực điểm, có thể dùng kim hóa thiết, leo núi lội nước, như dẫm trên đất bằng, tới vô ảnh đi vô tung, gọi là huyền. Huyền bí. Vân Dương chính là thiên khai lục khiếu. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, tuyệt đối thuộc về tuyệt đại thiên tài một hàng. Nhưng, chính vì vậy, hắn mới càng thêm biết, khiếu huyệt đột phá khó xử.
Ân, không phải khó, mà là tuyệt đối không thể.
Bởi vì, một người có vài khiếu thông, cũng không phải là hậu thiên cố gắng liền có thể, mà là.
Cái này hoàn toàn là tiên thiên tạo ra.
Người sinh ra tới, chính là rốt đặc cắn mai, như vậy, cả đời vô vọng.
Này chính là cái gọi là thiên chất.
Vân Dương Thiên khai lục khiếu, vĩ lư khiếu, khí hải khiếu, hội âm khiếu, mệnh môn khiếu, giáng cung khiếu, giáp tích khiếu, này là trời sinh thể chất.
Vốn cho rằng đời này thành tựu, tối đa cũng chính là trở thành một phương cao thủ, vô vọng cấp độ thần thoại, nhưng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình chỉ là tu luyện sinh sinh bất tức thần công đằng sau, trong thời gian ngắn như vậy, thế mà sinh sinh đã thông một khiếu khác.
Đỉnh khiếu.
Loại này tuyệt đối không có khả năng, chưa từng có ghi lại sự tình, dĩ nhiên như thế thần kỳ xuất hiện ở trên người mình.
Hiện tại, Vân Dương chính là thất khiếu mở.
Cái này tại Ngọc Đường Đế quốc trong lịch sử, cũng không có mấy người.
Chỉ là một khiếu chi kém, nhưng, cùng lúc trước Vân Dương thể chất so sánh, đủ để dùng một trời một vực để hình dung.
Hiện tại là đám mây, trước đó là tại dưới bùn đất.
Sinh sinh bất tức thần công này, chỉ là đạt tới điểm này, Vân Dương đã cảm giác được, không hổ là thiên địa thần công danh tự.
Theo tu luyện, có thể tăng lên tư chất.
Này bằng với là thần tiên thủ đoạn A.
Mà lại, hiện tại một tia huyền khí lực lượng, so với trước đó thế nhưng là cách biệt một trời.
Vân Dương có thể cảm giác được rõ ràng, như trước đó huyền khí chính là dây gai, như vậy hiện tại tia huyền khí này chính là thiên tầm thi.
Chính là như vậy ví von cùng khác biệt.
Theo đỉnh khiếu mở ra, mênh mông thiên địa linh khí, mãnh liệt mà tới, Vân Dương công pháp không ngừng vận hành, thân thể từng cái bộ vị, trong mỗi một cái lỗ chân lông, đều có vô số vết bẩn chậm rãi chảy ra.
Tẩy cân phạt tủy.
Đúng nghĩa tẩy cân phạt tủy.
Vân Dương tâm tư vận chuyển, nhưng, sinh sinh bất tức thần công lại là một chút cũng không có dừng lại vận chuyển.
Vân Dương không biết là,
trên bầu trời, bốn phương tám hướng linh khí tựa như là gặp một cái lỗ đen vòng xoáy, không ngừng tụ tập tới.
Xôi trào mãnh liệt, cái sau nối tiếp cái trước.
Trung quanh, mấy vị đang tu luyện võ giả, đột nhiên sợ hãi bừng tỉnh.
Bởi vì, bọn hắn phát hiện, tại thời khắc này, chính mình đủ khả năng hấp thu đến linh khí, lại là như vậy ít ỏi, gần như không có.
Đây là có chuyện gì?
Siêu siêu giờ tờ 4C không kẹ siêu.
Từng đạo bóng người trực tiếp xuất hiện tại trên nóc nhà, đưa mắt tứ phương, cảm giác giữa thiên địa linh khí dị động, một mảnh mờ mịt.
Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực hạn chấn kinh.
Là vị nào đại tông sư, thế mà đi tới thiên đường thành?
Thiên địa linh khí, hóa bản thân ta sử dụng, trăm dặm ngạc thở, tông sư chi cảnh.
Chỉ có trong truyền thuyết tuyệt đại tông sư, luyện công thời điểm, mới có dạng này khí tượng, nhưng dạng này đại tông sư, toàn bộ thiên nguyên đại lục, mới có mấy người.
Bây giờ, ở trong thiên đường thành, thế mà xuất hiện một vị.
Điều này đại biểu lấy cái gì?
Vị đại tông sư này muốn làm gì?
Hoàng thành phương hướng.
Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên không trung, trong mắt tất cả đều là kinh chấn, ánh mắt gắt gao nhìn xem tây nam khí tức cường đại kia truyền đến phương hướng, kinh nghi bất định.
Là vị nào siêu cấp cường giả tới?
Một đạo khác bóng người phóng lên tận trời, rơi vào bên cạnh hắn, sắc mặt vô cùng lo lắng.
Hai người nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hãi nhiên.
Rất cường đại.
Nhưng, vậy mà không cách nào nắm chắc truyền đến phương hướng.
Quái thai.
Nói nhảm. Loại tồn tại này, liền ngươi yếu ớt tu vi, còn muốn điều tra ra lòng mạch đi.
Đây là ai tới?
Lúc trước người kia một mặt cười khổ, bất kể là ai, đều là một cái chúng ta tuyệt đối không chọc nổi tồn tại.
Tại Vân Dương trong thức hải, mầm sen nho nhỏ xanh nhạt sắc kia, chính vô cùng phân chấn lấy, tựa hồ, tại một chút xíu biến lớn.
Một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực, chậm rãi phát ra.
Từ lòng đất phát ra, từ phía trên đỉnh phát ra.
Xông lên bầu trời, tại mắt thường căn bản không thấy được tình huống dưới, ở trên không lại là đột nhiên nổ tan.
Toàn bộ thiên huyền đại lục, tất cả thực vật tại thời khắc này nên đón một lần cộng đồng sinh trưởng tốt.
Trong vòng một đêm, giống như là Thương Hải Tang Điền đã kinh lịch một lần, toàn bộ nhân gian giới tựa hồ là thay đổi hoàn toàn.
Ta Tử Ngọc Sâm, làm sao trong vòng một đêm liền nở hoa rồi?
Nơi nào đó, một cái lão giả một mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình trong viện, trong tụ linh trận, nụ hoa đã nở rộ kia, trận trận mùi thơm ngát truyền ra Tử Ngọc Linh Sâm, không hiểu ra sao.
Tử Ngọc Linh Sâm, chính mình cứ như vậy cẩn thận chiếu cố, đã có 20 năm, chưa bao giờ bất kỳ biến hóa nào. Chớ đừng nói chi là nở hoa.
Nhưng bây giờ, vị lao giả này cơ hồ cho là mình trước mắt Tử Ngọc Sâm chính là bị người đã đánh cháo.
Vô tận chi sâm.
Mấy cái vừa mới tỉnh ngủ người nhìn xem chung quanh cảnh tượng, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối.
Buổi tối hôm qua mọi người lo lắng có mảnh thu đột kích, cố ý tại trải qua một phen cố gắng bố trí đằng sau, đem cắm trại ngủ đông địa phương kiến trúc tại trên trạc cây lớn, kết quả sáng sớm hôm nay cùng đi, phát hiện nhóm người mình trực tiếp bị cành lá rậm rạp bao vây.
4-5 người tính cả lều vải đều bị nồng đậm lá cây bao khỏa đến như là bánh trưng đồng dạng.
Mà những thứ này, rõ ràng là nhóm người mình buổi tối hôm qua đã thanh lý đi ra không gian A.
Cái này thế nào A chuyện A một người trong đó không hiểu ra sao, không ngừng gãi đầu, chỉ là ngủ một giấc mà thôi, sao lại thế?
Cảm giác đi qua rất nhiều năm.
À, nhìn, bên cạnh hai cái cây kia, ta hôm qua còn chặt hai cái cành cây to làm chói dựa vào là, làm sao?
Hai cây kia đều lớn nhiều như vậy. Ta chém đứt nhánh cây địa phương. Cũng đều một lần nữa mọc ra so trước đó càng thô nhánh cây. Gia hỏa này thất kinh một thanh nắm chặt người bên cạnh ngực. Huynh đệ, chúng ta đến cùng trong này chờ đợi đã bao nhiêu năm. Đáng thương ca ca ta tháng trước mới tân hôn đến ngươi, cũng đừng sau khi trở về liền thấy ngươi tẩu tử liền đã tóc bạc ra mồi a. Bên cạnh mấy người cũng đều là ngây ra như phỗng. Đúng vậy a, trong vòng một đêm, tang thương biến đổi lớn. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đã bình minh. Vân Dương nhẹ nhàng hô một hơi, cảm giác như là tân sinh đồng dạng thân thể, tỏa ra mênh mông sức sống, khóe miệng có vẻ mỉm cười. Sinh sinh tạo hóa liên, một lá cửu trọng thiên, năm đó sơ bao phun, hỗn độn thiên địa hiện, thương hải tang điền về sau, thiên duyên không biết năm, kim liên mở lại ngày, ngọc điệp thanh trọng thiên, vốn là khai thiên chủ, vạn thế đợi hữu duyên, hôm nay tạo hóa mở, quân lâm trước đại đạo. Vân Dương híp mắt lại đến, nói khẽ, sinh sinh tạo hóa liên. Đoạn văn này cũng không khó lý giải. Năm đó sơ bao phun, hỗn độn thiên địa hiện, nói cách khác, lần thứ nhất hạt sen nảy mầm nở hoa, mới có hồng mông vũ trụ thiên, lần thứ hai nảy mầm nở hoa, kết xuất tới chính là tạo hóa ngọc điệp, chính là bởi vì có tạo hóa ngọc điệp, mới có thiên đạo sinh ra. Mà Vân Dương lần này đạt được, chính là sinh sinh tạo hóa liên lần thứ ba mọc rễ nảy mầm. Cho nên, hôm nay tạo hóa mở, quân lâm trước đại đạo. Không tầm thường bảo bối nha. Vân Dương cưỡng ép để nén trong lòng bước lên vẻ kích động. Thâm nhập hơn nữa trong thần thức nhìn thấy mầm non nho nhỏ xanh nhạt kia thời điểm, liền lập tức cảm giác được càng thêm thân thiết. Sinh sinh bất tức thần công, chỉ là sinh sinh tạo hóa liên bị thêm vào cho mình cái thứ nhất phúc lợi, công pháp cơ bản. Chỉ có đạt đến nhất định điều kiện, mảnh thứ nhất là sen viên mãn, mảnh thứ hai là sen bắt đầu sinh trưởng thời điểm, hoặc là chính mình liền sẽ đạt được càng nhiều. Nhưng, như thế nào mới có thể để sinh sinh tạo hóa liên sinh trưởng càng ngày càng cấp tốc? Vân Dương nhăn đầu lông mày. Bởi vì đây căn bản không có bất kỳ nhắc nhở. Vân Dương lấy tay kéo lấy cái cằm, tinh tế trầm tư. Viên hạt sen này, từ trên trời đến rơi xuống, nện trong ta. Đằng sau vẫn tại ngực ta trước treo. Mãi cho đến lần kia tử chiến trước đó, cũng không một chút dị dạng. Mà sau khi chiến đấu, ta lúc đầu sớm hẳn là chết đi 17-18 về, lại đột nhiên sống, mà lại. Lồng ngực vết thương cũng không có, hạt sen chính là khi đó không thấy. Chắc là hạt sen dung hợp huyết mạch của ta, vào lúc đó, tiến nhập thân thể của ta. Nhưng chỉ là đi vào, nhưng cũng không có bất kỳ động tĩnh gì xuất hiện. Thương thế của ta một mực không có chuyển biến tốt đẹp, tu vi một mực không có nửa điểm khôi phục. Mãi cho đến hôm nay, ta giết Ngô Văn Uyên thời điểm, đã từng cảm giác được một cỗ lực lượng đột nhiên sinh ra. Mà cỗ lực lượng này, lại tựa hồ như là Ngô Văn Uyên trên thi thể chuyển đến. Mà có lực lượng này đằng sau, hạt sen mới đột nhiên xuất hiện, để cho ta biết. Sau đó trong đan điền ta khôi phục sinh khí, bắt đầu sinh ra lực lượng, bắt đầu tu luyện sinh sinh bất tức thần công. Vân Dương trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Nhớ tới sinh sôi không ngừng thần công khẩu quyết. Hỗn độn vô cực, đại đạo sinh nhất, từ không sinh có, sinh sôi không ngừng. Hốt hết thiên hạ, bất bình chi khí, thư ta sinh linh, vô tận oan khuất, trước đại đạo đi, không thẹn đơn nghĩa, tim sen mặc dù khổ, sinh dưỡng chi cơ, tâm ý làm đao, vạn ác lui tránh. Chu ác đồ linh, hạt sen mầm thành. Chiếu rọi hoàn vũ, bụi bay, tỏa sáng. Từ không sinh có, sinh sôi không ngừng. Bất bình chi khí, chu ác đồ linh, hạt sen mầm thành. Vân Dương lẩm bẩm nói ra, là muốn giết người mới có thể có đến sinh sinh tạo hóa liên cần năng lượng. Mà chu ác đồ linh nói rõ, muốn giết tác nhân, về phấn hút hết thiên hạ bất bình chi khí, thư ta sinh linh, vô tận oan khuất, cũng liền tốt hơn hiểu. Vân Dương lặng lặng trầm tư. Các huynh đệ, nếu là ta lường được không sai, ta hẳn là rất nhanh liền có thể cho các ngươi báo thủ. Là phúc ta hưởng, là họa ta kháng. Chỉ cần có thể để cho ta có sức mạnh cho chúng ta cầm lại cái công đạo này, mặc dù thành ma, ta Vân Dương lại có gì tiếc. Công tử, hôm nay mùng 9 tháng 3, cựu tôn tế điện nghi thức đã bắt đầu. Lão Mai thanh âm từ bên ngoài truyền đến, hôm nay là những anh hùng hy sinh một năm tròn thời gian. Tiếp qua một canh giờ, hoàng đế bệ hạ và văn võ bách quan liền đem đến anh hồn địa trước. Vân Dương suy nghĩ trong nháy mắt từ không gian ý thức rút về, trong mắt lóe lên một tia khó tả đau đớn. Công tử, ngài có đi hay không? Đi. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Vô số hình ảnh từ trong lòng chợt lóe lên. Hắn cắn chặt bờ môi. Ta ha có thể không đi tặng cho ta các huynh đệ đoạn đường này. Chết, cũng muốn đi. Chương 5, thế gian dơ bẩn khi nào tận. Thiên Đường Thành. Ngọc Đường Đế Quốc Đô Thành, đây là một thành phố lớn tại trong toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, đều có thể phải tính đến. Trong Đô Thành cư dân tính cả xung quanh, đầy đủ hơn 8 triệu người. Thành tường cao dày, dễ thủ khó công. Giờ phút này, trong khẩu thành lớn cư ngụ mấy triệu nhân này, chính là nhạc buồn khắp nơi, đập vào mắt thấy, từ bốn phương tám hướng vô số đám người dần dần xuất hiện, xếp thành từng đầu trường long. Hướng về thiên đường thành chính giữa phương hướng đi đến. Bên kia là thiên đường quảng trường. Thiên đường quảng trường chính là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục công nhận tại trong thành thị bộ tồn tại to lớn nhất quảng trường. Năm đó Ngọc Đường Đế Quốc khai quốc chi quân tự mình hạ chiếu sở kiến, tại lúc bình thường chính là một tòa cự đại luyện binh tràng, nhưng ở đặc thù thời điểm, đối với dân chúng mở ra thời điểm, chính là thiên đường quảng trường. Lúc trước, khai quốc hoàng đế bệ hạ nói một câu: tất cả hiện tại cùng tương lai, tại trong quảng trường này luyện binh tướng sĩ, dù là chiến tử chiến trường, cũng tất nhiên sẽ là thiên đường chi khách. Vĩnh viễn không trầm luân, anh linh vĩnh tại. Thế là, thiên đường quảng trường liền xuất hiện. Kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất, gọi là thiên đường quảng trường, chỉ là thời gian một lúc lâu đằng sau, liền biến thành thiên đường quảng trường, đồng thời, nguyên bản Võ An Thành cái tên này cũng dần dần biến mất, biến thành thiên đường thành. Vô số đám người, như thủy triều từ bốn phương tám hướng tràn vào thiên đường quảng trường. Mỗi người đều là một mặt tôn kính, hoặc là mang theo hoa trắng, hoặc là trên cánh tay buộc lên hắc sa, hoặc là mang theo một chùm hoa tươi, hương đến các loại tế điện đồ vật càng là phô thiên cái địa. Hôm nay không phải phổ thông tế điện, mà là lấy toàn bộ quốc gia danh nghĩa để tế điện tất cả chiến tử anh linh, nhất là cửu tôn. Danh tự thần bí này, tổ hợp thần bí này, chín cái thần bí anh hùng, không có ai biết bọn hắn họ gì kêu cái gì, cũng không người nào biết bọn hắn hình dạng thế nào. Nhưng cũng đều biết chín người này chính là Ngọc Đường Đế quốc cơ mật tối cao, cũng chính là toàn bộ Ngọc Đường Đế quốc thủ hộ thần. Vô số lần quốc gia chinh chiến, thời khắc mấu chốt luôn có cửu tôn thân ảnh xuất hiện. Chỉ cần cửu tôn xuất hiện, mặc kệ là cỡ nào nguy hiểm chiến tranh, đều có thể chuyển nguy thành an. Bọn hắn chính là trên chiến trường thắng lợi cam đoan. Nhưng ở năm ngoái, mùng 9 tháng 3 ngày. Ngày này, tất cả Ngọc Đường quốc người đều là sẽ không quên. Bởi vì ngay tại ngày đó, bọn hắn đã mất đi cửu tôn. Cửu tôn xuất lĩnh 800 tráng sĩ, chấp hành nhiệm vụ bí mật thời điểm, bị người chặn giết tại Thiên Huyền Nhai trước. 809 người, không ai sống sót. Đây vốn là một lần tuyệt mật nhiệm vụ, nhưng lại không biết vì sao tiết lộ phong thanh. Vì thế, Ngọc Đường Đế quốc đã điều tra một năm. Trên quảng trường, vô số tướng quân, vô số lao binh đều là lệ nóng doanh tròng nhìn xem thiên đường quảng trường chính giữa, chín tòa bia kỷ niệm cao cao đứng sừng sững, chăm chú kể cùng một chỗ kia. Tựa như là chín người, ý nghĩa nguyên vai sánh vai đứng ở chỗ này. Bọn hắn khi còn sống, sánh vai chiến đấu, sánh vai hỉ nộ ai ố, bây giờ chết đi, cũng như cũ tại cùng một chỗ. Trong đám người, có trầm thấp thanh âm nghẹn ngào vang lên. Thanh âm đến từ quảng trường hướng tây bắc, bên kia là tàn quân căn cứ. Vô số chiến trường quãng đời còn lại lao binh, thân có tàn tật, đều ở nơi này, từng cái đứng nghiêm. Dù cho là những tàn quân không có hai chân kia, ý thì hành nguyên ngồi thẳng tắp. Đối mặt anh hùng của mình, ân nhân, bọn hắn tôn kính phát ra từ nội tâm. Trước mắt bọn hắn, tựa hồ xuất hiện năm đó cựu tôn trùng kích chiến trận chẳng diện, đó là uy phong bậc nào, cỡ nào phân chấn lòng người. Thổ long xoay chuyển, đại địa tại bước lên, quân địch người ngã ngựa đổ, đó là thổ tôn tại phát huy, ánh lửa sông lên trời không, là hỏa tôn tới, sóng lớn ngập trời mà lên, đó là thủy tôn đang hành động. Bình tĩnh bầu trời, đột nhiên gió nổi mây phun, sấm chớp. Đó là phong tôn, vân tôn, lôi tôn bọn người đồng thời đến. Cửu tôn. Trên cửu tôn bia kỷ niệm đều có một câu. Tất cả đi vào quảng trường người đều là lâu dài nhìn xem mấy câu nói đó, bi thống đến cực điểm. Hậu thổ vô cương, xoay tròn như rồng. Thổ tôn. Duệ kim nơi tay, quần hùng túi đầu. Kim tôn. Chọc lãng ngập trời, hoành hành thế gian. Thủy tôn. Che trời chi mục, trụ đá giữa dòng. Mộc tôn. Liệt diễm bốc lên, đánh đâu thắng đó. Hỏa tôn. Lôi minh trời cao, chấn nhiếp thiên hạ. Lôi tôn. Anh hùng chi huyết, trong ngộng quan hải. Huyết tôn. Trường thiên có gió, thiên đạo vô tình. Phong tôn. Cửu tôn chi tâm, đám mây che trời. Vân tôn. Tên cửu tôn, tại trên tấm bia đá điêu khắc, tất cả mọi người tựa hồ lại thấy được chín người bị mặt kia. Y Liễu Nguyên ngạo nghệ đứng tại giữa thiên địa này, đối mặt thiên quân vạn mã, tại bình tĩnh nói, tới đi. Mỗi một tòa bia kỷ niệm trước, đều có vô số người đứng nghiêm, ngẩng đầu, cung kính nhìn xem. Nhất là lấy vân tôn cùng thổ tôn bia trước, số người nhiều nhất. Thổ tôn, cửu tôn đứng đầu, là đại tôn. Vân tôn, cửu tôn chi vĩ, lại là cửu tôn cố vấn, tuyệt đối hạch tâm. Mặt trời chậm rãi mọc lên. Hoàng đế bệ hạ loan giá, tại văn võ bá quan chen trúc phía dưới, rốt cục đến. Nghi thức, chính thức bắt đầu. Vân Dương đứng bình tĩnh tại trong khắp ngóc ngách. Công tử, cần ta bồi ngài cùng đi sao? Không cần. Cái này. Ngài hiện tại. Không cần. Vâng. Vân Dương cự tuyệt lão mai cùng chính mình tới. Bởi vì hắn biết, chính mình đứng ở chỗ này thời điểm, tất nhiên sẽ thất thố. Nhưng hắn không muốn để cho bất luận cái gì người sống biết, chính mình cựu tôn thân phận. Tại vì các huynh đệ báo thù trước đó, ta có gì diện mục đem thân phận của ta tuyên cáo thiên hạ. Còn có, địch nhân cường đại như thế, một khi có nửa điểm phong thanh tiết lộ, chính là hối hận không kịp. Vân Dương cũng không dám bước lên một tí hiểm nguy. Hắn đứng bình tĩnh ở chỗ này, ánh mắt thâm thúy nhìn xem trên quảng trường chín tòa bia đá, trong mắt, nói là không ra chua xót cùng tưởng niệm. Các huynh đệ, ta tới. Ta tới thăm đám các người. Hắn tựa hồ là một cái người tàng hình đồng dạng. Ngay tại mảnh này trong bóng tối, đứng bình tĩnh lấy. Hương đến hương vị tràn ngập thiên địa. Hoàng đế bệ hạ bi thống thanh âm tại tuyên đọc tế văn, phía dưới, chính là một mảnh kiềm chế tiếng khóc. Vân Dương xa xa đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy. Không ngừng mà có người từ bên cạnh hắn đi qua, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện, tại trong bóng tối này, lại còn có một người sống sờ sờ tồn tại. Hắn tựa như là một cái vô hình vô chất u linh. Cựu Tôn Chi Vân Tôn Vân ẩn chi pháp. Hắn một mực đứng bình tĩnh lấy, không nhúc nhích. Tiếng gió rít gào, gợi lên hắn màu tím sẫm tay áo, một cỗ điều hưu chi ý, lẳng lặng tràn ngập. Màn đêm dần dần giáng lâm. Nghi thức sớm đã kết thúc. Hoa tươi khắp nơi trên đất. Hương đến hương vị tràn ngập tương cung, cựu tôn bia trước, máu me đồng địa, đó là Ngô Văn Nguyên dư đảng máu tươi, đối với những người này, dân chúng không có nửa điểm thương hại, thậm chí, tại hành hình hoàn tất đằng sau, có vô số dân chúng tức giận xông lên, đem thi thể đập nát nhừ. Trong toàn bộ quá trình, lão Nguyên Soái thu kiếm hàn một mực mặt tâm trầm. Bởi vì, ngay tại hôm qua, Ngô Văn Nguyên đột nhiên từ trong thiên lao không thấy, nửa đêm, nhưng lại bị người đem thi thể đưa trở về. Sau đó, tùy theo chính là Ngô Văn Nguyên thê tử cùng mẫu thân không thấy. Liên tục phát sinh mấy món sự tình này, để lão Nguyên Soái đột nhiên nổi giận. Quân bộ xâm nghiêm hàng rào, thiên lao trọng binh trấn giữ, vô số cao thủ ẩn nấp ở chung quanh, thế mà thần không biết quỷ không hay liên tục xảy ra chuyện. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Lão Nguyên Soái vì việc này đã đem phụ trách thiên lao nhân viên đổi ba nhóm, đánh bằng roi đều đánh gãy mấy chục cây. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trên quảng trường đám người tại trong bi thống tiếng khóc lóc top 5 top 3 rời đi. Lớn như vậy quảng trường từ từ trở nên trống trải ra. Vân Dương Y Lì nguyên bất động, ánh mắt xa xăm thâm thúy. Đời này chinh chiến, ra ngựa bọc thây, duy nguyện các huynh đệ kiếp sau hỉ nhạc, một thế bình an. Anh linh không xa, nhìn ta hành động. Gió đêm gào thét. Toàn bộ thiên đường quảng trường đã hoàn toàn lâm vào hắc ám. Vân Dương đứng ở chỗ này lấy, hắn nhắm mắt lại, lờ mờ cảm giác được chính mình vẫn đang đếm 10 vạn chiến hữu trong đội nhóm. Bên người, Y Lì nguyên có vô số đồng đội. Loại cảm giác này là như thế chân thực. Huynh đệ của mình, còn tại cùng mình lớn tiếng đàm thiếu. Gió đêm thổi lên sợi tóc của hắn, gương mặt hình dáng rõ ràng kia, tại đêm tối trong bóng tối, lộ ra như là một tôn tạo hình tỉ mỉ pho tượng, trầm ổn, lại cô độc, một cô không nói ra được bi thương kiềm chế. Trầm thấp tiếng khóc lóc gầm vang lên, từ tiên phương, một cái áo trắng thiếu phụ, ôm thật chặt chính mình tiểu nữ nhi, mặt mũi tràn đầy nước mắt, hư nhược đi tới. Ở bên người nàng, có cái lao giả một mặt trầm thống, đỡ lấy nàng. Nàng lảo đảo nghiêng ngã đi tới, hành thi tẩu nhục đồng dạng hồn bay phách lạc. Quá độ bi thống, để nàng vốn là thân thể yếu đuối cơ hồ đã mất đi tất cả lực lượng. Vương Trang, chúng ta về nhà. Thiếu phụ lẩm bẩm nói, ánh mắt đờ đẫn, đó là một mảnh cho tàn đồng dạng đờ đẫn. Thiếu phụ trải qua Vân Dương bên người, cũng không có phát hiện Vân Dương tồn tại. Vân Dương chăm chú nhắm mắt lại, không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng khóe mắt cơ bắp lại mãnh liệt có quắc một chút. Tựa hồ một mảnh thâm trầm bi thống bị mãnh nhiên xé rách. Vương Trang thiên tướng thế tử. Vân Dương còn nhớ rõ Vương Trang. Một năm trước xuất trình, Vương Trang tân hôn 2 năm. Nữ nhi vừa đầy tuổi tròn, nhưng chuyến đi này cũng rốt cuộc chưa có trở về. Tướng sĩ vì nước chiến tử, chết cũng không hối hận. Nhưng trong nhà FE1SE7 hạt vợ con phụ nữ trẻ em như thế nào? Đã một năm, đã mất đi trong nhà trụ cột Vương Trang một nhà, hiện tại thế nào? Thiếu phụ thân ảnh từ từ sau lưng Vân Dương đi xa. Vân Dương trong lòng im ắng thở dài. Lập tức Vân Dương nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm giác được cái gì không thích hợp. Hắn đột nhiên mở to mắt, lại phát hiện có 4 cái bóng người chính lén lén lút lút đi theo thiếu phụ. Đó là mấy đầu đại hán, từng cái ánh mắt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào phía trước thân hình yếu đuối thiếu phụ, trong mắt chính là không thể che giấu dâm tà chi ý. Bọn hắn cực kỳ cẩn thận mượn nhờ màn đêm ẩn tàng thân thể, không nhanh không chậm đi theo thiếu phụ sau lưng vài chục trượng chỗ. Sau một khắc, sắp từ Vân Dương bên người đi qua. Vân Dương nguyên bản đờ đẫn trong mắt, đột nhiên hiện lên một trận bạo liệt sát khí. 4 đại hán đồng thời không biết vì cái gì, kích linh linh đánh run một cái. Tựa hồ đang trong bóng tối, có một cái ác quỷ bỗng nhiên tập trung vào bọn hắn. Nơi này hoàn toàn chính xác có chút tà bên trong một cái đại hán toàn thân nổi da gà đều lên một tầng, có chút hai hùng khiếp vía, thì thào nói ra. Chính là, chúng ta mau mau trở về, nơi này quỷ chết đích thật là quá nhiều. Làm cho người không thoải mái một tên hán tử khác co lại rụt cổ. Vân Dương ánh mắt càng thêm băng hàn, xâm nhiên nhìn lại. Quỷ chết quá nhiều. Hừ, chỉ bằng một câu nói kia, chính là tội chết. Bất quá Vương Trang chết rồi, đã chết tốt. Quỷ chết này, chết một năm. Lão tử cũng đã nhịn một năm. Bây giờ tế điện đại điện đằng sau, hẳn là danh tiếng đi qua cầm đầu đại hán kia trầm thấp cười cười, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đúng vậy a đại ca, quỷ chết này khi còn sống, cái này cũng không được vậy cũng không cho phép, để các huynh đệ không thở nổi, kết quả là, chính mình hay là chết không yên lành, biến thành cô hồn dã quỷ. Hắc hắc. Hừ, Vương Trang khi còn sống, chúng ta thụ hắn khi dễ, bây giờ, cũng nên là phong thủy luân chuyển thời điểm. Cầm đầu đại hán nuốt nước miếng một cái, không thể không nói, Vương Trang hỗn đản này bà nương dáng dấp ngược lại là tiêu chí gốc, nhất là bây giờ bộ dáng bi thương khóc tích tích này càng làm cho người tâm động, còn có thân thể nhỏ kiểu khiếp e sợ kia. Hắc 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 hắc, ba người khác phát ra hèn mọn tiếng cười. 4 người từ Vân Dương bên người đi qua. Vân Dương hít một hơi thật sâu, ngưng mắt hướng về trong màn đêm quảng trường nhìn thoáng qua, tựa hồ có thể nhìn thấy, có vô số ánh mắt đang lặng lặng mà nhìn mình. Trong những con mắt kia, có nhắc nhở. Hắn dùng sức gật đầu, gọt mỏng bờ môi thật chặt nhấp một chút, lặng lặng quay người, màu tím sẫm tay áo nhẹ nhàng một chút, lặng lặng cùng tại phía sau mấy lưu manh này. Mặc kệ là thế đạo gì, luôn có chút dơ bẩn bẩn thỉu. Vân Dương trong lòng sát ý đã ngập trời. Nếu là thật sự như vậy, liền để ta giết ra một sạch sẽ. Con đường càng chạy càng là hoang vu vắng vẻ. Đi từ từ hướng thiên đường thành biên giới, bốn phía cũng càng ngày càng là âm trầm. Thiếu phụ từng bước một vô ý thức dịch chuyển về phía trước động, nhưng căn bản không có suy nghĩ mình bây giờ là đi về phương nào, lại hẳn là đi về phương nào. Nếu không phải có người nâng, chỉ sợ đã sớm hôn mê trên mặt đất. Tới gần, phương xa có mơ hồ đèn đuốc, tại yếu ớt lấp lóe. Đó là nhà của mình. Nhưng bây giờ không có trượng phu nhà, còn tính là một ngôi nhà sao? Một năm a, Vương Trang, ngươi dưới đất vẫn phải chứ? Nếu không phải vì chiếu cô nữ nhi, ta đã sớm đi tìm ngươi. Ta một người sống như thế lấy, mệt mỏi quá ngươi biết không? Đang muốn vượt qua một đầu đường tắt, đột nhiên một tiếng cười quái dị, lập tức tại sau lưng vang lên, tựa như là trong hoang sơn giã lĩnh đột nhiên nghe được cú mèo tiếng kêu. Nha, tiểu nương tử, chớ có đi nhanh như vậy a, một cái làm cho người phản cảm thanh âm âm dương quái khí nói ra, quay tới để ra nhìn xem. Chậc chậc, tư thái này, thật khiến cho người ta tiêu hồn. Thiếu phụ mắt điếc hai ngơ, đờ đẫn tiến lên. Trước mặt bóng người nhoáng một cái, bốn đại hán đã ôm cánh tay, ác hình ác trạng ngăn cản con đường, một mặt cười trên nỗi đau của người khác vui cười. Nha! Trong đêm tối không thấy rõ ràng. Đây không phải Vương Trang tướng quân phu nhân quên nhí a? Chậc chậc, chắc không được cảm giác như thế câu người, hắc hắc. Nha! Quên nhi, ngươi. Ngươi đây là thì sao rồi? Làm sao trên đầu thế mà đeo lên hoa trắng mà rồi? Làm gì? Nghe nói chúng ta huy phong lẫm lẫm Vương Trang tướng quân, hiện tại đã biến thành một cái quỷ chết rồi. Đây chính là thật là đáng tiếc. Câu nói này nói đến vô cùng ác liệt. Thiếu phụ hai người dừng lại. Đỡ lấy nàng lão giả lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy, Vương Báo. Ngươi muốn làm gì? Còn chưa tránh ra. Đối diện dẫn đầu đại hán Vương Báo cười hắc hắc cười, tránh ra. Dựa vào cái gì ta muốn để mở? Vương Trang khi còn sống để lão tử tránh ra, lão tử cho hắn một bộ mặt, nhưng bây giờ. Hắn biến thành quỷ đều đã một năm, cũng làm cho lão tử tránh ra. Hắn cười ha ha một tiếng, đại giọng nói, bất quá. Không thể không nói. Quên nhi bộ trang phục này. Thật đúng là có một phong vị khác, khóc này mắt đều sưng lên, thấy ta đều đau lòng muốn chết. Quên nhi, Vương Trang không thương ngươi, ca ca tới yêu ngươi. Lão giả ngăn tại thiếu phụ trước người, nghiêm nghị nói, Vương Báo, Quên nhi trượng phu Vương Trang thế nhưng là vì chúng ta Ngọc Đường quốc chinh chiến mà chết, hắn bảo vệ quốc gia, không màng sống chết, chính là quốc gia anh hùng. Ngươi thụ anh hùng bảo hộ mới lây an ra lạc nghiệp, vậy mà như thế nói chuyện, còn có hay không điểm lương tâm. Đại hán Vương Báo kia hắc hắc nhe răng cười, anh hùng. Ha ha. Ai bảo hắn đi đánh trận? Ta lại không để hắn đi. Hắn cũng không phải vì ta chiến tử, cái gì anh hùng? Tại ta chỗ này đều là cầu thí. Hắn một trận nhe răng cười, Vương Trang tử quỷ kia, khi còn sống, để cho chúng ta các huynh đệ không thở nổi, cái này cũng không được vậy cũng không cho phép, lao tử đã sớm muốn giết chết hắn, bây giờ hắn chết, vừa vặn. Hắc hắc, hắn còn sống thời điểm là châu, cái này lao tử thừa nhận, nhưng là hiện tại hắn đều đã chết một năm. Hắn chết, lao tử liền muốn chơi lão bà hắn, nhìn hắn còn có thể hay không lại đến đánh ta. Ha ha ha. Chương 6, ta có đao hạ vô tình thiên. Chương 06, ta có đao hạ vô tình thiên. Đối với vị đại mỹ nhân xa gần nghe tiếng này, mấy cái lưu manh đều là nhớ thương, nhưng, Vương Trang uy danh truyền xa, quyền đại lực chìm, ghét ác như cửu, có hắn ở thời điểm, ai cũng không dám con mắt nhìn nhau một chút. Hiện tại rốt cục tốt, Vương Trang tên hốn đảng kia rốt cục chết rồi. Chết tại trên chiến trường. Đã chết tốt. Mà lại, trận này tế điện đại điện, đã chứng minh đoạn thời gian trước thần hồn nát thần tính đã qua, gian tế đã bắt được. Mà lại đã minh chính điển hình, chẳng phải là đã qua một đoạn thời gian. Đám lưu manh này lập tức tâm tư lại hoạt lạc. Lão giả kia tức giận đến toàn thân phát run, nổ đom đóm mắt, ngươi còn có hay không liêm sỉ, có hay không lương tâm. Vương Trang vì nước chinh chiến, thi cốt chưa lạnh, ngươi vậy mà tại bực này thời điểm, đến đây ước hiếp hắn quả phụ. Vương Báo, ngươi chết không yên lành. Vương Báo nhe răng cười một tiếng, lẽ lưỡi ra liếm liếm chính mình miệng môi trên, cười lạnh nói, ta phải chết không yên lành, cũng không nhọc đến giả lão đầu ngươi phí tâm, ngược lại là Vương Trang. Lại là đã thật chết không yên lành. Giả lão đầu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại không tránh ra, lão tử ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Hắn nằm ngang thân thể xuống lên, đưa tay sờ về phía Quyên Nhi khuôn mặt, ta tiếng nói, Quyên Nhi, ngươi nói ngươi theo Vương Trang tên quỷ nghèo này, có chỗ tốt gì? Bây giờ, hắn không chỉ có là cái quỷ nghèo, hơn nữa còn làm quỷ chết. Ngươi nếu là sớm đi theo ta, nơi nào có chuyện như thế? Mấy năm này, ta đối với ngươi tâm tư. Quyên Nhi ánh mắt phẫn hận đến cực điểm nhìn xem Vương Báo, nghiến lợi nói, Vương Báo, ngươi chết không yên lành. Vương Báo nhe răng cười một tiếng, lão tử trước kia không thể trêu vào ngươi, nhưng là hiện tại a, ta chết không yên lành. Tối nay, ta liền để cho ngươi khoái hoặc chết. Một tiếng cười quái dị vừa mới phát ra. Đột nhiên, trong bóng tối, một cái nặng nề thanh âm nói ra, Vương Báo, buổi tối hôm nay, ta liền để các ngươi khoái hoặc chết. Theo câu nói này, Vân Dương một thân áo tím đậm thân ảnh, từ không sinh có đồng dạng, đồng nhiên xuất hiện trong ngõ hẻm. Xuất hiện tại Quyên Nhi trước người, ngăn trở Vương Báo ánh mắt. Hai đạo ánh mắt, vang lánh nhìn tới. Vân Dương lửa giận trong lòng trùng thiên, cơ hồ muốn bạo tạc đồng dạng, sát ý trong lòng đã không cách nào ngăn chặn. Tướng sĩ đổ máu xa trường, bách chiến mà chết, nhưng ở bọn họ đây liều mạng bảo vệ hậu phương, thế mà còn có người ức hiếp như vậy người nhà của bọn hắn. Như vậy rất rưởi, phải giết. Vương Báo cùng ba cái thủ hạ lưu manh ngẩng đầu một cái, đối diện với Vân Dương xâm nhiên ánh mắt, băng lãnh mà vô tình ánh mắt. Một cô manh liệt sát khí đột nhiên tuôn ra, bài không khuấy động. Giờ khắc này, như là vạn quỷ đều xuất hiện. Bốn cái lưu manh tại thời khắc này đồng thời có một loại cảm giác, tựa hồ chính mình đột nhiên hãm tại trong địa ngục âm trầm ác quỷ gào thét đồng dạng. Ngay cả linh hồn cũng bị lập tức đông cứng. Bên trong một cái cờ ít vờ vờ ZG7 lưu manh kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy trong đũng quần một trận nhiệt hô hô, lại là ở dưới ánh mắt này, vậy mà không tự chủ tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, toàn thân run rẩy. Vân Dương đứng ở nơi đó, ánh mắt sát cơ nghiêm nghị. Bốn cái lưu manh sắc mặt tái nhợt, đồng thời lảo đảo lùi lại, trong loại núi thây biển máu kia lịch luyện đi ra hung sát khí thế. Như thế nào mấy cái nho nhỏ lưu manh có khả năng ngăn cản? Vương Báo trong mắt ánh mắt kinh sợ lóe lên, liền muốn quay đầu đảo tẩu. Nhưng ở Vân Dương ánh mắt xâm lãnh phía dưới, hai cái đùi tựa như là tiết trên mặt đất, thế mà không động được. Sau một khắc, hắn tràn đầy ánh mắt sợ hãi xem ở Vân Dương trên mặt, đột nhiên trong lòng một trận nhẹ nhõm. Vân Dương sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, rõ ràng là một bức bản thân bị trọng thương hoặc là có bệnh dáng vẻ, mà lại tuổi còn trẻ, không khỏi trong lòng đại định, cưỡng ép tăng thêm lòng dũng cảm nói, ngươi nói cái gì? Hỏi câu nói này thời điểm, còn có chút không thể tin. Đến lúc này, bị dọa ngất đầu mới miễn cưỡng có chút tỉnh táo lại. Vân Dương nghe được Vương Báo tra hỏi, băng lãnh cười một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, một bàn tay liền rút ra ngoài. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, Vương Báo thân thể như là phá bao tải đồng dạng bay lên ba thước, khổng lồ to lớn tráng thân thể, quanh quẩn trên không trung trọn vẹn ba vòng, mới rơi xuống đất. Hoa một tiếng, liền phun ra một ngụm máu đến, đinh đinh đang đang, tầm 10 cái răng rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, tinh đấu đầy trời. Một bàn tay nhìn không có gì đặc biệt này, thế mà đem một cái gần 200 cân đại hán trực tiếp tát bay. Một tát này thật hung ác. Vân Dương bước nhanh đến phía trước, một cái chân to phủ một tiếng giẫm tại Vương Báo trên mặt, rõ ràng răng rắc một tiếng, cái mũi đã bị giẫm nát, lập tức, một mảnh máu thịt bé bét. Ta nói cái gì ngươi nghe không rõ đúng không? Vân Dương chân hung hăng tại Vương Báo trên mặt ép, nghe dưới lòng bàn chân truyền đến thanh thúy xương mũi răng rắc không ngừng đứt gãy thanh âm, nói khẽ, có muốn hay không ta một lần nữa nói một lần? Không. Không. Ô Vương Báo ngao ngao không giống tiếng người rên thảm lấy, đau đớn quan tim thấu xương kia, để hắn muốn ngất đi đều không thể được. Có lòng muốn yêu cầu tha, lại bị giẫm ở miệng, nói không ra lời, trong miệng ô, không biết đang nói cái gì. Thậm chí trong lòng còn có chút mơ hồ, chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi còn tại vênh váo tự đắc hăng hái. Tiểu tử này chỗ nào xuất hiện? Làm sao đột nhiên liền? Dạng này rồi. Vân Dương vây tay, đối với còn lại ba cái lưu manh nói ra, tới. Ba cái lưu manh nhìn xem trước mặt máu thịt be bét một màn. Đã sợ choáng váng, mặc dù bọn hắn hoành hành trong thôn, cũng coi là làm nhiều việc ác, nhưng chưa từng gặp qua dứt khoát như vậy thủ đoạn tàn khốc. Nghe được câu này, nhịn không được hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Bên trong một cái hú lên quái dị, xoay người chạy. Vân Dương hừ một tiếng, thế mà còn dám chạy. Tiện tay vung lên, một khối bạc vụn liền bay ra ngoài, như thiểm điện đập vào lưu manh kia trên đùi. Trước mắt bao người, lưu manh kia vừa chạy hai bước, liền bị bạc vụn đập trúng, đột nhiên một tiếng hét thảm, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch. Phốc một tiếng liền quay cuồng trên mặt đất. Mà hắn bắt đùi kia, thế mà quỷ dị con queo. Đầu gối trở lên, phần eo trở xuống vị trí cả một đầu xương đùi, thế mà biến thành một cái góc vuông. Mặt hai tên lưu manh khác lập tức kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, suýt nữa liền dọa đến tức đái cùng lưu, trong lúc nhất thời hồn phi phách tán, xem ra là gặp trong truyền thuyết cao thủ tuyệt thế. Bên kia đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, tên lưu manh gãy chân kia trên mặt đất ôm bắp đùi mình quay cuồng, không giống tiếng người kêu thảm. Còn không qua đây, Vân Dương một chân y dì nguyên giẫm tại trên mặt Vương Báo kia không núp đích, đối với còn lại hai tên lưu manh nói ra, thế nào, cũng muốn để cho ta nện ngươi lập tức. Hai cái lưu manh toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn xem Vân Dương trên tay còn có hai khối bạc vụn, ngay tại trong tay trên dưới ném đậu. Không khỏi toàn thân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống, đại, đại hiệp, nhỏ, nhỏ, tha mạng a, tha mạng. Vân Dương điềm nhiên nói, nếu là tha các người, ta như thế nào xứng đáng được ta những huynh đệ chiến tử kia. Vương Báo trong miệng ô ô kêu đau đớn, thanh âm nghẹn ngào cầu xin tha thứ, hảo hán tha mạng. Chúng ta chính là Thanh Xà Bang môn hạ, hết thảy dễ thương lượng. Thanh Xà Bang, thế mà còn có bang phái. Vân Dương trong mắt hàn quang lóe lên, đứng lên, theo ta đi. Ta thật tốt lãnh giáo một chút, Thanh Xà Bang lại là cái gì đồ vật.
Hắn quay đầu, đối với Quyên Nhi gật gật đầu, các ngươi trước tạm trở lại, việc này cùng các ngươi không hề quan hệ.
Quyên Nhi kinh ngạc nhìn xem hắn, đột nhiên trên mặt trở nên kích động, là Vương Trang huynh đệ.
Vân Dương trầm mặc một chút, nói, yên tâm, về sau, sẽ không bao giờ lại có bất kỳ người, dám khi dễ tướng sĩ gia quyến.
Hắn không trả lời thẳng, mà là trực tiếp quay người, áp lấy bốn cái đau chết đi sống lại lưu manh, đi vào một cái trong viện hoang phế, đem đại môn đóng lại.
Thanh Xà Bang, bang chủ là ai?
Bao nhiêu người?
Tổng đà nơi nào?
Vương Báo bọn người toàn thân đau đớn muốn chết, nhưng lại không dám chút nào lãnh đạm, cực nhanh trả lời.
Trước mắt người này, quả thực là ác ma.
Bọn hắn không hoài nghi chút nào, chính mình chỉ cần trả lời chậm một chút, liền sẽ bị gia hỏa này tại chỗ đánh giết.
Hết thể tư liệu hỏi một lần, Vân Dương trên mặt lộ ra sâm nhiên ý cười, Thanh Xà Bang.
Hắc hắc, chớ có nói một cái nho nhỏ Thanh Xà Bang, liền xem như đương kim hoàng thái tử, dám như thế ước hiếp tướng sĩ quả phụ, ở dưới tay ta cũng là một con đường chết.
Rời đi nơi đó lại giết, chính là vì để tránh cho Quyên Nhi các loại trọc phiền phức, cũng là vì tin tức của cái gọi là Thanh Xà Bang này.
Như là đã tới tay, thì không chỗ cố kỵ.
Vân Dương sát ý bao táp,
một đạo sáng như tuyết đao quang đột nhiên thoáng hiện,
máu me tung tóe,
bốn quả đầu người rơi xuống đất.
Vân Dương thanh âm hoàn toàn lạnh lẽo,
thế gian dơ bẩn trừ không hết, ta có đao hạ vô tình thiên.
Chiến trường huynh đệ, đồng sinh cộng tử, sau khi chiến đấu đồng bào, như là một nhà, giết một mình ta, như giết cha ta, nhục một mình ta, như nhục ta mẹ, vương pháp khó chịu, hình luật khó tử, trong tay có đao, trong lòng có nghĩa, gặp chi tức giết, tổng thể không lưu tình.
Không hối hận rút đao, không thẹn kiếp này.
Chương 7, vương pháp không giết ta tới giết.
Anh hùng đã đổ máu xa trường, người nhà không thể bị khi dễ nữa.
Ngay cả một chút phiền phức cũng muốn tranh cho.
Trên một điểm này, Vân Dương tuyệt không nhượng bộ,
cũng rất cẩn thận.
Chính như hắn nói với Quyên Nhi câu nói kia, từ nay về sau, rốt cuộc không người dám khi dễ gia quyến của tướng sĩ đã hy sinh.
Có bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu.
Vân Dương ngửa đầu hít một hơi thật dài, lẩm bẩm nói, đại ca, ta rốt cuộc biết, ngươi câu nói kia ý tứ, cũng minh bạch, ngươi vì sao để cho ta trở về, làm một cái ngoài vòng pháp luật người chấp hành.
Nguyên lai, thế gian này, cuối cùng vẫn là có nhiều như vậy dơ bẩn ghê tởm.
Mà những thứ này, cái gọi là quan phủ vương pháp, cũng không có khả năng đánh cho tận.
Anh hùng đổ máu, liền không thể lại rơi lệ.
Ngươi nói đúng.
Vân Dương lẩm bẩm nói, đại ca, ngài yên tâm, lời của ngài, ta nhớ kỹ.
Vân Dương vừa muốn quay người, đột nhiên toàn thân chấn động, lập tức dừng lại.
Bởi vì, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, lại có mấy cô yêu ớt huyền ảo khí tức, từ vương báo các loại bốn người trên thân phát ra, bị chính mình hấp thu mà tới.
Quả là thế.
Vân Dương thần thức chìm vào thức hải, nhìn xem gốc nho nhỏ mầm sen kia, ngay tại khẽ đung đưa, mà lại, tựa hồ là
trưởng thành một chút.
Quả nhiên, cái này hấp thụ nhân gian bất bình chi khí, có thể làm cho lá sen sinh trưởng, suy đoán của ta không có sai.
Vân Dương nghĩ ngợi, nói như giờ ít giờ hai sợ cả vậy, ta giết ác nhân càng nhiều, sinh sinh tạo hóa liên này trưởng thành cũng liền càng nhanh.
Mà sinh sinh bất tức thần công này, tiến bộ cũng liền càng nhanh.
Trong thiên hạ, thế mà còn có chuyện kỳ dị như vậy phù hợp tâm ta ý công pháp.
Loại cặn bã này, coi như không có công pháp như vậy, ta cũng muốn giết.
Ngược lại là phế vật lợi dụng.
Đêm đã khuya.
Vân Dương thu thập một chút, biến mất tại trong màn đêm.
Cái gọi là Thanh Xà Bang kia, lại có vương báo bực này táng tận thiên lương đồ vật tồn tại, kiểu ra ta liền đi nhìn xem Thanh Xà Bang này đến cùng là một đám cái gì mặt hàng.
Nếu là trên dưới đều là cá mẹ một lứa, như vậy, ta không thể nói trước muốn làm một cái chạm thảo trừ căn sự tình.
Thuận tiện, là sinh sinh tạo hóa liên cung cấp chút chất dinh dưỡng.
Trong Thanh Xà Bang tổng đà, còn có 7-8 người đang ngồi, thương nghị cái gì?
Dưới ánh đèn lờ mờ, lộ ra mấy người sắc mặt đều là dữ tợn đáng sợ.
Cái gọi là tổng đà, bất quá chỉ là một cái đã sớm bị bỏ hoang sân nhỏ, bị đám lưu manh này chiếm cứ.
Bây giờ, đại chiến phương nghỉ, quốc gia tất nhiên sẽ đối với đám làm lính này trọng điểm chiếu cố, cấp cho trợ cấp ngân lượng, cái này chính là một số lớn ngoại ý muốn chi tài nha.
Thanh Xà vết đao trên mặt lay động, cướp bóc những người thân thể khỏe mạnh có võ công kia, chúng ta tự nhiên không được, nhưng giống như trước kia đồng dạng, cướp bóc những kẻ ở trên chiến trường tàn phế kia.
Chẳng lẽ chúng ta còn đoạt không được mấy cái tàn phế?
Số tiền này, quả thực là đế quốc phát cho chúng ta a.
Mấy cái lưu manh đồng thời ánh mắt sáng rõ.
Chuyện này đã làm qua không ít, đích thật là đơn giản dễ dàng a.
Đám tàn binh này, mỗi người đều đã cầm tới một số lớn ngân lượng về nhà, Thanh Xà nước bọt đều muốn chảy ra. Theo ta được biết, ngay tại trong mấy ngày này, năm nay trợ cấp lại nên tới tay.
Chờ bọn hắn cầm tới khoản ngân lượng này, chính là chúng ta xuất động thời điểm.
Đại ca thật sự là nhìn xa trông rộng.
Mấy cái lưu manh đồng thời lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc.
Không sai, cướp bóc mấy cái tàn phế, có cái gì khó?
Nhất là những gãy chân kia.
Để bọn hắn đuổi đều đuổi không kịp.
Chủ ý này thật sự là quá tốt rồi.
Lý Tam Nhi, người bên kia phiến kia có mấy cái, nhanh đi đã điều tra xong, Độc Đầu, Tôn Ngũ,
các ngươi cũng đều riêng phần mình đi thăm dò một chút, chờ bắt đầu hành động thời điểm, riêng phần mình trao đổi biên giới đi làm, ngươi làm hắn, hắn là ngươi, bộ dạng này, không dễ dàng gây nên hoài nghi. Thanh xá chỉ huy nhược định. Ân, đám huynh đệ chúng ta, mắt thấy chính là một trận đại phú quý A. Mấy cái lưu manh hai mắt tỏa ánh sáng. Vương báo tên hốn đảng kia làm sao đến bây giờ còn không đến. Thanh xá bất mãn nói ra, trọng yếu như vậy thời điểm, còn ra đi lêu lổng, tên vương bắt đảng kia sớm muộn chết tại trên bụng nữ nhân. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Đại môn đột nhiên tại thời khắc này hoàn toàn bể nát, một người áo đen bỗng nhiên hiện thân, như là một u linh trong đêm tối hành tẩu đồng dạng, chậm rãi đi đến. Tại trong tay người này, một cây đao hàn quang lấp lóe. Thanh xà bọn người giật nảy cả mình, đồng thời nhảy dựng lên, ngươi là ai? Đồ hỗn trướng, lại dám tìm đến ra ra phiền phức, không muốn sống a. Vân Dương đi vào kỳ thật không bao lâu, chỉ là nghe thanh xà an bài cuối cùng mấy câu, chính là không thể kìm được. Vì nước chinh chiến mà tàn tật, đám hỗn đảng kia không biết tôn kính đội ơn thì cũng thôi đi, lại muốn lấy cướp bóc tàn quân. Như vậy rất rưỡi, quả thực là thiên lý nan dung. Dứt khoát liền trực tiếp vọt vào. Bắt hắn lại. Thanh xà nổi giận gầm lên một tiếng. Cạnh cửa, hai cái lưu manh hét lớn một tiếng, liền nhào tới. Vân Dương không nói một lời, từng bước một đi lên phía trước, ánh mắt u lãnh. Hai cái lưu manh đã đến trước người. Vân Dương khỏe miệng tàn nhẫn nhất câu. Đào quang lóe lên. Hai viên đầu người đột nhiên phóng lên tận trời, hai đạo tròn trịa cột máu từ khoang cổ phun ra ngoài. Vân Dương một cước một cái, phốc phốc hai tiếng đem hai cố không có đầu thi thể đá văng ra một bên, trầm mặc tiếp tục đi tới. Mỗi đi một bước, thanh xả cũng cảm giác được, tử thần sẽ gần thêm một bước. Trong lúc nhất thời sắc mặt đều dọa đến trắng bệnh, bên người năm sáu người cũng đều là toàn thân run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt người áo đen. Đây là người nào, như vậy hung tàn. Tiến đến liền giết người, thế mà ngay cả lời đều không nói một câu. Người là ai? Người là ai? Thanh xà hồn phi phách tán, chật vật lui lại, hảo hán, có chuyện hảo hảo nói. Ta không biết là chỗ nào đắc tội hảo hán. Vân Dương không nói một lời đi tới, ánh mắt lạnh lẽo. Trong không khí hung sát chi khí, theo hắn tiến lên, dần dần cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất đồng dạng. Cạnh cửa hai cái lưu manh dọa đến sợ đến vỡ mật, xoay người một cái liền muốn chạy trốn. Sáng như tuyết đao quang trên không trung bỗng nhiên lại lóe lên một cái, ngay tại phi nước đại hai cái lưu manh đầu người liền bay lên, thân thể vẫn chạy về phía trước ba bước mới té ngã trên đất. Thanh xà dọa đến hạ thân trước sau cùng một chỗ bài tiết không kiềm chế, run rẩy đồng dạng run rẩy, hảo hán. Hảo hán. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi là ai? Cái này. Đây đều là vì cái gì a? Vân Dương vẫn là trầm mặc, không nói một lời đi lên phía trước, trên một thanh đoản đao trong tay, máu me đầm địa hướng xuống dọn. Phốc, phốc, phốc. Đây là thân đao máu tươi thuận lưới đao nhỏ dọn xuống thanh âm. Lại như là Diêm Vương ra thôi hồn lệnh, kiềm chế người căn bản không thở nổi. Trong phòng còn lại ba cái lưu manh sợ hãi kêu một tiếng, đột nhiên phủ một tiếng quỳ xuống, hảo hán tha mạng. Đại hiệp tha mạng. Đáng thương tiểu nhân trên có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi hài nhi. Vân Dương sắc mặt lạnh lùng, thờ ơ, trong tay đao xoát quét xuống dưới. Ba người đầu như là đổ dưa hấu đồng dạng lăn ra ngoài. Trong phòng, cũng chỉ còn lại có thanh xà một người. Vân Dương từ vừa vào cửa liền bắt đầu giết người, không nói một lời, không có bất kỳ cái gì gián đoạn, đã giết 7 người. Cái gọi là thanh xà bang. Vân Dương khảo vấn đi ra tin tức chính là hết thẻ chỉ có 12 người. Tăng thêm lúc trước chết ở trong tay hắn 4 người, hiện tại, người đã toàn. Còn sống, cũng chỉ có vị này thanh xà bang bang chủ thanh xà một người. Phúc, phúc. Vân Dương bước chân từng bước đến thanh xà trước mặt. Thanh xà tê liệt trên mặt đất, dọa đến toàn thân rã rời. Căn bản nghĩ không ra, chính mình chính là lúc nào sự tình gì đắc tội một vị sát thần như vậy. Từ đầu đến cuối một câu đều không nói giết người. Hắn nhìn thấy Vân Dương dày, đã đến trước mắt mình. Biết mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đường sống, giờ khắc này, thanh xà đột nhiên cuồng loạn đứng lên. Vân Dương đao đã giơ lên. Chấm đã. Thanh xà bi phẫn hét lớn, cái này. Cái này thiên đường thành, thế nhưng là có vương pháp địa phương, chúng ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là, chỗ phạm tội qua theo luật tuyệt không chí tử. Ngươi rút đao giết người, chẳng lẽ, liền không sợ vương pháp a? Vương pháp. Vân Dương tròng mắt đi lòng vòng, một mặt hờ hững. Trong tay đao nhấc lên. Thanh xà nước mắt đều chảy ra, ngươi liền xem như muốn giết người, liền xem như muốn giết ta, nhưng cũng nên cho ta một cái lý do a. Đây là vì cái gì? Vì cái gì? Vân Dương dừng, thản nhiên nói, ngươi có cái thủ hạ, gọi là Vương Báo a. Thanh xà mở to hai mắt, trong mắt cơ hồ lồi đi ra, là có. Ân, Vương Báo ức hiếp cô nhi quả mẫu. Cho nên, ta liền đến nhìn xem người khác có phải hay không cũng giống vậy. Thanh xà thân thể lập tức cứng đờ, trong mắt bi phẫn cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hoan uổng đến cực điểm quát to một tiếng, cái này. Vương Báo này khi dễ cô nhi quả mẫu. Ngươi liền đến giết ta. Đột nhiên cuồng loạn kêu một tiếng. Cái kia liên quan ta cái giám A. Ta hoan uổng. Vẫn chưa nói xong, một đạo hàn quang hiện lên, thanh xà đầu đã rơi trên mặt đất, lăn hai vòng, hai mắt chỉ lên trời, một mặt bi phân biệt khuất. Hắn đến chết đều không có nghĩ thông suốt, Vương Báo khi dễ người ta cô nhi quả mẫu, cùng ta có quan hệ gì? Tại sao phải tới giết ta? Vân Dương ngay tại trên thi thể, đem đao của mình xoa xoa, thu vào. Nhìn xem thi thể đầy đất này, Vân Dương ánh mắt hiện lên một đạo lanh quang. Vương Pháp. Đám tạp toái này thế mà còn cùng ta đàm luận Vương Pháp. Vân Dương thì thào nói ra, quốc nạn vào đầu, như thế nội loạn lưu manh, đã mất lương trì, theo Vương Pháp hình luật, tội không đáng chết, nhưng ức hiếp tàn tật tướng sĩ, lại nên giết. Tất sát. Ngươi nói không sai, trong thành này, là có Vương Pháp, dựa theo Vương Pháp hình luật, ngươi thật sự là tội không đáng chết. Vương Pháp sẽ không giết ngươi, nhưng ta tới giết ngươi. Vân Dương đạm mạc xoay người, vừa muốn cất bước rời đi. Lại đột nhiên cảm giác được, giữa thiên địa, lại là có mấy cỗ sức mạnh kỳ diệu, lập tức chui vào thân thể của mình. Trong thức hải một mảnh chấn động, Vân Dương kinh ngạc phát hiện, sinh sinh tạo hóa liên mảnh chồi non nho nhỏ kia, thế mà tại trong chập chờn, nhanh chóng lớn lên. Tội ác tày trời chớ có thể chứa, một đao chu tuyệt khoái ý đi, thu vào nhân gian bất bình khí, tạo hóa kim liên một lá thành. Chương 8, sen mở một lá, thiên huyễn linh hầu. Vân Dương chỉ cảm thấy toàn thân tê ngứa, không nói ra được dễ chịu. Trong thức hải, xanh lục bát ngát lá sen chập chờn lớn lên, từ từ biến thành mặt quạt lớn nhỏ, mà đổi thành một mảnh lá sen nhọn mảnh nha nhi, thế mà cũng đã toát ra đầu. Vô số huyền bí tin tức vọt vào Vân Dương náo hải. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm giác được đầu của mình có chút trướng trướng, mục mục. Vân Dương nhắc lên thân pháp, thừa dịp trong đầu còn có một đường thanh minh, như bay hướng Vân phủ mà đi. Tại trong hắn một đường, bởi vì sinh sinh tạo hóa liên sinh trưởng, vô số tinh thuần sinh mệnh chi khí cũng đang không ngừng phát ra, mạnh mẽ mà lên. Thế là, toàn bộ thiên đường thành đều có chút hỗn loạn đứng lên. Người mặc dù là vạn vật chi linh, nhưng đối với vũ trụ linh khí biến hóa, lại cũng không là rất mẫn cảm. Mà đối với linh khí sinh khí mẫn cảm nhất, không ai qua được thiên huyền đại lục huyền thú. Càng là cao giai huyền thú, đối với tinh thuần sinh mệnh chi khí cùng linh khí biến hóa, thì càng mẫn cảm. Thiên đường thành làm đại lục xếp hạng 3 vị trí đầu thành thị, bên trong tuyệt đối là tàng long ngoại hổ, huyền khí cao thủ, giang hồ hào kiệt, thoái ẩn danh tốt. Các đại thế gia, các loại, vô số kể. Mà trong những người này, có quá nhiều người, đều nuôi một đầu hoặc là vài đầu huyền thú. Đương nhiên, đó cũng không phải coi như sùng vật, mà là chiến đấu đồng bạn. Huyền thú sức chiến đấu cường đại, thế nhưng là chúng làm đều biết. Một đầu cấp 9 huyền thú, sức chiến đấu thậm chí không tại dưới tông sư. Đương nhiên, cấp 9 huyền thú bực này trong truyền thuyết giống loài đó là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng, 3, 4, 5, 6 mấy cấp huyền thú này ở trong thiên đường thành, thế nhưng là đầy dây a. Thậm chí, cấp 7 huyền thú cũng không ít. Mà giờ khắc này, toàn bộ thiên đường thành huyền thú đều sao động. Phẩm giai càng cao thì càng sao động lợi hại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên đường thành gà bay chó chạy. Trong thiên đường thành Lăng Vân khách sạn chữ Thiên phòng số 1. Một thiếu nữ quần áo màu xanh hai tay chống cằm, mặt mày hớn hở đùa lên trước mặt sủng vật. Cũng chỉ có tại sủng vật của mình trước mặt, nàng mới có thể như vậy buông lỏng. Đây là một cái dài hơn 3 thước tiểu gia hỏa, trên đầu dài quá 2 cây sừng như ngọc đồng dạng, hai con mắt đỏ bừng, linh động đến cực điểm, sau lưng lại có 3 cái đuôi, toàn thân da lông như là tơ lụa đồng dạng bóng loáng. Giờ phút này chính hề vải nằm lì ở trên giường, thần thái cực kỳ hài lòng. Nếu là có biết được người nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng, thiên huyễn linh hầu. Huyền thú khó được, ấu thú càng thêm khó được đến cực điểm. Đồng dạng huyền thú người săn đuổi có thể giết chết huyền thú, nhưng huyền thú tại trước khi chết, lại tự tay giết chết con của mình. Bọn chúng tình nguyện chính mình tự tay giết chết con của mình, cũng không nguyện ý con của mình bị nhân loại chỗ nô dịch. Càng là phẩm cấp cao huyền thú, thì càng như vậy. Mà thiên huyễn linh hầu càng là trong đó người nổi bật. Một cái thiên huyễn linh hầu con non, dùng giá trị liên thành 4 chữ này để hình dung, đều tuyệt đối chưa đủ. Thiên huyễn linh hầu thuộc về bát phẩm huyền thú, tại trong thiên huyền đại lục đã biết huyền thú này, đã coi như là đỉnh chuỗi thực vật. Mà lại, thiên huyễn linh hầu là có thể tấn cấp. Mặc dù hy vọng rất là mong manh, nhưng lại tồn tại. Bây giờ, tại trong thiên đường thành này, thế mà xuất hiện một cái. Nếu là bị người biết, chỉ sợ tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Ngay vào lúc này, thiên huyễn linh hầu đột nhiên bỗng nhiên đứng thẳng người lên, một đôi lỗ tai trực lăng lăng dựng lên, con mắt đỏ ngầu cũng lập tức lập lòe ra từng vòng quang hoa. Đó là một loại cực hạn hưng phấn. Ngay cả sừng trên đầu đều có chút lập lòe tỏa sáng. Linh Linh, thế nào? Nữ tử lấy làm kinh hãi, lập tức chính là kinh hô một tiếng, "Linh Linh, ngươi làm gì? Ngươi muốn đi đâu? Ngươi tới đây này, ngươi tới đây mau." Lại là Thiên Huyễn Linh Hầu kia đột nhiên đứng lên, ba cái đuôi bay xuống, mũi tên đồng dạng từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đây chính là tầng 8 lầu cao, nhưng Thiên Huyễn Linh Hầu đối với cái này như dẫm trên đất bằng, chỉ là vừa tung người, ngay tại trong màn đêm biến mất vô tung vô ảnh. Nữ tử trong chốc lát một trận bối rối, không tự chủ được kêu lên. Hô xong mới nhớ tới, chính mình lần này một mình rời nhà trốn đi, căn bản không mang người đi ra. Dưới tâm hoảng ý loạn, không chút nghĩ ngợi theo sát lấy từ cửa sổ nhảy xuống. Vân Dương chỉ cảm thấy toàn thân tê ngứa dễ chịu, đầu óc phình to, tựa hồ có vô số tin tức vọt vào não hải, mà mình bây giờ căn bản không có nhàn hạ xem xét. Chỉ có thể nhanh chóng đi về nhà. Đoạn đường này, mắt thấy tiếp qua một cái giao lộ, liền trở về Vân Phủ, đột nhiên, một tiếng kỳ quái chi chi thanh âm, tựa hồ thứ gì đang gọi, sau một khắc, chỉ gặp đêm tối không trùng, một tia trắng như chớp giật hướng về chính mình lao đến. Bực này tốc độ, nhanh đến cực điểm. Vân Dương chỉ là tâm niệm lóe lên, đạo bạch tuyến kia đã đến trước người mình. Vân Dương xem xét, chỉ gặp một con xinh xắn khỉ con màu vàng, chính nhu thuận ngồi xổm ở chân mình trước, ngẩng đầu, ánh mắt linh động tràn đầy bức thiết nhìn xem chính mình. Vân Dương không còn gì để nói. Tại trong đêm tối đen kịt này, lại có một con khỉ con đột nhiên nhảy đến trước người của mình. Đây là làm gì? Còn bày ra một bộ quen như vậy tư thái, thân thiết như vậy ánh mắt. Ta và ngươi lần thứ nhất gặp mặt có được hay không? Vân Dương cơ hồ muốn quay đầu nhìn xem, đây rốt cuộc là trong thiên đường thành hay là huyền thú xâm lâm nha. Khi nhỏ gặp Vân Dương không để ý tới hắn, thế mà chi chi đều, một mặt lo lắng khát vọng, gãi đầu một cái, thế mà một thanh liền ôm lấy Vân Dương hai chân. Ngẩng lên nho nhỏ đầu, ý là để Vân Dương ôm chính mình. Chỉ là, nó một vò đầu này, lại đem Vân Dương giật nảy mình. Giấu ở dưới lông vàng hai cây ngọc giác tiểu xảo màu trắng lộ ra. Đầu mọc sừng rồng, sau lưng nhiều đôi, bạch ngọc vi cốt, huyết hải làm đồng tử, thế gian linh vật, thiên huyễn linh hầu. Trước mắt con này, lại là thiên huyễn linh hầu ấu thú. Đây có thể kỳ Vân Dương cũng gãi đầu một cái, đi tới đi dạo một vòng, lại có thiên huyễn linh hầu chủ động đến đây tìm nơi nương tựa. Cái này, ta hôm nay nhân phẩm nổ tung hay sao? Nhìn thấy khỉ nhỏ gấp vò đầu bức thai đáng thương dạng, Vân Dương trong lòng mềm nhũn, đưa tay đem thiên huyễn linh hầu bế lên. Khỉ nhỏ lập tức một mặt hài lòng, thư thư phục phục ổ trong ngực Vân Dương, lông xù mảnh cánh tay mở ra, dán tại Vân Dương trong ngực, trong cổ họng phát ra hô hô hài lòng thanh âm, ánh mắt híp lại, thế mà liền muốn ngủ thiết đi. Ngay cả ba cái đuôi đều thuận thế nhét vào Vân Dương trong ngực. Toàn bộ thân thể cuộn mình thành một cọng lông mượt mà bóng. Vân Dương một trận ngộng. Thiên huyễn linh hầu a, bát phẩm huyền thú a. Mặc dù chỉ là một cái ba cái đuôi con non, nhưng linh trí thế nhưng là tuyệt đối không thấp a, trong truyền thuyết hung hãn táo bạo lực lớn vô cùng thiên biến vạn hóa thiên huyễn linh hầu. Thế mà tốt như vậy tiếp cận. Cái gì đều không có làm, gặp được ta liền nhảy đến ta trong ngực đến. Mà lại một bức an cư lạc nghiệp dáng vẻ, rõ ràng là đủ hài lòng. Con khỉ nhỏ này con không phải nhược trí đi. Vân Dương chừng trong mắt nhìn xem trong ngực khỉ nhỏ, một trận trận mắt hốt mồm. Ngay vào lúc này, một trận lạnh lẽo khí tức phủ thân mà tới. Đó là một cỗ sắc bén sắc khí. Vân Dương có thể cảm giác được, một thanh sắc bén kiếm, chính chỉ mình. Phàm là chính mình có chút dị động, liền có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Hiện tại thực lực của mình, khôi phục không đến một thành, đối mặt sát khí như vậy, dạng này kiếm, căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Nhưng, trong kinh mạch sinh sinh bất tức thần công lực lượng lại đống nhiên vận hành. Tựa hồ là tao ngộ khiêu khích tuyệt đại đế vương, mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng địa vị quân lâm thiên hạ kia, nhưng không để khinh nhận. Ngươi, phương nào tặc tử? Từng tiếng lạnh quát truyền đến, buông ta xuống linh hầu. Tức xạ mặt lại. Tặc tử. Vân Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sương đêm phía trước, một đạo thân ảnh hiểu điệu tựa như từ không sinh có đồng dạng, đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ là một đoàn nồng vụ, lập tức ngưng tụ thành một vị mỹ nhân. Tiếp theo, một bước liền từ trong sương mù dày đặc thoát ly. Trên tay của nàng cũng không có kiếm, nhưng này sắc bén kiếm khí, lại không chút nào yếu bớt. Một cỗ như lan giống như xạ nhàn nhạt mùi thơm, ở trong sương đêm chậm rãi tràn ngập. Nữ tử dáng người hiểu điệu, cứ như vậy đứng tại trong mây mù, cho người cảm giác lại là như là vân trung tiên tử, thần thánh cao khiết. Nhưng Vân Dương đối với cái này hoàn toàn không có cảm giác. Đối với hắn hiện tại tới nói, cái gì linh thú, cái gì mỹ nữ, đều là lại không chút nào để ở trong lòng. Hắn khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, thiên huyễn linh hầu này, là ngươi. Nữ tử mặt giấu ở trong sương mù dày đặc, thanh âm lạnh nhạt, chẳng lẽ là ngươi? Vân Dương thản nhiên nói, nó không phải ta, bất quá, phương nào tặc tử bốn chữ này, xin miễn thứ cho kẻ bất tài, còn xin thu hồi đi. Hắn mặc dù cảm giác nữ tử này sâu không lường được, tu vi cao cường, nhưng cũng sẽ không có cái gì nhượng bộ. Chuyện gì cũng không có chứ, ngươi khỉ chủ động tới tìm ta, đuổi đều đuổi không đi, ngươi thế mà mắng ta tặc tử. Nữ tử một bước phóng ra, vốn là tức giận sôi sục, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lập tức chính là bỗng nhiên trừng lớn xinh đẹp con mắt, miệng nhỏ cũng kinh ngạc mở ra, nhìn xem trong ngực Vân Dương thành thành thật thật thư thư phục phục khỉ nhỏ, hơi kém không tin tưởng vào hai mắt của mình. Nếu không phải một đoàn nồng vụ che khuất mặt của nàng, nàng thời khắc này chấn kinh, tất nhiên sẽ bị Vân Dương nhìn thấy. Nhưng dù là như vậy, ý nghĩa nguyên thân thể mềm mại lảo đảo một chút. Ta thấy được cái gì? Thiên huyễn linh hầu a, ta hầu hạ nó 3 tháng, cũng bốn tuần không có cùng ta đến cỡ nào thân cận. Tên trước mắt này, rõ ràng cùng khỉ con mà lần thứ nhất gặp mặt, thế mà cứ như vậy ngoan ngoãn nằm nhòi người ta trong ngực. Nhìn ra được, người này cũng không có bất kỳ cưỡng chế, hết thảy đều là thiên huyễn linh hầu tự nguyện. Nhìn thấy chính mình đến đây, tiểu gia hỏa này thế mà lần nữa hướng thiếu niên trước mắt này trong ngực rụt rụt, đem đầu đều nhét vào người ta trong vạt áo. Lại để lại cho chính mình vị chủ nhân này một cái hồng hồng cái mông. Nữ tử trong lòng nhất thời trầm tĩnh lại. Ấy này nói, không có ý tứ, tiểu gia hỏa này đột nhiên chính mình chạy ra, ta có chút nóng nảy. Vừa rồi khẩu khí không tốt, còn xin công tử thứ lỗi. Vân Dương ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nữ tử này tu vi sâu không lường được, mà lại là một vị nữ tử tuổi trẻ. Tuổi trẻ thì khí thịnh, tại dưới chính mình lời nói lạnh nhạt như vậy, lại có thể lập tức khống chế lại tính tình của mình, hướng mình xin lỗi. Đây cũng là một kiện khó được sự tình. Bình thường dạng nữ tử này, cái nào không phải là bị nhân sùng hỏng, từng cái mắt cao hơn đỉnh, tâm cao khí ngạo. Nữ tử này vừa nói như vậy, ngược lại để Vân Dương có chút ngượng ngùng, nói, nếu là cô nương linh vật, liền xin mời thu hồi. Thiên Huyễn Linh Hầu cố nhiên là thiên địa linh vật, nhưng đối với Vân Dương tới nói, lại là nửa điểm cũng không có để ở trong lòng. Liền xem như thành niên Thiên Huyễn Linh Hầu, Vân Dương cũng tuyệt đối sẽ không đỏ mắt, huống chi là một cái ấu thú. Nhìn tiểu gia hỏa này dáng vẻ, muốn trưởng thành đến thất vị Thiên Huyễn Linh Hầu, không có 7-80 năm, căn bản không có khả năng. 7-80 năm, ca đều già rồi. Một cái lao đầu, bên người mang con khỉ. Uy, chủ nhân nhà ngươi tới. Vân Dương nắm chặt lên trong ngực Thiên Huyễn Linh Hầu đỉnh đầu lông vàng, mau trở về. Trong sương mù dày đặc, nữ tử một đôi hạnh nhân đồng dạng đáng yêu con mắt lập tức lại là mở tròn vo. Hắn dám nắm chặt Thiên Huyễn Linh Hầu đỉnh đầu huyễn mao. Đây chính là Thiên Huyễn Linh Hầu cấm kỵ chỗ, liền xem như Thiên Huyễn Linh Hầu chủ nhân, sớm chiều chung đụng thân mật đồng bạn, cũng là tuyệt đối không dám như thế nắm chặt. Nào sẽ để Thiên Huyễn Linh Hầu trực tiếp nổi giận phát cuồng. Kế tiếp sự tình, để nữ tử càng thêm chấn kinh đến trong gió lộn xộn. Chương 9, Thiên ý như đao, Thiên ý chi đao. Chỉ gặp khỉ nhỏ y y nguyên chơi xấu toàn thân co lại thành một đoàn. Thế mà bị gia hỏa này nắm chặt đỉnh đầu một túm lông kia xách lên, hai cái chân trước con gắt gao nắm chặt trước mắt nam tử vào áo, lo lắng chi chi thét lên. Trong mắt tất cả đều là cầu khẩn, ủy khuất nước mắt đều tại hốc mắt nhấp nhô, lại là chết sống cũng không nguyện ý rời đi gia hỏa thô lô này trong ngực. Thế mà căn bản không có nổi giận, tuyệt không phản kháng, ngược lại còn tại cầu khẩn. Làm Thiên Huyễn Linh Hầu chủ nhân, nữ tử tự nhiên minh bạch Thiên Huyễn Linh Hầu những động tác ngôn ngữ này ý tứ, van cầu ngươi, đừng để ta đi, ta liền nguyện ý trong ngực của ngươi ô ô ô. Vân Dương không nhịn được nói ra, ngươi cũng không phải ta, đổ thừa ta làm cái gì? Đưa tay tại Thiên Huyễn Linh Hầu trên mông đít nhỏ bột một tiếng vỗ một cái, cầm lên đến, ném tú cầu đồng dạng quay tròn liền ném ra ngoài, chính ném về nữ tử áo xanh trong ngực. Nữ tử áo xanh theo bản năng một thanh tiếp được, chỉ gặp khỉ con mà dãy rủa lấy, liều mạng muốn ra bên ngoài chạy, vội vàng kêu to, xem ra phi thường bức thiết lần nữa trở lại người kia trong ngực đi. Nữ tử áo xanh miệng nhỏ không khỏi co quắp một chút, ôm chặt lấy, nói, đa tạ công tử, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Kẻ trước mắt này, nếu như không phải một cái đã cường đại đến cấp độ thần thoại tuần thu sư, chính là người mang thiên tài địa bảo gì, mới đưa tới Thiên Huyễn Linh Hầu loại phản ứng này. Đang nói chuyện thời điểm, nữ tử cường đại thần niệm trên người Vân Dương đã quét 7-80 vòng. Lập tức lại là nghi hoặc, lại là buồn bực. Cái gì cũng không có. Mà bực này không quan trọng tu vi, cũng liền chỉ so với người bình thường mạnh hơn một chút, tuyệt đối tính không được cao thủ. Cũng tuyệt không phải cái gì tuần thu sư. Như vậy, Thiên Huyễn Linh Hầu đây là vì sao? Chính mình nuôi nấng nó thời gian dài như vậy, cũng không đối chính mình thân thiết như vậy quyến luyến a. Không dám, tại hạ Vân Dương. Vân Dương gật gật đầu, nếu vật quy nguyên chủ, tại hạ cáo tử. Ân, trước khi đi, không thể không cho cô nương một cái lời khuyên. Lời khuyên? Nữ tử áo xanh kinh ngạc hỏi. Không tệ. Cô nương, hay là thay cái sủng vật đi. Vân Dương gật gật đầu, nhìn một chút khỉ con kia chính khát vọng nhìn xem chính mình, nữ tử kia trong mắt hiếu kỳ, nhãn châu xoay động, cái này, đại cô nương trên bờ vai cưới con khỉ. Không phong nhã xem. Khỉ nha. Lao đầu chơi tốt nhất. Gật gật đầu, nho nhã lễ độ cười một tiếng, quay người không lưu luyến chút nào mà đi, cao thân ảnh, nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Đối với như tiên tử mỹ nữ, đối với trong truyền thuyết linh thú, vậy mà như tị xà hạn, vứt bỏ như giày rách. Dựa theo lẽ thường tới nói, mỹ nữ chủ động hỏi tên của ngươi, như vậy, ngươi làm sao cũng hẳn là hỏi một chút tên của đối phương a. Nhưng Vân Dương lại là hoàn toàn không có khái niệm này. Một bộ sợ đi chậm liền bị mỹ nhân quấn lên dáng vẻ, mà lại trước khi đi còn muốn làm giận một chút. Thay cái sủng vật. Chuyện của tôi chấm vnn ư tử áo xanh một mặt ngộng. Đây chính là bát phẩm huyền thú. Đổi một cái. Nhìn xem Vân Dương thân ảnh đi xa, trong mắt thần sắc lóe lên một cái, nói khẽ, Vân Dương. Năm nay 19 tuổi, chính là Ngọc Đường Đế quốc Thiên Ngoại Hầu con trai độc nhất, 5 năm trước bị Thiên Ngoại Hầu nhận được Thiên Đường Thành, dị vãng kinh lịch không rõ, trong 5 năm, có quan hệ với vị này Vân công tử sự tích, chỉ là 10 mấy món. Có thể thấy được hắn phần lớn thời gian đều không ra khỏi cửa, hoặc là không ở nhà. Chỉ là, Ngọc Đường Thiên Ngoại Hầu mặc dù một mực thần bí khó lường, nhưng thân phận chân thật hẳn là trên giang hồ siêu cấp kiếm đạo cao thủ Thất Bộ Sát Sinh Kiếm Vân Tiêu Giao không thể nghi ngờ, nhưng Vân Tiêu Giao lúc nào có một cái lớn như vậy nhi tử, nhưng cũng là không nên giấu giếm được người trong thiên hạ. Tuy tiện thiếu nữ đôi mi thanh tú cao lại, trăm mối vẫn không có cách giải. Vốn là một cái rất bình thường Thiên Ngoại Hầu thế tử, nhưng lại là tựa hồ bao phủ một tầng mê vụ. Vô luận từ chỗ nào một phương diện đều có thể nói thông được, nhưng vô luận từ chỗ nào một phương diện cũng đều có sương mù nồng nặc. Nhân vật kỳ quái. Nữ tử áo xanh lắc đầu cười cười, một vị nữ tử tuổi trẻ, mang theo một cái thế gian siêu phẩm huyền thú con non, lẻ loi một mình đi vào thiên đường thành. Đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều có ngấp nghẽ rình mò chi tâm, nhưng gia hỏa này thế mà không phát ra gì. Cũng coi như được là hiếm thấy một cái. Mà lại, thiên huyễn linh hầu vật nhỏ đối đãi thiên hạ bất luận kẻ nào đều là không thêm sắc thái này, thế mà không hiểu đối với vị này Vân công tử như vậy thân mật. Trong lực thiên huyễn linh hầu ưu hoán nhìn xem Vân Dương đi xa phương hướng, ủy khuất thẳng rơi lệ, người tốt, ngươi thế nào liền đem ta vứt xuống? Vì sao không mang theo ta đi đâu? Ta rất muốn đi theo ngươi a, ta không muốn cùng lấy chủ nhân a. Trước khi đi còn cố ý khí ta một chút, hiển nhiên là nhìn ra thiên huyễn linh hầu đối với hắn thân cận, sợ gây phiền toái. Cố ý chọc giận cho ta không mang theo linh hầu đi tìm hắn. Xem ra, vị này Vân công tử nữ tử áo xanh trong mắt có quang mang chớp động, ngược lại là phải thật tốt nhận thức một chút. Thanh âm mờ mịt, lập tức dáng người hiểu điệu xoay tròn, cả người tại trong sương mù dày đặc biến hư ảo. Sương đêm theo gió tản ra thời điểm, nữ tử thân ảnh cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Vân Dương ba chân bốn cẳng trở lại Vân phủ, lão Mai đã gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Công tử đi ra ngoài trọng thương chưa lành, trên thân nửa điểm thực lực đều không có, lẻ loi một mình đi tham gia tế tự đại điển, bây giờ, tế tự đại điển đã sớm kết thúc, công tử ra thế mà vẫn chưa về. Bây giờ đã đêm khuya. Công tử ngài đi đâu? Làm sao trở về muộn như vậy? Hiện tại thế nhưng là thời buổi rối loạn, bên ngoài nhiều không an toàn. Vân Dương vừa vào cửa, lão Mai liền líu lo không ngừng phàn nàn đứng lên. Vân Dương an ủi hai câu, cuối cùng ngừng lão Mai phàn nàn, lập tức liền như là bị hung thú vội vàng đồng dạng, vội vội vàng vàng tiến nhập gian phòng của mình, bịch một tiếng đóng cửa lại. Sinh sinh tạo hóa liên mảnh thứ nhất lá cây đã trưởng thành, Vân Dương không kịp chờ đợi muốn biết chính mình sẽ có được cái gì. Từ khi giết Thanh Xà Bang những người kia đằng sau, biến hóa trong cơ thể giống như thủy triều đánh tới, để Vân Dương căn bản chìm không xuống tâm tới. Đang muốn về nhà, nhưng lại gặp Thiên Huyễn Linh Hầu cùng nữ tử kia, thật vất vả thoát khỏi, Vân Dương đã gấp không thể chờ. Trở lại trong phòng, không kịp chờ đợi liền khoanh chân ngồi xuống, thần niệm tiến vào trong thức hải. Chỉ biết trong biển màu tím nồng vụ tràn ngập, xanh lục bát ngát oanh oánh cực đại lá sen, ngay tại trong thức hải trôi nổi, tản mát ra tràn ngập toàn bộ thức hải lục sắc quang mang. Trong loại màu xanh lá tràn đầy sinh mệnh này, để cho người ta liếc nhìn, chính là tâm thần thanh thản. Màu xanh lá khí tức tiến nhập trong thức hải, tràn ngập tiến trong kinh mạch, trong chốc lát Vân Dương cũng cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng. Vân Dương thần niệm đi vào thời điểm, phiến lá sen đã thành hình kia đột nhiên đồng bệnh rung động hai lần, từ trên thân sinh sinh tạo hóa liên thoát ly đi ra. Đồng bệnh lung lay hướng về Vân Dương mà đến, Vân Dương theo bản năng vươn tay, phiến lá sen kia liền nhẹ nhàng đã rơi vào trong tay mình. Mà sinh sinh tạo hóa liên trên thân lá sen nguyên bản vị trí, thình lình xuất hiện nho nhỏ một mảnh lá sen hư ảnh, chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ, lại là phía trên mỗi một đầu mạch lạc, đều là có thể thấy rõ ràng. Trong thức hải ầm vang chấn động, Vân Dương thần thức không tự chủ được tối lui ra khỏi thức hải. Vân Dương ngồi khoanh chân ở trên giường, có chút mê vong mở mắt, cảm giác trong tay thanh thanh lương lương, rất là dễ chịu, vô ý thức túi đầu xem xét. A! Vân Dương kinh hô một tiếng, chỉ thấy mình trong tay thình lình cầm xanh lục bát ngát lá sen. Lá sen khoảng chừng trước mặt mình mặt bàn lớn như vậy, tản ra ánh sáng nhu hòa, ẩn ẩn có hào quang màu tử kim lấp lóe. Hào quang màu tử kim. Vân Dương trong lòng run lên, chú mục nhìn lại, chỉ thấy phía trên thế mà viết từng hàng chữ nhỏ. Tại Vân Dương nhìn thấy giờ khắc này, từng hàng chữ nhỏ kia lại đột nhiên xoay tròn lấy liền rời đi lá sen, đằng không mà lên, trên không trung hóa thành một vệt kim quang, bắn vào Vân Dương mi tâm. Từ không sinh có, sinh sôi không ngừng. Chu trừ thập ác, liên sinh nhất mạch, bên trên ứng thiên ý, bên dưới thuận lòng người. Vân Dương nhìn đến đây, liền lập tức minh bạch. Nguyên lai, sinh sinh tạo hóa liên này mảnh thứ nhất lá sen, cần chém giết 10 cái ác nhân, thu hoạch nhân quả bất bình chi khí, mới có thể trưởng thành. Mà chính mình trước hết giết Ngô Văn Uyên, lại giết Vương Báo các loại bốn cái lưu manh, lại chém giết Thanh Xà Bang 8 người, đã giết 13 số lượng. Chắc không được không chỉ có là mảnh thứ nhất lá sen trưởng thành, ngay cả mảnh thứ hai lá sen cũng lộ ra nhọn sừng nhỏ. Thiên ý liên diệp, như ý như ý, thiên ý như đao, đao đao không dữ. Vân Dương nhìn xem trong tay lá sen, nhíu mày trầm tư. Thiên ý liên diệp này là sinh sinh tạo hóa liên đưa cho chính mình kiện bảo bối thứ nhất, rất hiển nhiên, từ trên mặt chữ lý giải mà nói, chính là ngươi muốn để nó biến thành cái gì, nó liền biến thành cái gì. Nếu thiên ý như đao, như vậy, ngươi liền biến thành một cây đao đi. Vân Dương nhìn xem trong tay nhu nhu tản ra lục sắc quang mang lá sen, thử nghiệm nói ra. Hắn cho tới bây giờ cũng có chút không tin, mảnh này lá sen, như thế nào biết biến hóa thành một thanh sắt thép chi đao. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống. Túi đầu xem xét, lá sen đã không thấy, xuất hiện trong tay, lại là một thanh hàn quang lấm liệt đao. Một thanh đao để Vân Dương xem xét, liền xuất phát từ nội tâm ưa thích. Toàn thân lam tử sắc, trôi đao cuối cùng chính là một đóa ngậm nụ chưa thả hoa sen, tay cầm chỗ tựa như là thân sen đồng dạng, mặt trên còn có một chút xíu nhỏ bé nhô lên. Chút này nhỏ bé nhô lên, để Vân Dương tay cầm đi lên thời điểm, không những không có lồi lõm cảm giác, ngược lại càng thêm có một loại chặt chẽ dán vào xúc cảm, bên trong tựa hồ có vô tận không gian đồng dạng, Vân Dương tay cầm đi lên thời điểm, vậy mà ẩn ẩn cảm giác một cô gió thanh lương. Hắn có một loại cảm giác, vô luận chính mình như thế nào xuất mồ hôi, hoặc là nói ở phía trên thoa lên cỡ nào nhãn mịn đồ vật, nhưng, chính mình chỉ cần nắm lấy đi, như vậy, chính là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trượt hiện tượng phát sinh. Cả tay chỗ chỉ là có chút nổi lên một khối, hình bầu dục hình, thoáng bên trong lõm, hình thành vi diệu độ cong, đã có thể phòng ngừa máu của địch nhân đảo lưu mà quay về, lại có thể hoàn mỹ tháo dỡ lực lượng lực cản. Lưỡi đao giết lạnh, mỏng như cánh ve, sống đao hơi dày, lưỡi đao dài 2 thước 7 tám, nhưng lại rất kỳ quái chính là, nửa bộ phận trước tựa hồ là hư ảo một nửa, cơ hồ không nhìn thấy, mà từ sau nửa bộ phận nhìn, thế mà cũng có nhìn thấy mũi đao. Đao hai cái mũi đao. Mũi đao nhất là bén nhọn, so với đao bình thường muốn mọc ra hai ngón tay, nhưng thân đao so với đao bình thường nhưng lại dài nhỏ nhỏ hẹp chút, trên thân đao có ánh sao lấp lánh, tựa hồ thương khung vũ trụ tinh thần đều tại trên thân đao tụ tập, nhìn như vậy hẳn là có vô số cái hố nhỏ, nhưng nhìn kỹ lại, lại không có cái gì. Một mảnh bóng loáng. Cả thanh đao tạo hình đường cong trôi chảy, dị thường hoàn mỹ, cả cái gì một chút xíu nhỏ bé độ cong đều tràn đầy mỹ cảm. Không phải đao bình thường loại kiểu dáng kia, nhưng lại tuyệt đối không thể nói quá gì. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cây đao này, đều chỉ sẽ sợ hai tháng phục, đây là một thanh tác phẩm nghệ thuật, mà cũng không phải lợi khí giết người. Lộng lẫy. Lấy Vân Dương ánh mắt kiến thức rộng rãi cực đoan bắt bẻ này nhìn ra ngoài, cũng tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Thiên đạo chi nhận. Vân Dương trong đầu nhảy ra bốn chữ này. Ngoại trừ thiên đạo tự phát hình thành bên ngoài, người vì rèn đúc chỉ sợ bất luận đại sư nào cũng tuyệt đối rèn đúc không ra hoàn mỹ như vậy một cây đao. Thiên đạo chi nhận, danh xứng với thực. Thiên ý như đao, thiên ý chi đao, dưới đao đồ linh, thay trời hành đạo. Vân Dương cầm trong tay cây đao này, chậm rãi tiến vào trong vật ngã lương vong. Tại trong đầu của hắn, đang có một bóng người, đang chậm rãi triển khai đao pháp. Thiên ý đao pháp, thiên ý đao thứ nhất. Ngưng tâm chính thần trưởng đao trôi, lặng lẽ nhân gian nhìn bất bình, ngươi tử hoành hành ngươi tử ác, thiên ý dưới đao bất dung tình. Một đao hai thức. Thức thứ nhất, đao bất dung tình. Thức thứ hai, đạo bất dung tình. Vân Dương chỉ cảm thấy chính mình tiến nhập một cái kỳ diệu võ học thế giới, thiên ý đao pháp này vượt ra khỏi Vân Dương đối với thế gian tất cả chiêu pháp lý giải. Lúc này mới chỉ là đao thứ nhất, nhưng trong đó ảo diệu chỗ, Vân Dương cảm giác chỉ cần mình tu vi đầy đủ, như vậy trong thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể từ dưới đao của mình chạy trốn. Chỉ tiếc tu vi của mình trước mắt mà nói, nhiều nhất chỉ khôi phục nguyên bản tu vi 1/10, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên ý đao thứ nhất biến hóa, Vân Dương đã hiểu rõ tại tâm. Mặc dù chỉ là một chiêu đao pháp, nhưng lại là thân pháp, bộ pháp, tâm pháp, hoàn toàn hòa làm một thể, mới có thể hoàn mỹ sử xuất một đao này. Vân Dương cầm trong tay lá sen đao, trong phòng từng lần một diễn luyện, chỉ luyện đến mồ hôi đầm địa, toàn thân cơ hồ hư thoát, y liền nguyên cảm giác một chiêu này uy lực rất khó phát huy. Xem ra cũng chỉ có thể sau này từ từ thuần thục, tràn đầy cảm ngộ. Vân Dương thu đao, suy dẫn một nghĩ nói, tu vi của ta bây giờ, một chiêu này uy lực ta tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra thức thứ nhất nửa thành mà thôi, lại muốn dành thời gian thể nội tất cả linh lực. Thiên ý đao thứ nhất uy lực, quả nhiên kinh thiên động địa. Hắn nhìn xem trong tay trường đao làm tử sắc như là bầu trời đêm tinh quang sáng chói đồng dạng, ấm áp cười một tiếng, chậm rãi cắt vỡ cổ tay của mình, máu tươi rỏ rỉ chảy ra. Hắn dùng ngón tay đem máu tươi của mình chậm rãi bôi ở trên thân đao, nói khẽ, thiên đạo chi nhận, từ nay về sau, ngươi chính là ta làm bạn cả đời đồng bạn. Để cho ta mang theo ngươi, giết sạch nhân gian bất bình này. Trong con mắt của hắn, tựa hồ hiện lên chiến trường huyết hỏa đầy trời kia, thấy được vô số chiến sĩ đang gieo hò chém giết, tứ bề báo hiệu bất ổn, phong hỏa khắp nơi trên đất. Tám vị huynh đệ khuôn mặt từng cái từ trước mắt hiện lên, cuối cùng là Thiên Huyền Nhai, trận chiến tiết khắc vào chính mình linh hồn kia. Sau đó là anh hùng gia quyến, liệt sĩ trẻ mồ côi quả phụ bị người ta bắt nạt hình ảnh. Toàn thân sát khí, đột nhiên một trận bốc lên. Thiên ý chi nhận toàn thân chấn động, vậy mà phát ra từng tiếng càng đau ngâm, toàn thân phát ra hào quang sáng chói, thật lâu không tiêu tan. Tựa như là ngôi sao trên bầu trời, đột nhiên tiến đến nhân gian. Tương đạo cầu vồng, cứ như vậy quanh quẩn lấy. Sau một hồi lâu, mới đột nhiên ở giữa chấn động, tựa như thân đao tồn tại một cái vòng xoáy một dạng, đem cầu vồng sáng chói tinh quang cùng mỹ lệ này thu vào. Chương 10, họ tốt, tên rất hay. Chương 10, họ tốt, tên rất hay. Một đêm này, Vân Dương trôi qua rất không bình tĩnh, nhưng ở một địa phương khác, nhưng cũng có người trải qua càng thêm không bình tĩnh. Phủ Nguyên Soái. Thu kiếm Hàn lão Nguyên Soái mày rậm chăm chú nhíu lại. Đến cùng là ai, mang đi Ngô Văn Uyên, nhưng lại giết hắn, đem thi thể đưa trở về. Đến cùng là ai, cứu đi mẫu thân cùng thê tử của Ngô Văn Uyên. Hai vấn đề này, để lão Nguyên Soái trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu giết Ngô Văn Uyên, lại vì cái gì muốn cứu đi thê tử cùng mẫu thân của hắn? Mà nếu có thể cứu đi Ngô Văn Uyên thê tử mẫu thân, như vậy, vì cái gì Ngô Văn Uyên mấy cái nhi nữ nhưng không có cùng một chỗ cứu đi? Đây quả thực là bừa bãi. Mà lại, ngay tại trong thiên lao nghiêm mật, cứ như vậy đem người mang đi ra ngoài, đưa vào, lại mang đi ra ngoài. Chuyện này, cho Thu lão nguyên soái một loại không hiểu khủng hoảng. Đây chính là Thiên Lao A. Trong kinh thành, phải tính đến mấy cái để phòng xâm nghiêm nhất địa phương một trong. Cứ như vậy để cho người ta ra ra vào vào như giống trên đất bằng. Bên cạnh, là một cái một thân nho phục trung niên nhân, diện mạo nho nhã, thần thái thoải mái, tựa hồ sự tình gì tại hắn nơi này, đều là mây trôi nước chảy. Nguyên soái, ta cảm thấy, chuyện này đã không trọng yếu. Dù sao, đáng giết đều đã giết chết. Trung niên nhân nhàn nhạt mỉm cười, trong mắt của ta, chuyện này, đã không bằng những chuyện khác trọng yếu. Hả? Thu Kiếm Hàn mày rậm nhăn lại. Giết Ngô Văn Uyên, đưa về thi thể, cứu đi Ngô Văn Uyên thê tử lão mẫu. Trung niên nho sĩ nói, người làm những chuyện này, rất rõ ràng là một người, hoặc là nói, cùng một tổ chức. Tổ chức này cũng không phải là Ngô Văn Uyên phía kia đã là thuộc về khẳng định. Nếu là đồng bọn, tuyệt sẽ không giết Ngô Văn Uyên. Thu Kiếm Hàn nói, hả? Ta phỏng đoán, sở dĩ giết Ngô Văn Uyên, nhưng lại cứu đi thê tử của hắn lão mẫu, chẳng qua là một loại điều kiện trao đổi. Trung niên nho sĩ mỉm cười, như vậy, liền có thể giải thích. Sở dĩ không cứu Ngô Văn Uyên nhi nữ, càng nói rõ chính là Ngô Văn Uyên địch nhân. Bởi vì hắn cũng không muốn để Ngô Văn Uyên huyết mạch kéo dài. Trung niên nho sĩ nói, cho nên mới làm ra bực này khó có thể lý giải được sự tình. Tổng thể tới nói, tiểu đệ cho rằng, người này chính là đứng tại chúng ta một phương này, là bạn không phải địch. Mặc dù làm việc có chút quái đản, mắt không cách nào độ, nhưng cũng có thể thông cảm được. Thu Kiếm Hàn chậm rãi gật đầu, nếu như thế, những chuyện khác là cái gì? Những chuyện khác. Trung niên nho sĩ nói, Ngô Văn Uyên cố nhiên chứng cứ vô cùng xác thực, trừng phạt đúng tội, nhưng Ngô Văn Uyên sau lưng lại tất nhiên có một thế lực khổng lồ. Mà Ngô Văn Uyên mãi cho đến chết, hắn ở một phương diện khác thân phận cũng không có bại lộ. Ngày hôm nay tế điện hoàn tất đằng sau, cửa thành quan ghi chép, không biết nguyên soái nhìn qua không có. Văn sĩ trung niên trên mặt có nhàn nhạt sầu lo, có rất nhiều giang hồ nhân sĩ đang từng cái phương hướng tiến vào Thiên Đường thành. Bốn môn đều có, trong những người này có rất nhiều đều là thuộc về cao thủ hàng ngũ, nhưng lại không ở trên bất luận ghi chép nào. Đủ thấy thân phận của những người này đều là giả. Tại vừa mới chém giết Ngô Văn Uyên bực này thời điểm, đột nhiên có nhiều người như vậy che giấu tung tích, cải trang cách ăn mặc, tiến vào Thiên Đường thành. Chuyện này, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chỉ sợ là tổ chức thần bí kia trả thù tới, hoặc là nói, là có ở một phương diện khác mục đích. Văn sĩ trung niên nói, liên quan tới một tiết này, đại soái không thể không đề phòng. Thu Kiếm Hàn nặng nề nhẹ gật đầu. Chỉ là ta vẫn cảm thấy Thu Kiếm Hàn nói, sự tình Thiên Lao kia có chút kỳ quái. Ta cảm giác do dự một hồi, văn sĩ trung niên nói, chuyện lần này, cùng năm đó, Cựu Thiên lệnh phát xuống thời điểm, có chút cùng loại. Hắn không dám xác định cau mày, thấp giọng nói, cái kia một cỗ quen thuộc, không người nào có thể ngăn cản sóng ngầm cái loại cảm giác này. Cái gì? Lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn đột nhiên vươn người đứng lên, trong mắt buộc phát ra hảo quang kinh người, Cựu Tôn. Sáng sớm, Thiên Đường thành có chút loạn. Đột nhiên bạo phát 12 đầu nhân mạng đại án, Thiên Đường thành trị an nha môn lập tức bận bịu không muốn không muốn. Sai dịch sức đầu mẹ chán bốn phía điều tra, sau đó điều tra kết quả lại là người người hai mặt nhìn nhau, có một loại cảm giác, đây không tính là đại sự gì. Chết đều là một chút tội ác chồng chất lưu manh tạt bã, trên mặt người trước trước sau sau bị điều tra, trong khẩu khí, đều là, đại khoái nhân tâm. Rốt cục chết. Những vương bắt đản này rốt cục có người thu thập. Biểu hiện như vậy. Thậm chí có ít người thế mà mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mua thịt rượu chiêu bằng hưu gọi bạn, tới tới tới, uống chút, hôm nay có cao hứng sự tình. Tâm hoài đại sướng A. Thậm chí còn có người phàn nàn, chúng ta bên này những vương bắt đảng kia thế nào liền không có bị thu thập. Sai dịch tra khắp cả đằng sau, không có đạt được bất luận cái gì tin tức có giá trị, chỉ lấy được một mảnh hưng phấn phản hồi. Hồi bẩm phủ Doãn đại nhân, phủ Doãn đại nhân rút rút khoe miệng, không đau không ngứa nói một câu, không có manh mối, từ từ tra nha. Tốt A, từ từ tra. Vậy chúng ta liền từ từ tra đi. Sai dịch lui ra, trong lòng buông lỏng, đám đồ chó hoang này, chết mới tốt, quỷ tài đi thăm dò đâu. Trong viện đao phong gào thét, Vân Dương ngay tại quen thuộc đao pháp. Quen thuộc đao pháp chuyện như thế, hắn tự nhiên là không nỡ dùng thiên ý chi nhận. Thiên ý chi nhận, bây giờ đã hóa thành trên ống tay áo hắn một đóa hoa sen màu tím. Thần khí như vậy binh khí, tự nhiên muốn dùng tại dễ dàng nhất âm người thời điểm mới xem như đáng giá A sớm lộ ra, vậy còn có ý gì? Về phần mỗi ngày treo ở trên eo rêu rào khắp nơi. Như vậy không phải ngu đần A. Thức thứ nhất, đao bất dung tình. Vân Dương mũi chân xoay chuyển, đầu gối khẽ trống, bắp chân xoay tròn kéo theo phần eo trục xoay, thân thể vòng vo nửa cái vòng, trong tay đao gâu nghiêng nghiêng từ dưới mà lên, xoát một tiếng, sẽ toang không gian. Lan qua lộn lại cũng chỉ là luyện một thức này, đã luyện trăm ngàn lần. Lao Mai ở một bên nhìn xem, không ngừng nhíu môi. Một chiêu này, ngược lại là rất đẹp, chỉ tiếc, thực chiến đứng lên, hẳn là không cái gì dùng. Bất quá, công tử luyện công thật đúng là liều mạng. Hô một điểm cuối cùng khí lực cũng bị hoàn toàn dùng hết, Vân Dương rốt cục đặt mông ngồi ngay đó, toàn thân mồ hôi như là thác nước đột nhiên xung ra, dưới thân lập tức ướt một mảnh. Hắn đóng chặt miệng, cố gắng dùng lỗ mũi hô hấp, dùng sinh sinh bất tức tâm pháp dẫn động trong đan điền một tia giờ cờ vê đút 9 kịch huyền khí kia, tại trong kinh mạch toàn thân du tẩu, mặc dù kìm nén đến cơ hồ ngạt thở, nhưng hắn cũng không ở thời điểm này hé miệng há mồm thở dốc. Bởi vì như vậy vừa đến, vất vả trước kia sáng sớm thành quả tu luyện sẽ mười không còn một. Thời gian uống cạn nửa chén trà đằng sau, Vân Dương hô hấp chuyển thành bình ổn, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần trở nên đến hồng nhuận. Lão Mai thần sắc từ trước tới giờ không mảnh đến tôn kính. Không phải mỗi người đều có thể đối với mình ác như vậy. Từ khi công tử bắt đầu luyện đao, cho tới bây giờ hô hấp khôi phục lại bình tĩnh, ở giữa đột phá vài chục lần nhân thể cực hạn, mà vài chục lần đột phá này sẽ thành Vân Dương vĩnh viễn tiến bộ, tuyệt đối sẽ không lùi lại. Bởi vì hắn tại nhất mệnh mọi thời điểm lựa chọn gian nan nhất luyện công. Công tử như vậy tâm trí, ngày sau tất thành đại khí. Chỉ là Lão Mai trong lòng có một cái lâu dài nghi hoặc, công tử làm việc cho tới bây giờ đều là bảy mưu rồi hành động, tuyệt không xúc động, mà lại xu lợi tránh hại, thông minh đến cực điểm, đến tột cùng là nguyên nhân gì để công tử năm ngoái bị thương nặng như vậy, khiến toàn thân tu vi một mực đánh mất sạch sẽ? Công tử đã trải qua cái gì? Lão Mai cảm giác mình mặc dù đi theo công tử đã 3 năm, nhưng xưa nay không có thực sự hiểu rõ qua chính mình vị công tử này. Trên người hắn tựa hồ bao giờ cũng đều bao phủ một tầng thần bí nồng vụ, để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm. Còn có một chút kỳ quái chỗ chính là, công tử trên người ngọc khí tựa hồ toàn bộ cũng không có. Nguyên bản công tử thế nhưng là thích vô cùng hàn băng ngọc, có thể tỉnh táo tâm thần, nhưng bây giờ rõ ràng một khối đều không thấy. Đi đâu rồi? Vòng cửa bị gõ vang. Xin hỏi Vân công tử ở nhà a? Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến. Vân Dương cùng Lão Mai đồng thời ngây ra một lúc. Thế mà tới khách tới thăm, đây chính là ly kỳ sự tình. Vân phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, xưa nay không tiếp nhận vắng lai, đã là thiên đường thành người người đều biết sự tình. Khoảng chừng 4-5 năm, không có bất kỳ cái gì khách tới thăm tới cửa. Hôm nay thế mà lần đầu tiên có người đến. Chi chi một cái thanh âm hưng phấn truyền đến. Chỉ gặp một con khỉ con toàn thân lông vàng, nhảy tung tăng vào, xe nhẹ đường quen từ cửa chính bay thẳng chạy vội tới Vân Dương tiểu viện tử, phù một tiếng liền vọt vào Vân Dương ôm ấp, hưng phấn khoa tay múa chân. Vân Dương trên mặt chính là một cái viết kép một bức. Buổi tối hôm qua vừa gặp được, hôm nay tại sao lại tìm tới? Ta cứ như vậy chiêu khỉ con ưa thích. Ta tối hôm qua rõ ràng chuyên môn khí nữ tử kia một chút, làm sao còn là tìm tới? Nhìn xem trong ngực không đủ 2 thước khỉ nhỏ, vểnh lên đỏ bừng cái mông, trong ngực tự mình bò qua đến bò qua đi, xoát một tiếng liền lên đầu vai, sau đó từ phía sau lưng tuột xuống, sau một khắc lại từ trong đũng quần bò lên, chui vào trong ngực. Vân Dương lòng trắng mắt con xoay loạn. Cửa chính một trận làn gió thơm thổi tới, thấm vào ruột gan. Chỉ gặp một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử đang đứng tại cửa chính, nhìn xem Vân Dương mỉm cười. Nữ tử này dáng người hiểu điệu, trên dưới cân xứng, một thân phổ thông áo xanh, mặc ở trên thân nàng lại tựa hồ như phải ngồi gió mà đi đồng dạng, trên thân tràn đầy trung linh lưu tú chi khí, hoàn toàn không giống như là người trong hồng trần thế tục. Chỉ là một khuôn mặt lại là dáng dấp quá mức bình thường một chút. Vân Dương đương nhiên sẽ không cho rằng đây chính là nữ tử này diện mục chân thật, có như thế linh tú chi khí nữ tử, diện mạo làm sao lại như vậy phổ thông. Vân công tử, mạo muội tới chơi, còn xin đừng trách. Nữ tử thanh âm thanh thúy, để cho người ta nghe chút nói đúng là không ra dễ chịu. Không dám không dám, cô nương phương gia chịu đến hàn xá, quả nhiên là bổng tất sinh huy. Vân Dương tao nhã mỉm cười, xin mời. Tạ ơn công tử. Nữ tử thong dong cười một tiếng, đi đến. Nhìn thấy từ khi nhìn thấy Vân Dương liền lại ở trên người hắn không xuống thiên huyễn linh hầu, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia dị sắc. Đêm qua thất lễ, thế mà quên thỉnh giáo cô nương tôn tính đại danh. Vân Dương thật là có chút khiểm nhiên nói ra. Nữ tử áo xanh nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, thầm nghĩ, nếu là ta hôm nay không đến, chỉ sợ ngươi cả đời này cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này. Chắc là nhìn ta đến đây, lại có chút không lời nào để nói, thế mà dứt khoát dùng lời như vậy làm lời dạo đầu. Đây chính là một nam tử tình lỗ nhìn thật thông minh, trên thực tế nửa điểm cũng không hiểu càng bất kể không để ý nữ nhi tâm. Công tử chê cười. Tiểu nữ tử họ kế trong như kế. Nữ tử áo xanh nói. Dòng họ tốt. Vân Dương vỗ tay, dùng một loại khoa trương biểu lộ cùng khẩu khí, lớn tiếng tán thán nói, chỉ là một chữ này, liền để Vân Mộ nghĩ đến, từ cổ chí kim, tất cả người thành đại sự, đều dụng kế. Kế, mới là nhân gian tất cả căn bản A, cái gọi là vương đồ bá nghiệp, cái gọi là sử sách lòng son, không gọi là kế A. Công tử quá khen. Nữ tử áo xanh rốt cục nhịn không được liếc mắt. Nếu không phải vì thiên huyễn linh hầu cùng mình đại sự, cơ hồ phải nhận không nổi đứng lên rút chân liền đi. Chỉ là một cái họ, ngươi liền khen như thế một đồng lớn. Mà lại, trọng điểm là sống sợ người khác nhìn không ra ngươi khích lệ người khác thời điểm loại dối trá kia. Gia hỏa này quả thực là cần ăn đòn tới cực điểm. Vân Dương nuốt nuốt cái mũi, nói, xin hỏi cô nương phương danh. Vị này kế cô nương tức giận nói ra, tên một chữ một cái chữ linh. Tên rất hay. Vân Dương lớn tiếng tán dương, phàm dụng kế, nhất định phải linh A. Cô nương danh tự quả nhiên là tốt. có câu nói rất hay, kế linh, kế mất linh không phải kế, kế linh mới là kế, tên rất hay a, tên rất hay. Cô nương danh tự, thế mà thể hiện tất cả từ xưa đến nay tất cả người thành công ảo diệu a. Kế linh cô nương chỉ cảm thấy một cỗ lửa xông lên trán, một cỗ phát điên muốn lật bàn xúc động, tự nhiên sinh ra. Nếu không phải trở ngại thân nữ nhi phần không tiện miệng phun thô tục, giờ phút này đã mang hắn một chó máu xối đầu, phun ra tên hôn đả này đầy đầu đầy mặt nước bọt. Biết ngươi không chào đón, nhưng ngươi cũng không cần đến làm người buồn nôn như vậy a. Dù nói thế nào ta cũng là một nữ tử, chẳng lẽ hôn đả này, ngay cả một chút tối thiểu phong độ cũng không cần. Lao Mai ở một bên đứng đấy, có một loại ngửa mặt lên trời thở dài xúc động. Công tử, chắc không được ngài dáng dấp anh tuấn như vậy, lại làm ai cho đến 19 hay là một người cô đơn. Không có bất kỳ cái gì hồng nhan chi kỷ. Đây không phải không có lý do a. Chỉ là nhìn ngài cùng cô nương này lúc nói chuyện biểu hiện ra EQ, ngài nếu là hiện tại liền thành nhà lập nghiệp, đó mới là kỳ quặc quái gở. Chương 11, ngươi là đại phiên thoái. Nói chuyện lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Vân Dương một mặt không quan trọng. Nữ tử áo xanh kế linh trên mặt lại là một mảnh phát điên, nghiến răng nghiến lợi. Đêm qua trở về khách sạn đằng sau, khỉ nhỏ chính là dầu dị không vui, ăn cái gì đều không ăn, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Kế linh đột nhiên có chút ý tưởng đột phát, mới vào hôm nay tìm tới cửa, không nghĩ tới con hàng này lại là loại thái độ này. Lao Mai ở bên cạnh, trên mặt một mảnh nói không nên lời lúng túng gượng cười. Vì chính mình công tử e cờ cực độ khuyết thiếu đối thoại, trong lòng đã nôn 732 khắp ránh. Chỉ có thiên huyễn linh hầu, trên người Vân Dương leo lên leo xuống, không nói ra được khoái hoạt. Không chỗ ở phát ra vui vẻ chi 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 tiếng kêu, tinh thần gấp trăm lần. Hai người, đối với một tấm bàn trà, lúng túng ngồi đối diện. Không, Vân Dương tự nhiên không có gì có thể lúng túng, nhưng kế linh lại là lúng túng muốn mạng. Bình sinh chưa từng có gặp được loại tình huống này. Thật sự là thật có lỗi. Vân Dương rất là khiểm nhiên nói ra, hàn xá đơn sơ, quá lâu thời gian không có khách nhân tới trước, cứ thế ở trong phủ ngay cả lá trà cũng không có. Chiêu đãi không chu toàn, còn xin cô nương thứ lỗi. Lao Mai lại là kém chút ngất đi. Ai nói nhà ta không có lá trà rồi. Kế linh hắc bạch phân minh con ngươi nhìn xem Vân Dương khuôn mặt tuấn tú đến thiên hạ bất luận cái gì bắt bẻ nữ nhân đều tìm không ra nửa điểm ma bệnh, trong lòng im lặng đã là rời sông lấp biển. Một hồi lâu sau. Ha ha ha, kế linh một bên cười, một bên lắc đầu, không sợ Vân công tử cho cười, kế linh từ nhỏ đến lớn như vậy, cùng loại với Vân công tử hôm nay loại đãi ngộ này, vẫn còn thật là bình sinh lần đầu gặp phải. Hoặc là nói, cũng là ta đời này một lần duy nhất. Vân Dương nghiêm mặt nói ra, cô nương sai. Kế linh nói, ừm. Vân Dương nói, mọi thứ, đã có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Đây là một cái mặc kệ là nhân gian giới hay là nơi thế giới nào tất nhiên muốn tuân theo quy luật. Có lẽ cô nương hôm nay chính là lần thứ nhất gặp được bực này đãi ngộ, nhưng, về sau sẽ gặp thường đến. Hắn mỉm cười, cô nương, từ từ, ngươi sẽ phát hiện. A, kỳ thật loại đãi ngộ này. Ta thế mà đã thành thói quen. Kế linh trừng mắt hắc bạch phân minh mắt to, gắt gao nhìn xem Vân Dương khuôn mặt để nữ nhân cũng không nhịn được ghen tị này, trong lòng không còn có cái gì cảm giác kinh diễm. Hiện tại duy nhất ý nghĩ, chính là hung hăng một quyền nện vào trên gương mặt tuấn tiếu này đi. Trực tiếp đập nát. Bản cô nương từ trước tới nay chưa từng gặp qua ác liệt như vậy nam tử. Kế linh thân thể mềm mại run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Nàng hàm dưỡng tự nhận đã rất không tệ, cùng người đồng lứa so sánh, càng là không biết vượt qua bao nhiêu. Nhưng, kẻ trước mắt này thuận miệng một câu, lại có thể làm cho nàng kìm lòng không được có giết người xúc động. Cô nương về sau sẽ càng thấy càng nhiều. Vân Dương rào rạt tự nhiên, nói, trong nhân thế, nào có nhiều như vậy quân tử đều bị cô nương một người gặp được. Cũng nên kiến thức một chút không phải quân tử nhân tài là. Kế linh lạnh lùng hừ một tiếng, rêu cực nói, xem ra Vân công tử cũng có tự mình hiểu lấy, thế mà còn có thể biết mình không phải quân tử. Vân Dương nghiêm mặt nói, cô nương, xin đừng nên vũ nhục ta. Kế linh nói, chính ngươi đều thừa nhận không phải quân tử, còn có thể trách bản cô nương vũ nhục ngươi. Vân Dương nghiêm túc nói ra, bản công tử có ý tứ là nói, xin đừng nên dùng quân tử hai chữ này đến vũ nhục ta. Ngươi mặc kệ ngươi nói ta không phải quân tử, hoặc là nói ta là quân tử, đều là đối ta một loại vũ nhục. Kế linh nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy người vô liêm sỉ, hơn nữa còn có thể nói tới như vậy lẽ thẳng khí hùng, kế linh thừa nhận, đây là chính mình bình sinh ít thấy một người. Sửng sốt nửa ngày, đột nhiên cười khanh khách. Vân Dương sửng sốt. Nữ tử này không phải hẳn là trực tiếp giận dữ mà đi a? Làm sao ngược lại cười? Kế linh một bên cười, vừa nói, ta biết Vân công tử không chào đón ta, nhưng ta rất hiếu kỳ, có thể hay không thỉnh giáo Vân công tử mấy vấn đề. Vân Dương bất đắc dĩ nói, vấn đề gì? Công tử cùng ta vốn không quen biết, chỉ là tối hôm qua gặp qua một lần. Nhưng không biết vì sao như vậy. Kế linh nhiều hứng thú mà hỏi, ước gì ta lập tức rời đi nơi này, cao chạy xa bay, từ đây không thấy. Ta xác thực không rõ, Vân công tử, đây là vì sao? Vân Dương nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, đã thấy đối diện kế linh dựng thẳng lên một tay, nói, Vân công tử, nói hiệu nói vượn lời nói liền không cần phải nói. Nếu là Vân công tử chịu đối với ta chân chính giải thích, như vậy, ta xoay người rời đi, tuyệt sẽ không trong này làm một cái để chủ nhân chán ghét ác khách.
Vân Dương trầm ngâm một chút, ánh mắt dò xét nhìn xem nàng. Kế Linh nghiêm túc gật đầu, biểu thị chính mình tuyệt vô hư ngôn.
Vân Dương thần sắc cũng chỉnh trọng lên, cười yếu ớt nói, nguyên nhân đầu tiên chính là bởi vì Vân Mộ không thích có người tiến vào cuộc sống của ta. Ta thích thanh tĩnh. Cái thứ hai nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bởi vì cô nương này đến, đại biểu cho một cái đại phiền toái, mà Vân Mộ bình sinh sợ nhất chính là phiền phức.
Kế Linh không hiểu nói ra, cái thứ nhất giải thích ta có thể tiếp nhận, nhưng cái thứ hai,
ngươi làm sao xác định ta mang theo cái gì?
Đại phiền toái.
Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, thứ nhất, cô nương tối hôm qua cùng ta bắt đầu thấy quá trình, kỳ thật cũng không phải là rất vui sướng.
Thứ hai, cô nương mang theo trong người Thiên Huyễn Linh Hầu bực này thiên địa linh vật, biểu thị cô nương thân phận tuyệt đối không tầm thường.
Kế Linh gật đầu thừa nhận.
Bình thường gia tộc ai sẽ để một cái tiểu cô nương mang theo trong người bát phẩm huyền thú ấu thú chạy khắp nơi.
Thứ ba, cô nương hiện tại dung mạo là giả. Thứ tư, cô nương tên bây giờ là giả.
Vân Dương khẳng định nói.
Kế Linh con mắt đi lòng vòng, nói, không phải rất thật.
Tốt ta, tính ngươi nói có đạo lý.
Ừm, cô nương mai danh nhận tích, lại tới đây.
Thân phận không tầm thường, lại là lẻ loi một mình.
Bình thường lấy cô nương thân phận, xuất hành hẳn là có cao thủ tùy hành.
Nhưng không có.
Cho nên,
cô nương hẳn là rời nhà ra đi.
Đây là thứ năm.
Kế Linh ho khan hai tiếng, chột dạ khẽ gật đầu.
Chỉ là trở lên những này, liền đã tạo thành một cái siêu cấp đại phiền toái.
Vân Dương thở dài.
Chẳng lẽ còn có khác?
Kế Linh hỏi.
Đương nhiên còn có khác.
Vân Dương tiếp tục thở dài.
Thứ sáu, cô nương mặc dù dịch dùng, nhưng, Vân Mộ hai mắt không ngủ, cô nương ánh mắt thanh chính, song mi nồng đậm, cái cằm nọn, nhưng, làn da cổ dưới cái cằm hai bên, lại không giống nhau, một bên hơi có chút trắng bệnh, một bên thì là bình thường màu da.
Trên lệch cực kỳ bé nhỏ.
Kế Linh đỏ mặt lên, nói, cái này lại như thế nào?
Nếu không phải Vân Dương nói đến, chính nàng cũng sẽ không chú ý tới, dưới cái cằm hai bên thế mà nhan sắc không giống với.
Chuyện này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, cô nương là một người cực kỳ cao ngạo, mà lại, bình thường người có thể bị cô nương để ở trong mắt, trên cơ bản không nhiều.
Vân Dương nói, cho nên cô nương dưỡng thành một cái thói quen, đó chính là
thói quen quay đầu, giơ lên một bên cái cằm nhìn người.
Kế Linh nhíu mày nghĩ nghĩ, có vẻ như gia hỏa này nói cũng có chút đạo lý.
Chính mình bình thường nhìn đám người kia, há không chính là ngẩng đầu, giơ lên cái cằm, nghiêng nghiêng nhìn.
Lấy cô nương loại này tính tình tính cách, hẳn là một lời không hợp, liền có thể giận dữ mà đi.
Vân Dương nói, mà lại, tuyệt đối chịu không nổi một chút xíu ủy khuất.
Không biết ta nói, đúng hay không?
Vân Dương mỉm cười nhìn Kế Linh.
Ngươi nói,
đại khái,
không sai biệt lắm.
Kế Linh có chút chột dạ.
Bởi vì Vân Dương thế mà toàn nói đúng.
Nói mình cao ngạo, cũng tính là huyền chuyển, trên thực tế hẳn là kiều căng mới đúng.
Ừm, nhưng cô nương quật cường như vậy, tính cách cao ngạo, tại đêm qua gặp nhau không tính là rất vui sướng đằng sau, thế mà sáng sớm hôm nay đến nhà bái phỏng.
Vân Dương nói, mà lại, chịu lạnh nhạt. Mặc dù lửa giận ngút trời, vẫn còn tại cưỡng ép khắc chế chính mình không nổi giận, đây đối với cô nương tới nói, thật sự là đáng quý.
Nếu cô nương chịu làm đoàn chính mình, cũng muốn lưu tại ta chỗ này, như vậy.
Tất nhiên là vì một kiện cực kỳ quan trọng sự tình.
Vân Dương nói, thứ tám là kết luận.
Có thể làm cho cô nương như vậy thân phận cao quý, rời nhà trốn đi, tính cách quật cường, tùy hứng nhân vật, không tiếc làm đoàn chính mình cũng muốn làm chuyện khẩn yếu. Mà lại cùng ta có liên quan, như vậy, không phải một cọc đại phiền toái, nhưng lại là cái gì?
Vân Dương thở dài, gia tộc dạng này, phiền toái như vậy, lấy Vân Mộ thân phận bây giờ địa vị tới nói, nào dám dính vào.
Cho nên,
cô nương hay là đi sớm một chút đi.
Khách đi chủ ăn a.
Kế Linh sửng sốt.
Đối phương lại là như thế nhận định chính mình là phiền phức.
Ngươi nói không sai.
Ta là có kiện sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ.
Kế Linh không khỏi nở nụ cười, lợi hại, ngay cả cái này cũng nhìn ra được.
Vân Dương cau mày nói, tại hạ đã giải thích rõ ràng, mà lại cô nương cũng cho rằng, tại hạ nói có đạo lý, như vậy. Xin mời cô nương thực hiện hứa hẹn, mau mau rời đi đi.
Kế Linh nháy mắt mấy cái, nói, nhưng ngươi tổng hẳn là phải biết, ta tìm ngươi là chuyện gì a?
Vân Dương bắt phong bất động, nói, rất xin lỗi, ta cũng không muốn biết.
Ta muốn nhìn nhất đến, chính là cô nương dựa theo vừa rồi nói, chỉ cần ta giải thích rõ ràng, ngươi xoay người rời đi.
Sẽ không làm một ác khách để chủ nhân chán ghét.
Kế Linh cười khan một tiếng, thận trọng nói, đúng vậy a, vừa rồi ta nói chính là,
chỉ cần ngươi giải thích rõ, ta xoay người rời đi.
Nhưng bây giờ vấn đề là,
ta không có quay người a.
Vân Dương tròng mắt phồng đi ra.
Nhìn trước mắt tiểu nữ béo nhờ nuốt lời này, trong lúc nhất thời, thế mà không lời nào để nói.
Kế Linh tròng mắt đi lòng vòng, hì hì cười nói, ngươi nhìn, ta không quay người.
Đi như thế nào?
Ngươi nói đúng không?
Quay đầu nhìn Lão Mai nói ra, ách, người quản gia này, ngươi nhìn nhà các ngươi công tử nói chuyện nói nhiều như vậy, tất nhiên khác.
Ngươi nhìn hắn trên đầu đều đổ mồ hôi, nhanh đi làm chút nước trà tới đi.
Lão Mai nhìn xem Vân Dương biểu lộ. Chỉ cảm thấy chính mình bụng đều tủ chín xô tại run rẩy. có thể nhìn thấy nhà mình công tử như thế kinh ngạc, chính mình cũng thật là bình sinh lần thứ nhất.
Công tử cái trán toát mồ hôi.
Đây không phải là khác, đó là gấp.
Cô nãi nãi ngài nói chuyện không tính toán gì hết, hắn có thể không nổi.
Ngươi vì sao nói không giữ lời?
Vân Dương tức hồn hện, chính mình nhiều như vậy bí mật, nhiều như vậy việc cần phải làm, há có thể bị tiểu nha đầu này cuốn lấy.
Ta Kế Linh tròng mắt lại đi lòng vòng.
Vì cái gì nói chuyện phải giữ lời?
Nói không giữ lời, tính là gì anh hùng hảo hán?
Vân Dương khí mộng.
Đối phương thế mà lẽ thẳng khí hùng thừa nhận nói không giữ lời.
Ta vốn cũng không phải là anh hùng hảo hán.
Kế Linh nghĩa chính từ nghiêm, ta là tiểu nữ tử, không phải anh hùng hảo hán, hì hì.
Vân Dương xoa huyệt thái dương, trận trắng mắt nhìn trời.
Thiên Huyễn Linh Hầu coi là Vân Dương vị người tốt này muốn cùng chính mình chơi, hưng phấn mà bỏ tới Vân Dương đỉnh đầu, đặt mông rũ xuống.
Hông hông cái mông, chính hướng về phía Vân Dương con mắt.
Nha Vân Dương một tiếng rên rỉ, trong chốc lát chỉ cảm thấy một trận đau đầu.
Lão Mai thế mà đã đi chuẩn bị nước trà.
Vân Dương cảm giác mình muốn hay không chụp Lão Mai tiền lương.
Thế mà không có trải qua chính mình đồng ý.
Vẫn kiên nhẫn nghe một chút, ta muốn tìm ngươi làm chuyện gì đi, Vân công tử.
Kế Linh hì hì cười một tiếng.
Nhìn ở trong mắt Vân Dương, nụ cười này cực kỳ giống ăn trộm gà thành công tiểu hồ ly.
Hiển nhiên, chính mình là con gà con đáng thương kia.
Chương 12, điều kiện, thành giao.
Nhân sinh chuyện khó khăn nhất chính là cùng nữ nhân giảng đạo lý.
Nếu như ngươi cùng một nữ nhân giảng đạo lý hơn nữa còn ý đồ thuyết phục nàng, để nàng thừa nhận ngươi là có đạo lý.
Như vậy, làm một cái nam nhân mà nói, ngươi trên cơ bản liền đã không cứu nổi.
Bốn Vân Dương tâm đắc.
Vị này Kế Linh cô nương đã bày ra đến một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua trạng thái, ngay cả sủng vật của nàng cũng bày ra đến một bức trong này an cư lạc nghiệp mãnh liệt ý nguyện, một người một thú này xem ra là đuổi không đi.
Cô nương, ngươi cứ như vậy ở chỗ này, đối với ngài khuê dự có hại a?
Vân Dương tận tình tiếp tục cố gắng, nơi này dù nói thế nào cũng là trong nhà nam nhân a.
Nói đúng a.
Kế Linh nháy mắt cười nói, cho nên ngươi phải chú ý, chúng ta nhanh đàm luận tốt lắm, ta tốt rời đi a, vạn nhất ta tại ngươi nơi này ở lâu rồi, ảnh hưởng tới khuê dự, hoặc là nói tin tức truyền ra ngoài, gia tộc của ta nếu là biết, ta đoán chừng Vân công tử ngài thời gian có thể sẽ không cỡ nào rất dễ chịu nha.
Phúc.
Vân Dương một ngụm nước phun tới. Ngón tay run rẩy chỉ vào trước mặt tiểu hồ ly, bi phẫn nói không ra lời.
Vốn là uy hiếp người khác, kết quả ngược lại bị uy hiếp.
A, quên nhắc nhở ngài, gia tộc của ta thế nhưng là rất rất lớn cái chủng loại kia nha.
So cái gì xuân hạ thu đông đông nam tây bắc đều lớn đâu, tiểu yêu tinh ngáy mắt.
Vân Dương một mảnh im lặng.
Một bên lão Mai Lăng a a hỏi, cô nương lời này, khó tránh khỏi có chút phóng đại a.
Cần biết bây giờ trên đời, khổng lồ nhất bát đại gia tộc chính là xuân hạ thu đông, đông nam tây bắc.
Còn có thể có gia tộc nào so bát đại gia tộc này càng lớn?
Kế Linh bĩu môi, nói, đại lục này rất khổng lồ, càng là tại ngoài sáng, càng không phải cái gì cường đại.
Điểm này, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết a?
Vân Dương thở dài.
Câu nói này cũng không tệ.
Cũng tỉ như nói, cái gì thành thị, nào đó người nào đó là nhà giàu nhất loại hình.
Nhưng là trên thực tế, ngay tại trong cái thành phố này người so người này có tiền còn nhiều.
Chỉ bất quá tất cả mọi người không ra khoe khoang mà thôi.
Ta tin.
Vân Dương nói.
Vì cái gì?
Lần này đến phiên Kế Linh kinh ngạc.
Gia hỏa này cứ như vậy dễ dàng tin tưởng mình.
Liền không sợ chính mình khoác lác hù dọa hắn.
Cô nương khí chất cao hoa, vây mặt hất hàm sai khiến, tâm cao khí ngạo, không đem bát đại gia tộc để ở trong mắt mà nói, chính là xuất phát từ nội tâm.
Vân Dương chậm rãi nói ra, mà Thiên Huyễn Linh Hầu mặc dù không phải đỉnh cấp linh thú, lại là có thể trưởng thành hình linh thú, tương lai bất khả hạ lượng.
Mà cô nương mặc dù yêu thích nhìn, nhưng cũng chỉ là xem như sủng vật, cũng không có làm chiến đấu đồng bạn bồi dưỡng.
Chỉ là từ hướng này nhìn, cô nương gia tộc nội tình, không phải là gia tộc bình thường có thể so sánh.
Người bát đại gia tộc cũng có khả năng khiến cho đến Thiên Huyễn Linh Hầu loại này cấp huyền thú khác, nhưng là
chỗ bồi dưỡng phương hướng lại tất nhiên khác biệt.
Dù là bát đại gia tộc công tử tiểu thư muốn làm sủng vật, nhưng gia tộc trưởng bối cũng sẽ không đồng ý.
Vân Dương càng nói sắc mặt càng là khó coi, rốt cục nhịn không được thật dài thở dài một hơi. Xem ra ta thật sự là trêu chọc một cái siêu cấp đại phiền toái.
Vấn đề là ta cũng không có trêu chọc cả a.
Vân Dương buồn nản đến cực điểm.
Từ hôm qua ban đêm gặp được, chính mình liền ý thức được đó là cái đại phiền toái, cho nên dứt khoát lặng lẽ chuẩn.
Nghĩ không ra cuối cùng vẫn là trốn không thoát.
Cô nương, ngài đến cùng chuyện gì để cho ta hỗ trợ?
Vân Dương ủ rũ, có chuyện xin mời nói thẳng, làm không được, ta tuyệt không miễn cưỡng.
Làm không được tuyệt không miễn cưỡng.
Kế Linh lật ra cái rõ ràng mắt, nói, chuyện này, đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay.
Chưa hẳn.
Vân Dương niết niết miệng.
Ừm, một năm một lần thế gia đại tộc trẻ tuổi một đời linh thú thi đấu, lần này tại Thiên Đường thành cử hành.
Kế Linh nói, lần này, rất nhiều ẩn thế gia tộc, bao quát bát đại gia tộc, đều sẽ tham gia, đây là một trận thuộc về thế gia đại tộc thế hệ trẻ tuổi thịnh sự.
Đương nhiên, ở giữa chúng ta những nữ tử cùng tuổi này, cũng muốn phân ra cao thấp, quyết ra thắng bại.
Hết thể mấy cái đại tiểu thư.
Ách, ngay cả ta ở bên trong. Hẳn là hết thể có chừng 30 cá nhân a. Kế Linh không xác định nói ra. Vân Dương càng nghe, sắc mặt liền càng khổ. Càng về sau cơ hồ muốn khóc đi ra. Chừng 30 cái đại tiểu thư. Vốn cho rằng chỉ như vậy một cái đại tiểu thư, không nghĩ tới lần này lại là nhảy vào trong ổ đại tiểu thư. Cái này. Không ổn đâu. Vân Dương nhắm mắt nói, cái này. Ngươi nhìn ta dáng dấp. Đẹp trai như vậy. Vạn nhất ngài những khuê mật kia đều coi trọng ta. Vậy ta không phải chết chắc. Phúc. Kế Linh sặc một ngụm nước, thân sắc cực kỳ đặc sắc. Nàng trưng trong mắt nhìn xem Vân Dương, từ từ thế mà gật gật đầu, nói cũng đúng. Tiểu tử ngươi dáng dấp hoàn toàn chính xác thật tốt nhìn. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi cái gì đều không cần sợ. Nếu là ngươi thật có loại ưa thích thực tình kia, xem ở ngươi giúp cho ta bận bịu phân thượng, ta sẽ giúp ngươi làm chủ. Vân Dương giơ tay lên, dừng lại. Ta còn không có đáp ứng giúp ngươi một chút đâu. Ngươi còn chưa nói đến tột cùng làm cái gì. Chuyện này, rất đơn giản. Kế Linh Dương Dương đắc ý, ta phát hiện, Linh Linh đối với ngươi rất là thân thiết, nói rõ ngươi có thể cho huyền thú có ấn tượng tốt, đây là trời sinh thể chất, cũng là Lao Thiên cũng đối ngươi ban ân, ngươi hoàn toàn hẳn là lợi dụng điểm này, làm một sự nghiệp lẫy lừng đi ra. Khẩu khí của nàng cùng thanh âm, cực kỳ giống hướng dẫn từng bước lão vu bà. Vân Dương hừ một tiếng, chỉ là ngươi khỉ con cho rằng như vậy mà thôi, mặt khác lại không phải dạng này. Kế Linh cười hắc hắc, Thiên Huyễn Linh Hầu để phòng tâm, từ trước đến nay là tất cả huyền thú đứng đầu. Cho dù là cựu giai huyền thú, đề phòng tâm chi dày đặc, đều chưa hẳn có thể so với được, cho nên, nếu Thiên Huyễn Linh Hầu đối với ngươi thân thiết như vậy, huyền thú khác, đó là tuyệt đối không sai. Lần này huyền thú thi đấu, ở giữa tỷ muội chúng ta mỗi người chuẩn bị một cái không thể vượt qua cấp 5 huyền thú, dự thi. Thắng bại ở giữa, có đại đồ chú, còn có ngoài định mức tặng thưởng. Kế Linh hừ hừ, ta đã liên tục thua 5 năm. Lần này, ta nhất định phải được. Liên tục thua 5 năm. Vậy ngươi hẳn là sớm đã thành thói quen. Vân Dương trong lòng oán thầm. Làm sao so? Vân Dương mặt ủ mày cho hỏi. Rất đơn giản. Chúng ta mỗi người đều không cho phép gian lận, tất cả mọi người là nhất định phải đi tới thiên đường thành đằng sau, tại huyền thú thị trường chính mình đi mua, sau đó tại 10 ngày sau, vừa đến, so thuần dưỡng thuận theo, thứ hai, so cùng chủ nhân ăn ý, thứ ba, là so huyền thú ở giữa năng lực, còn không thể là năng lực thiên phú, là chủ nhân mới giao cho nó năng lực mới. Thứ tư, so huyền thú đối với chủ nhân tính ỷ lại. Kế Linh khổ nao nói ra, cái này, thật khó khăn. Xác thực thật khó khăn. Vân Dương đồng ý. Cho nên ta đã tìm được ngươi. Kế Linh hai mắt phát sáng nhìn xem Vân Dương. Vân Dương không còn gì để nói, liên tục khoát tay, chuyện này, ta không giúp được, ngươi khác tìm Cao Minh đi. Trên đại lục tuần thú sư nhiều như vậy, ngươi tùy tiện tìm một cái không phải rồi. Tuần thú sư hữu dụng ta tìm ngươi làm gì? Kế Linh liếc mắt. Dù sao chính là không giúp. Vân Dương đứng dậy, hắn nào dám chuyến gì nổ tiếng trong ổ ong vỏ vẽ này. Đừng bảo là hắn hiện tại lẻ loi một mình. Chỉ sợ sẽ là cựu tôn huynh đệ tề tụ thời điểm, cũng tuyệt đối không dám chuyến tiến trong vũng nước đục này. Hơn 30 các đại gia tộc các thiên kim tiểu thư. Đây cũng không phải là gia tộc phổ thông, mà là nắm giữ đại lục phong vân gia tộc đỉnh cấp A. Mặc kệ chọc phải một gia tộc nào, đều đủ uống một bình. Vân Dương mình bây giờ việc cần phải làm một cái soạn, nơi nào có hứng thú dính vào cái này. Ngài xin cứ tự nhiên đi. Vân Dương rất thẳng thắn đưa tay, liền muốn đem người đẩy ra phía ngoài, không thể rút, ngài xin mời, ngài mời đi. Đi mau. Nếu ngươi không đi ta hâu người a. Ngươi thật không rút. Kế Linh một đôi xinh đẹp con mắt nguy hiểm híp lại. Không rút. Vân Dương lắc đầu như trống lúc lắc. Ngươi lợi hại. Kế Linh dậm chân một cái, quay người đi ra hai bước, cắn răng nói ra, Vân công tử, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Hiện tại rút, chỉ là giúp ta chính mình. Mà lại chỉ có chính ta biết, tỷ muội khác cũng không biết. Ngươi nếu là không giúp ta. Ta liền thay ngươi tuyên truyền một chút, đến lúc đó không chỉ có là ta, mà khác hơn 30 vị tỷ muội cũng sẽ tìm đến ngươi, mà lại. Các đại gia tộc những công tử ca nhi kia cũng sẽ đến đây tìm ngươi. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể ứng phó được đến. Dù sao ta nói chính là không phải tình hình thực tế, bọn hắn thí nghiệm một chút liền biết. Kế Linh xoay người rời đi, đến lúc đó, ngươi rút một cái, mà đắc tội với toàn thể. Ai cũng không rút, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ. Ai Vân Dương đầu lớn như cái đấu, Kế cô nương dừng bước. Kế Linh khỏe miệng lộ ra một cái tiểu hồ ly đồng dạng đạt được dáng tươi cười, làm sao? Vân Dương khỏe miệng lộ ra một tia ôn nhu nụ cười hiền hòa, lão mai à, mau tới trả, lên ta chân tảng trà ngon. Kế cô nương, ta cảm thấy, chuyện này, chúng ta vẫn là có thể thương lượng một chút. Hi hi. Kế Linh vênh váo tự đắc xoay người lại, một mặt âm nhu đạt được, nghị thông suốt. Vân Dương bi phẫn gật gật đầu, bất quá, ta có thể hỏi một chút, các ngươi tiền đánh cược là cái gì? Còn có, ngươi dự định như thế nào đưa cho ta thù lao? Tổng sẽ không. Để cho ta không công hỗ trợ a. Nam một đám kia, tiền đặt cược rất lớn. Con gái chúng ta nhà A, chính là chơi đùa nhỏ. Kế Linh mẹo đầu cười cười, người khác thì cũng thôi đi, cực một ít linh đan, huyền thạch, công pháp, cùng thất bát phẩm huyền đan cái gì, cũng không có gì đại sự. nhưng ở giữa chúng ta kết bái 7 vị tỷ muội, ngoại trừ những này bên ngoài, còn muốn căn cứ thắng bại thắng thua, quyết định bài vị trước sau. Kế Linh vẻ mặt đau khổ, ta đã liên tục làm 5 năm lá út. Vân Dương mặt như đáy nổi, mặt sầm lại. Cực một ít linh đan, huyền thạch, công pháp, thất bát phẩm huyền đan cái gì, còn không có đại sự gì. Thế mà, chính là chơi đùa nhỏ. Chơi đùa nhỏ. Ngươi biết một viên linh đan, liền có thể để thiên đường thành tuyệt đại đa số người đánh vỡ đầu. Ngươi biết một khối huyền thạch, liền có thể trong giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Ngươi biết một bộ công pháp, liền có thể làm cho cả giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi biết một viên thất bát phẩm huyền đan. Được rồi, hay là không nói. Vân Dương cảm giác mình đau. Lần thứ nhất cảm giác, chính mình là như vậy ngờ bức. Hơn nữa còn là như vậy chưa từng va chạm xã hội nhà quê. Nữ hải tử đều đánh cược kinh thiên như vậy động địa, ở giữa những thế gia công tử kia, không biết lại có thể đánh cược gì. Vân Dương sắc mặt như sắt, thù lao của ta đâu? Chỉ cần ta thắng đồ vật, để cho ngươi tùy ý chọn lựa một nửa. Kế Linh khẳng khái hào phóng nói ra, như thế nào? Vân Dương phi thường muốn nói không đủ. Nhưng, những này quả thật đã không thể không đủ. Thành giao. Vân Dương nói, bất quá, ta nếu là giúp ngươi thắng, như vậy, ngươi nhắc lại cung cấp ta một tin tức, như thế nào? Tứ quý lâu tin tức, người khác có thể không biết, người trong thiên hạ có thể không biết, nhưng đối với những siêu cấp gia tộc này tới nói, hẳn không phải là vấn đề gì à? Đã có tiện nghi tay chân đưa đến trong tay, không cần dùng một lát, há không đáng tiếc. Tin tức gì? Kế Linh hồ nghi nhìn xem hắn. Đến lúc đó lại nói, ta nếu là không thể giúp ngươi thắng, hết thảy đừng nói. Vân Dương nói, nhưng ngươi nếu là thắng, tiền đặt cược có cho hay không ta cũng không đáng kể, tin tức này giúp ta liền tốt. Tốt. Một lời đã định. Kế Linh nghĩ nghĩ, cảm giác không có gì vấn đề lớn, sảng khoái gật đầu. Thành giao. Đùng đùng. Hai người vỗ tay làm thề. Ta mới phát hiện, tay của ngươi. So đại cô nương còn trắng non, còn tốt nhìn đâu. Kế Linh tựa hồ là phát hiện đại lục mới, đột nhiên đụng lên mặt đến, để cho ta nhìn kỹ một chút, ngươi có phải hay không nữ giả nam trang. Vân Dương mặt như nặng táo. Hận không thể đem ra hỏa này dồn sức đánh một trận, cắn răng hung tợn nói, có muốn hay không ta cởi quần cho ngươi xem một chút. Chương 13, đêm biến, cảnh cáo, hoàn cố. Hợp tác đàm luận định. Kế Linh danh chính ngôn thuận tại Vân Phủ ở lại. Ngươi lớn như vậy một tòa nhà, liền hai người các ngươi a. Kế Linh nói, đây cũng quá vắng lạnh. Ta liền ở nơi này tốt. Cô nam quả nữ, thính ngay lý gian, có nhiều bất tiện. Kế cô nương hay là ở khách sạn tốt nhất. Vân Dương bưng bít lấy một mảnh bầm đen mắt phải vành mắt. Đây là vừa rồi đùa giỡn một câu đại giới. Ta muốn nói cho bọn tỷ muội ngươi đối với huyền thú có lực tương tác. Được rồi, ngươi ở gian phòng nào? Vân Dương than thở ăn cơm. Đối diện, Kế đại tiểu thư một bức bị kinh sợ dáng vẻ nhìn xem Vân Dương ăn cơm, trong mắt đều đọc lại. Ngươi. Tự mình một người ăn nhiều như vậy. Kế Linh nhìn xem núi nhỏ đồng dạng thịt huyền thú bị Vân Dương dùng một loại ưu nhã ung dung tướng ăn ăn hết, cả người cũng không tốt. Đây là 40 cân, 50 cân, hay là nhanh ăn đi. Lão Mai nắm chặt thời gian bắt một khối lớn hướng trong miệng nhét, một hồi sẽ qua mà liền không có. Kế Linh một mặt một bức. Vân Dương đối với mấy đại gia tiểu thư này so đấu là không có chút hứng thú nào, nhưng là những thế gia công tử này so đấu, lại là thú vị. Vân Dương trong mắt thần sắc thâm trầm lóe lên, ta hiện tại muốn đối phó tứ quý lâu. Lại là không chỗ ra tay. Hữu tâm vô lực, hữu lực cũng không có chỗ làm, ngược lại là không ngại từ những thế gia này trên thân ra tay. Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Dương trong mắt càng ngày càng là có chút lượng sắc. Phương hướng sai có thể lại điều chỉnh, nhưng là không hề làm gì lại là hoàn toàn không được. Nghĩ đến như thế nào làm thời điểm, Vân Dương trong mắt lóe lên một tia quỷ dị. Vân Dương trong lòng suy nghĩ, nếu là huyền thú thi đấu, như vậy, lúc này, cũng đã có không ít công tử ca nhi tới à. Kế Linh trong lòng đắc ý, để cho ngươi khí ta, để cho ngươi đổi ta, thử. Đến cuối cùng còn không phải muốn giúp ta. Nhưng lại không biết, Vân Dương đã đem chính mình xem như văn cầu, hiện tại không chỉ là tính toán chính nàng, ngay cả sắp đến tất cả thế gia đại tộc công tử ca nhi, cũng cùng tính một lượt kế ở bên trong. Thậm chí, ngay cả những gia tộc này, từ một ngày này bắt đầu, cũng bắt đầu rung chuyển. Đối với Kế Linh cái gọi là uy hiếp, kỳ thật Vân Dương một câu là có thể giải quyết, không quan trọng, mặc kệ ngươi nói cho ai, ta chỉ cần cam đoan ngươi thua là được rồi. Nhưng Vân Dương làm sao có thể làm như vậy? Nếu không có Kế Linh đến, Vân Dương còn không nghĩ tới nơi này, nhưng, Kế Linh đến lúc này, Vân Dương trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một đầu chia ra lối tắt rộng lớn đại lộ. Ngoại lực. Ngoại lực à, liền ngay cả mình địch nhân, cũng sẽ không nghĩ tới ngoại lực, mới thật sự là có uy hiếp ngoại lực. Xem ra thiên đường thành này, gần nhất chính mình muốn bao nhiêu ra ngoài đi dạo mới tốt. Ngày mai, đi chọn lựa một chút huyền thú. Vân Dương nói ra. Được. Đêm khuya. Trong phủ của Thu Kiếm Hàn Nguyên Soái. Lão Nguyên Soái tại thư phòng, nhìn xem trên tường một bức họa xuất thần. Đó là một cái chiến trường, 9 loại màu sắc khác nhau, tại tàn phá bừa bãi lấy chiến trường, thổ địa bốc lên, sấm chớp, một bên ánh lửa ngút trời, một bên sóng lớn vô biên, một bên cuồng phong gào thét, một bên mây khắp thương khung, một bên. Cửu Tôn, các ngươi chín cái tiểu gia hỏa lão nguyên soái hốc mắt ướt át, luôn luôn cẩn thận a. Làm sao lần này? Chân Dung không nói gì, chín cái người bịt mặt như cũ tại trên chiến trường khí thôn vạn dặm. Lão nguyên soái thật sâu thở dài một tiếng. Đồng nhiên, trong trời cao một tiếng kêu to vang lên. Bên ngoài một tiếng quát chói tai, ai?